Chương 207, trên người nàng có hoàn chỉnh thần cách. 3, chương 207, trên người nàng có hoàn chỉnh thần cách. 3, tại Vu Yêu Vương nẹt vẫn là sau, song phương thánh giả cấp tốc từ giao chiến trạng thái rút lui đi ra, riêng phần mình động tác đều rất nhất trí, cảnh giới nhìn qua nơi xa giữa hư không, đầu kia nhấm nuốt nẹt thánh điện mảnh vỡ địa ngục tam đầu quyền. Quang Minh giáo đỉnh cỡ lệ mện su mật kinh ngạc nhìn về phía Cố Hận, ngươi cũng không có nói cho ta biết, trong tay ngươi còn có đồ vật. Cố Hận có chút bay, nói ra, tối thiểu mục đích của chúng ta đã đến, ta không có lừa gạt ngươi chứ, nói có thể giúp ngươi làm thịt nẹt, liền có thể làm đến. Cỡ lệ mện su mật trên mặt lộ ra hạ giận thần sắc, không sai, lão phu trước khi đến thật đúng là cho là ngươi là đang lừa dối ta đây, không nghĩ tới ngươi thật đúng là làm được. Một vị thánh giả vẫn, đã nghiền, thật đã nghiền. Một bên thờ nổ giáo chủ nói tiếp, đây chỉ là điều kiện thứ nhất, ngươi đáp ứng cái thứ hai Cố Hận trả lời. Khó khăn nhất cái này ta đều giúp các ngươi làm được, còn lo lắng cái thứ hai sao? Các ngươi hiện tại phải làm là tăng lớn đầu tư. Cỡ lệ mèn su mật cười quái dị một tiếng, nói ra, bất quá ngươi giấu giếm thật đúng là lợi hại, thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh bóng đen chi chủ lại là Ép Quốc Vương, thú vị, thật sự là tiểu tử thú vị. Bất quá cỡ lệ mèn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía cùng mạm mòn đứng chung một chỗ phá thệ giả Garcia, trầm giọng nói ra, hắn là chuyện gì xảy ra? Cô ấn lập tức nói ra, su mật đại nhân, theo ta được biết, bắt sa đoạ thánh võ sĩ trách nhiệm giống như không tại ngài trên tay. Cơ lệ mèn su mật ánh mắt trở nên cực kỳ bí, nhìn chằm chằm Cố Hận nhìn một hồi, nói ra, ta thật rất ngạc nhiên, ngươi dựa vào cái gì thuyết phục hai vị này phản bội hắc mộ. Đang khi nói chuyện, một đạo thâm trầm thở dài tràn ngập tại mỗi người lỗ tai, thậm chí muốn xuyên thủng linh hồn. Ngay sau đó chính là một đạo như có như không khàn khàn âm thanh, quả nhiên, phá thể giả liền không có cái gì tín dự có thể nói. Garcia, lần trước ngươi phản bội Quang Minh giáo đỉnh là bởi vì thê tử của ngươi, lần này đâu, tại sao muốn phản bội chúng ta hắc mộ? Sẽ không phải hay là bởi vì thê tử của ngươi đi? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này hứa hẹn có thể tìm được thê tử ngươi linh hồn? Tiếng nói rơi xuống đất, một đoàn sương mù dày đặc nổi đồng bền giữa không trung. Sương mù dày đặc xuất hiện một sát na, trên trận tất cả mọi người cảm nhận được một hơi khí lạnh. Sau đó chính là một tòa đen như mực phần mộ chiếu rọi trên hư không, phản phất là hắc ám sinh sôi ra cự thú, lạnh lùng nhìn chăm chú cái này im ắng thế giới. Theo cái ngôi mộ này vành xuất hiện, thiên khung giống như chết đi qua, biến thành một khối to lớn, băng lãnh huyền thiết bình thường, kiềm chế nặng nề. Tại mảnh này tĩnh mịch trên mái vòm, xuất hiện rất nhiều lóe ra ảm đạm lãnh quang tinh thần. Bọn chúng giống như là bị lãng quên tại tận cùng vũ trụ cô hồn, nổi bật lên phần mộ này chung quanh thế giới âm trầm mà cô tịch. Sau đó, những ngôi sao này nối liền cùng nhau, tại phần mộ chung quanh nhận ẩn hiện ra một tòa đại điện hình dáng. Rất nhanh liền có người đếm rõ rồi chứ tinh thần số lượng. 100 quả. Bách tinh thánh điện. Đã là thánh giả có khả năng ngưng tụ quy tắc tinh thần cực hạn. Ngưng tụ 100 quả quy tắc tinh thần cường đại thánh giả, khoảng cách bán thần cũng chỉ là cách xa một bước. Đến từ hắc mộ cao giai thánh giả, xuất hiện. Đối mặt hắc mộ cao giai thánh giả chất vấn, Garcia còn chưa có trả lời, cô thần thanh âm vang dội liền vang lên. Đệ ngũ mộ chủ, ngươi một cái dựa vào ngầm chiếm gia tộc vợ mình thế lực trưởng thành hắc ám pháp sư, tình yêu thứ này ngươi lý giải không được. Cô thần thanh em rơi xuống đất, mê vụ kia bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, lộ ra một cái khuôn mặt phổ thông trung niên nhân hình tượng. Đệ ngũ mộ chủ trên khuôn mặt mang theo không che giấu chút nào kinh dị, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn, chuyện này ngay cả đại mộ chủ cũng không biết, ngươi làm sao lại biết? Cô thần lời nói đồng thời cũng đưa tới ở đây những người còn lại chấn kinh. Một cái có thể biết rõ một vị cao giai thánh giả bí ẩn qua lại người, tiên đoán chi tử tựa hồ cũng không có tại năng lực này đi. Cô thần cười nhạt một tiếng. Không phải còn có đệ tam mộ chủ sao? Ra đi, còn cất giấu làm gì? Cô ấn lời nói mọi người chấn động vô cùng, đệ tam mộ chủ. Hắc mộ thế mà lập tức phái tới hai vị mộ chủ. Đệ ngũ mộ chủ đều đã là bách tinh cao giai thánh giả, đệ tam mộ chủ sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Hắc mộ đến tột cùng muốn làm gì, lập tức phái ra hai vị cao giai thánh giả, lần này liền trung ương đế quốc cùng đông vực đế quốc đều không bình tĩnh. Dỗ Lân nhìn một cái đã thay thế thân vương quẹn tỉnh tọa chấn chỉ huy thân vương xưa dụ ổ, hỏi, các ngươi cùng hắc mộ liên thủ đến tột cùng là vì cái gì? Hắc mộ tại sao muốn xuất động hai vị mộ chủ? Thân vương xưa rủ ổ trên mặt thần sắc đồng dạng không che giấu được kinh dị, nói ra, bản vương không rõ ràng. Dỗ Lân thần sắc đọc lại, ngữ khí trầm trọng nói, các ngươi không rõ ràng ai rõ ràng? Hắc mộ chẳng lẽ không phải ngươi kêu đến? Cô thần ở một bên vừa cười vừa nói, Dỗ Lân thiếu gia, ngươi cũng đừng buộc hắn, ta có thể cho thân vương xưa rủ ổ làm chứng. Thân vương điện hạ chỉ là bị hắc mộ làm đau dùng, hắn xác thực không biết hắc mộ chân thực ý đồ. Xưa rủ ổ sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn hằm hằm cố hận. Ngay trước nhiều như vậy quốc gia đại biểu mặt, nói hắn bị hắc mộ người đuổi địch, đối với hắn uy tín cùng danh vọng tuyệt đối là đả kích cực lớn. Cô ấn lại lơ đễnh, nói ra, nói thế nào, hai vị muốn hay không liên thủ? Hắc mộ lập tức xuất động hai vị cao giai thánh giả, thế nhưng là cất đem chúng ta một lưới bắt hết tâm tư. Bản vương từ trước đến nay rộng lượng, các ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, liên thủ trước tiên đem hắc mộ đám này ngủ quan tài giải quyết, ba chúng ta sẽ giải quyết ân oán cá nhân. Thân vương xưa rủ ô nội điên, còn chuyện cũ sẽ bỏ qua, giống như hôm nay từ cho tới bây giờ, các ngươi có thể một người đều không có tổn thất đâu. Ngược lại là bọn hắn ba bên, trung ương đế quốc tổn thất hai tên truyền kỳ. Hắc mộ tổn thất một tên thánh giả, hai tên truyền kỳ. Bọn hắn Đông Bực Đế quốc cũng tổn thất 2000 tinh nhuệ cấp bộ đội, cộng thêm khổ tâm đến đỡ xả sần cùng Nam Cảnh đại công tước. Xưa dù ổ còn chưa mở miệng, Dỗ Lân lập tức nói ra, "Ta nhìn chủ ý này hay, có lệ hoàn bệ hạ, vừa rồi ta nhận được trong nước truyền tin, nguyên lai đây hết thảy đều là cái hiểu lầm. Ta nguyện ý thay trung ương đế quốc cùng ngài hòa đàm, chấm dứt song phương ân oán." Dỗ Lân phát biểu lập tức gây nên một mảnh xôn xao. "Có ý tứ gì? tổn thất hai tên truyền kỳ siêu phàm trung ương đế quốc giờ phút này lại phải khiêu phản, cùng Cổ Hận liên thủ. Đám người thật sự là cảm thấy đầu muốn nổ, hôm nay liền phương châm chính một cái linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng, lập trường cái gì không trọng yếu, tùy thời có thể lấy biến hóa trận doanh. Chương 207, trên người nàng có hoàn chỉnh thần cách. 4, chương 207, trên người nàng có hoàn chỉnh thần cách. 4, nghe rõ lần tốt như thế lý do thoái thác, Cổ Hận cười lạnh một tiếng, xem ra là nữ đế bệ hạ cho bọn hắn hạ chỉ. Hiểu lầm, mẹ nó ngươi mang theo thánh giả truyền kỳ cùng lơ lửng cự hạm không xa vạn dặm đi vào Tây Bắc đại lục, một cái hiểu lầm liền muốn thoát thân, thật sự là nghĩ hay lắm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Cổ Hận trước lừa dối hắn một chút, hắn vừa cười vừa nói, hiểu lầm à, nguyên lai là cái hiểu lầm, tốt, bản vương tin tưởng, liên thủ có thể. Về phần chấm dứt song phương ân oán, Cổ Hận ngừng một chút, nói ra, thật đúng là thật có lỗi, hiện tại không phải bản vương chấp chính, ta nói không tính, ngươi đến cùng ta vương hậu thương lượng, nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không hòa đàm. Dỗ lần sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, biết Cổ Hận nói như vậy là không có ý định buông tha bọn hắn. Hắn nhìn về phía một bên thân vương xia dụ ổ, trầm giọng nói ra, thân vương điện hạ là nghĩ thế nào? Hắc mộ hai tôn cao giai thánh giả rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, hẹp một phương có quang minh giáo đỉnh cùng thương bạch chi dược viện trợ, lại thêm làm phản Garcia, hiển nhiên cũng không tốt gây. Ngài nói nên làm cái gì? Dỗ lần lúc nói chuyện đều cảm giác một tia không thể tưởng tượng nổi, lúc nào đường đường trung ương đế quốc cùng đông vực đế quốc thế mà thành thế cục ở trong yếu nhất thế một phương. Thân vương xia rủ ổ hơi hít mắt, nhìn chằm chằm Cổ Hận, trầm giọng nói ra, tạm thời trước liên thủ đi, lấy tự vệ làm chủ, Cổ Hận bọn hắn giết hắc mộ thánh giả, hai phe nhất định không chết không thôi, chúng ta trước xem kịch, ai cũng không rút. Dỗ lần khẽ gật đầu, nói ra, dạng này tốt nhất. Mặt khác, ta bên này đạt được trong nước chỉ thị, không có khả năng lại cho ta phái người tới, điện hạ nếu là còn có cái gì chuẩn bị ở sau, xin mau sớm lấy ra. Thân vương xia rủ ô mày nhíu lại rất chặt, nói ra, ta đã biết. Đệ ngũ mộ chủ ánh mắt mười phần ý vị sâu xa, nhìn về phía Cổ Hận, đệ tam mộ chủ hành tung ngay cả ta cũng không biết, ngươi làm sao xác định hắn tới? Cổ Hận hoạt động một chút gân cốt, cười lạnh một tiếng, vậy cũng đừng trách bản vương không cho các ngươi mặt mũi. Hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa quan chiến Ferdinand đại công tước bọn người, cao giọng hô, thờ giản vương quốc Naill thờ giản sẽ lạn thân vương, bản vương có câu nói muốn hỏi một chút ngươi. Đám người cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt nhao nhao hướng phía Cổ Hận chỗ kêu địa phương nhìn lại. Ferdinand đại công tước mấy người cũng là không hiểu ra sao, nhìn về phía Sệ Lạn Thân Vương. Sệ Lạn Thân Vương biểu lộ trở nên rất kỳ quái, ngẩng đầu cùng Cổ Hận liếc nhau, bình tĩnh nói ra, có chút ý tứ, ngươi chừng nào thì phát hiện. Sệ Lạn Thân Vương thanh âm sau khi hạ xuống, đám người rất mau trở lại qua mùi vị đến, sau đó người bên cạnh trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ chấn động nhìn qua cái này đến từ Tây Bắc Đại Lục Thở Giản Vương quốc Thân Vương, ánh mắt ngưng tụ kinh hãi. Cổ Hận thân sắc cực kỳ lạnh lùng, đệ tam mộ chủ, giấu ở một cái vương quốc nho nhỏ bên trong làm một cái thân vương, cảm giác thế nào? Sẽ làm thân vương thở dài, nói chẳng ra sao cả, bất quá hẳn là so ngươi tại làm đồ đần tự do điểm, ngươi cứ nói đi. Tiếng nói rơi xuống đất, lại là một tòa sâu thẳm hắc ám phần mộ từ trong hư không nhảy ra, vẫn như cũng là 100 ngôi sao lấp loé thánh điện. Cùng lúc trước đệ ngũ mộ chủ Bách Tinh thánh điện so sánh, cái này 100 ngôi sao đã có nhiều hơn phân nửa tinh thần ẩn ẩn dung hợp ở cùng nhau, khi tất cả quy tắc tinh thần dung hợp lại cùng nhau thời điểm, liền đại biểu lấy có thể dung nạp thần tính cùng thần cách, chuẩn bị đột phá bán thần. Đến từ Bắc vực đế quốc vị ô nẹt thân vương cùng Tây vực đế quốc La Lan đại công tước, khiếp sợ nhìn qua khí chất đại biến Sệ Lạn thân vương. La Lan đại công tức quay đầu nhìn về phía Cổ Hận, cao giọng hỏi, hắn lúc nào thay thế Sệ Lạn thân vương? Cổ Hận trả lời, 30 năm đi. Vị ố nẹt thân vương thanh âm lộ ra chấn kinh, làm sao có thể, hát mộ mộ chủ, một vị cao giai thánh giả, tại sao muốn tiềm phục tại một cái cấp thấp vương quốc? Cổ Hận nhìn qua đã cùng đệ ngũ mộ chủ tụ hợp đệ tam mộ chủ, bình tĩnh nói ra, rất đơn giản, bởi vì hát mộ đệ tam mộ chủ, bản thân liền là thờ giản vương quốc. Tiên tổ. Cổ Hận câu nói này càng là tựa như dẫn bạo toàn trường dây dẫn nổ, tất cả mọi người bị cái này nghe rợn cả người tin tức khiếp sợ đến. Tây Bắc Đại Lục một kẻ nhân loại vương quốc tổ tiên lại là Hắc Mộ mộ chủ, cái kia toàn bộ Thở Giản vương quốc phải chăng cũng mang ý nghĩa đã sớm luân lạc tới Hắc Mộ không chế. Đệ tam mộ chủ vẫn như cũng là Sệ Lạn thân vương hình tượng, trên mặt của hắn trồi lên cực kỳ rõ ràng nghi hoặc, sau đó chậm rãi nói ra, "Ngươi gặp qua tiên đoán chi thần mã đỏ ra." Cô khẩn khép cười một tiếng, "Như vậy đi, ngươi mang theo người của ngươi rời đi, ta liền thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ngươi." Đệ tam mộ chủ khẽ gật đầu, nói ra, "Rời đi có thể, đem nàng giao cho ta, Hắc Mộ sẽ đối với hôm nay hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua." Chúng ta Hắc Mộ cũng ưa thích cùng có cường đại năng lực tiên đoán người làm bằng hữu. Nói, đệ tam mộ chủ đưa tay chỉ hướng Cổ Hận bên người, ra đèo. Đệ tam mộ chủ lời nói tại toàn trường nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Một phương diện chấn kinh tại luôn cố chấp Hắc Mộ thế mà nguyện ý buông tha một cái giết bọn hắn thánh giả. Một phương diện khác, cũng đối hiệp vương hậu càng thêm tò mò. Nữ nhân này trên thân đến tột cùng có bí mật gì, thế mà dẫn tới đã nhanh muốn bước vào bán thần cao giai thánh giả đều không tiếc xuống tay với nàng. Cách đó không xa, Dỗ Lần cùng thân vương xia rủ ô mắt lộ ra thâm ý nguyên lai Hắc Mộ mục tiêu một mực chính là hiệp vương hậu. Bọn hắn đều là bị Hắc Mộ người làm vũ khí sử dụng. Nghe đệ tam mộ chủ lời nói, Cổ Hận còn không có tỏ thái độ, Dạ Đẹo liền mở miệng nói ra, "Tốt, bản cung đi theo ngươi." Cổ Hận trực tiếp đưa tay bắt lấy Dạ Đẹo, trừng nàng một chút, cả giận nói, "Lại không nghe lời trở về gia pháp hầu hạ." Dạ Đẹo hô hấp trì trệ, trước mặt mọi người hắn tại nói hiệu nói vượn cái gì, đưa tay liền muốn giống khi còn bé như thế đánh cho hắn một trận. Cổ Hận hung tợn nhìn Dạ Đẹo một chút, quay đầu đối với đệ tam mộ chủ nói ra, "Lão quan tài đánh vậy, cho thể diện mà không cần đúng không? Nếu ngươi không đi, ngươi coi như đi không được." một cái ngũ giai siêu phàm ý hiếp một cái cao giai thánh giả. Đám người chỉ cảm thấy một trận hoang đường. Đệ Tam mộ chủ khẽ lắc đầu, hồng nhan họa thủy, làm gì bởi vì một nữ nhân không công ném đi tính mạng của mình, nếu không thể đồng ý lời nói. Vậy lão phu ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay còn có thể hay không đem chiến thần cho gọi xuống tới. Dạ Thần sắc lạnh lẽo, trên thân ma lực bộc phát, liền muốn đưa tiễn cổ hận, đột nhiên, một đạo giản mua tiếng thở dài từ đằng xa vang lên. Nghe được tiếng thở dài, đang chuẩn bị có hành động đệ tam mộ chủ trên mặt trong nháy mắt lộ ra cực kỳ kiêng kỵ thần sắc, kéo lên đệ ngũ mộ chủ, phi tốc lui xuống. Không gian vỡ ra một cái khe, một vị quần áo phổ thông, khuôn mặt bình, mang theo một bộ mảnh gọng kính lão nhân đi ra. Lão nhân xuất hiện, lệnh trên bầu trời phù động hai tòa Bách Tinh Thánh Điện đều rung động không thôi. Nhìn xem cái này xa lạ lão nhân cùng vị dị ra sân, trong lòng tất cả mọi người đều trồi lên một tia nghi hoặc, đây là ai? Có thể làm hắc mộ hai vị Bách Tinh Thánh giả vô cùng kiêng kỵ, tuyệt đối là cực kỳ cường đại siêu phàm giả, nhưng vì cái gì không ai nhận biết. Chương 207, trên người nàng có hoàn chỉnh thần cách. Nam, chương 207, trên người nàng có hoàn chỉnh thần cách. Nam, đệ tam mộ chủ cùng đệ ngũ mộ chủ ánh mắt kinh dị nhìn qua xuất hiện lão nhân, tựa hồ đối với hắn đến cảm thấy 10 phần chấn kinh. Mọi người ở đây còn tại suy đoán người đến thân phận lúc, một mực yên lặng không lên tiếng thân vương xưa rủ ổ đột nhiên phát ra một đạo kinh ngạc tiếng thê, "Ngươi là Cố Hồn Học Viện?" Nghe được Cố Hồn Học Viện bốn chữ, mọi người nhất thời ở trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Cố Hồn Học Viện, cái này hiện đại lục thần bí nhất, cổ lão, gánh vác người chuyển thừa loại văn minh chi hòa tổ chức, thế mà tại trường hợp công khai lộ diện. Cố Hồn Học Viện Tây Bắc Đại Lục phân viện viện trưởng Gã Lợi ngoài ý muốn nhìn thoáng qua thân vương xưa rủ ổ, sau đó như có điều suy nghĩ nói ra, "Đông vực đế quốc hoàn thất." Giống như có chút ấn tượng. Gã Lợi ổ vừa nói, thân vương xưa rủ ổ liền càng thêm rung động, kinh ngạc nói, "Ngươi là Tây Bắc Đại Lục phân viện viện trưởng?" "Gã Lợi ổ giáo sư." Gã Lợi ổ khẽ gật đầu, "Ngươi gọi xưa rủ ổ có đúng không?" Lúc trước màu vàng thư mời học viên. Thân vương xưa rủ ổ hiện tại trong lòng đã bị chấn kinh chỗ lớp đầy, hắn không rõ, vì cái gì một mực gần thế không ra, ngay cả ngũ đại đế quốc hoàng tử vương tôn bọn họ đều khinh thường mảnh đầu một chút Cố Hồn Học Viện, sẽ vì một cái nho nhỏ Tây Bắc tiểu quốc quốc vương xuất thủ. Làm Gã Lợi ổ thân phận bị thân vương xưa rủ ổ gọi ra sau, trên trận đám người lại lâm vào trong rung động. Trong lòng cùng xưa rủ ổ dâng lên đồng dạng nghi vấn. Dạ Đức trong con mắt bỗng nhiên bắn ra như lửa quang mang, sau đó nhìn chằm chằm Cố Hận. Dạ Đức từ nhỏ đã hy vọng có thể đi Cố Hồn Học Viện tiến hành học tập, đáng tiếc một mực không thể có cơ hội gặp gỡ Cố Hồn Học Viện người. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Cố Hận lại có thể liên hệ được Cố Hồn Học Viện người, thậm chí còn là một vị viện trưởng. Đệ Tam mộ chủ thanh âm trầm vang lên, vì cái gì các ngươi muốn vì hắn hạ tràng? Cố Hồn Học Viện không phải là cho tới nay không can thiệp nhân loại đại lục bất luận cái gì tranh chấp sao? Gã Lợi ổ chậm rãi mở miệng, ta muốn bảo vệ học viên của ta. Đệ Tam mộ chủ sửng sốt một chút, cái gì học viên? Cô Hân lập tức từ vĩnh hằng chi tâm bên trong xuất ra tấm kia chân tàng đã lâu màu vàng thư mời, tại Dạ Đẹo khẽ run trong ánh mắt giao cho nàng, nói ra, "Tỷ, tặng cho ngươi một cái tiểu lễ vật." Màu vàng thư mời. Từ nhỏ đối với Cố Hồn Học Viện trong lòng mong mỏi Dạ Đẹo, cũng đối Cố Hồn Học Viện làm qua kỹ càng điều tra. Cố Hồn Học Viện nhập học thư mời cũng là phân đẳng cấp khác nhau, tiến vào học viện sau đãi ngộ cũng có thể thu được tri thức quyền hạn cũng không giống nhau. Bình thường nhất, cũng là Cố Hồn Học Viện hàng năm ra bên ngoài phát nhiều nhất, là màu đồng thư mời. Trừ cái đó ra còn có màu bạc, màu vàng cùng màu đen. Màu bạc thư mời cung cấp cho các đế quốc, vương quốc, vượt qua đại lục thế lực hoặc tổ chức người cầm quyền cùng bộ phận người thừa kế. Màu vàng thư mời chỉ cung cấp cho ngũ đại đế quốc hoàng thất trực hệ huyết mạch cùng long gốc. Dạ Đức chỉ hy vọng thu mua đến một tấm màu đồng thư mời, có thể tiến vào Cố Hồn Học Viện học tập một hồi là được. Tuyệt đối không nghĩ tới Cổ Hận thế mà không âm thanh không lên tiếng giúp nàng lấy được một tấm màu vàng thư mời. Dạ Đức phương tâm run rẩy kịch liệt, màu vàng thư mời, chương này thư mời lấy được độ khó lớn bao nhiêu, Dạ Đức coi như không biết cũng có thể nghĩ ra được. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đều muốn ôm Cổ Hận hôn một cái. Thật sự là không uổng công nàng vì cái này tiểu đệ thao nát tâm. Dạ Đẹo ngơ ngác từ Cổ Hận trong tay tiếp nhận chương này nàng tha thiết ước mơ thư mời, đột nhiên cảm giác được, Cổ Hận bên người nhiều như vậy một cái hai cái hồng nhan chi kỷ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận sự tình. Ân, xem ở màu vàng thư mời phân thượng, một hồi đánh hắn thời điểm liền nhẹ một chút đi. Cổ Hận đem thư mời đưa cho Dạ Đẹo đằng sau, Gã Lợi ô bình tĩnh nói ra, từ giờ trở đi, Dạ Đoàn Dĩn là chúng ta Cố Hồn Học Viện màu vàng thư mời học viên, chúng ta Cố Hồn Học Viện có nghĩa vụ bảo hộ tất cả học viên an toàn. Đệ Tam mộ chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sớm không cho, muộn không cho, hết lần này tới lần khác lúc này cho, Gã Lợi ô, Cố Hồn Học Viện lúc nào cũng bắt đầu chơi loại này lừa mình dối người trò vặt. Gã Lợi ô nói tiếp, Cố Hồn Học Viện thiếu hắn một cái nhân tình, các ngươi đi thôi. Có thể làm cho đường đường thánh giả chính miệng nói ra Cố Hồn Học Viện thiếu hắn một cái nhân tình, lần này liền ngay cả Đệ Tam mộ chủ cũng không bình tĩnh đứng lên. Hắn lạnh giọng nói ra, ngươi căn bản không biết hắn vương hậu trên người có thứ gì. Cố Thần, ngươi cũng không biết, ngươi nếu là biết, nói không chừng cái thứ nhất xuống tay với nàng liền là chính ngươi. Cố Thần trên mặt phát ra cực kỳ lạnh lùng dáng tươi cười, Yêu Thai Du Thai nói ra, không có ý tứ, ta còn thực sự biết. Thậm chí nhà ta vương hậu còn chuẩn bị đem thứ này đưa cho ta, ngươi có tức hay không? Đệ Tam mộ chủ sắc mặt đột nhiên cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn về phía Cố Thần bên người Hiệp vương hậu. Dạ che giấu thu đến Cố Hồn Học Viện màu vàng thư mời hưng phấn, nhíu mày hỏi, ngươi biết trên người ta là cái gì? Cố Thần thở dài, nói ra, tỷ, ta biết, mà lại ta còn biết, cái đồ chơi này là không thể lẫn nhau truyền đến truyền đi, ngươi lần trước kém chút đem hai ta đều cho hại chết. Cố Hận nói chính là lần trước Dạ Đức khi biết có người nhắm vào mình sau, muốn đem vật này chuyển rời đến trên thân Cố Hận. đệ tam mộ chủ thực sự không thể nào hiểu được hai vợ chồng này mạch não. Một người đạt được loại vật này sau lại muốn đem nó cho ra đi, một người khác còn không cần. Cô ấn nhìn xem đệ tam mộ chủ thần thái, cười lạnh nói, cho nên nói, cùng các ngươi những này lão quan tài đánh gậy liền không có cái gì tiếng nói chung. Cho nên ngươi vĩnh viễn cũng lý giải không được Garcia tại sao phải phản bội các ngươi. Đệ tam mộ chủ thu lại thần sắc, hít sâu một hơi, nhìn về phía gã lại ủ, trầm giọng nói ra, 1000 năm, lần trước giao thủ hay là 1300 năm trước, lão ngũ, hai chúng ta lại bồi gã lời ủ đại giáo sư thử nghiệm, nhìn xem 1000 năm đi qua, hắn phải chăng còn giống trước đó như vậy vô địch? Đệ ngũ mộ chủ mặt lộ ngưng trọng, hai người chuẩn bị đồng thời xuất thủ. Đúng lúc này, một đạo kinh sợ tiếng nói từ phương xa vang lên, Đúng Dạ Đồ, ngươi làm gì? Đúng Dạ Đồ. Nghe được cái tên này, ở đây tất cả mọi người là giật mình. Coi như lại không hiểu rõ Cố Hồn Học Viện người, cũng tuyệt đối nghe nói qua vị này không biết sống bao lâu, Cố Hồn Học Viện đương đại viện trưởng, Đúng Dạ Đồ giáo sư. Ngay sau đó cái kia đạo kinh sợ thanh âm vang lên lần nữa, trong lời nói nội dung để ở đây tất cả mọi người như bị sét đánh, hỗn đản, trên người nàng có thần cách, hoàn chỉnh thần cách. Chương 208, đến từ chư thần tính toán. 1. Chương 208, đến từ chư thần tính toán. 1. Hỗn đản, trên người nàng có thần cách, hoàn chỉnh thần cách. Đúng Dạ Đồ, 8000 năm, ngươi có thể chờ đến ở, lão sư ta có thể không chờ được. Lần này ta nhất định phải thay lão sư cầm tới vật này. Kinh sợ thanh âm chấn động đến mọi người tại đây lỗ tai ông tác hưởng, đám người nghe rõ trong lời nói nội dung sau, lập tức lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. 8000 năm? Có ý tứ gì, chẳng lẽ đối phương đã sống 8000 năm? Nhưng rất nhanh, đám người lại bị người này trong lời nói mấy chữ cho kinh đến. Thần cách, hoàn chỉnh thần cách. Tại thế giới siêu phàm, nhân loại hướng tới lực lượng cực hạn chính là thần linh. Trừ dòng bộ tộc bên ngoài, nhân loại trong đại lục, cho dù là đỉnh phong nhất cường giả, tại một cái yếu ớt thần lực thần linh trước mặt cũng muốn cung kính cúi người. Bởi vậy bất luận cái gì có thể cùng thần linh dính vào bên cạnh đồ vật đều đủ để gây nên tất cả mọi người điên cuồng cùng ngấp nghé. Chớ nói chi là một khối hoàn chỉnh thần cách. Thần cách đại biểu cho thần linh bản chất nhất đặc thù cùng địa vị, là thần linh sở dĩ là thần căn bản chỗ. Bao dung thần linh năng lực, địa vị, chức trách chờ các loại mấu chốt yếu tố, là chư thần hệ thống bên trong trọng yếu nhất đặc biệt tiêu chí. Thần cách thường thường quyết định thần linh chỗ có được siêu phàm năng lực, giống như là lôi thần khống chế lôi điện chi lực, tiên đoán chi thần nắm giữ tiên đoán chi lực. Thần cách có thể khiến cho tại tương ứng trong lĩnh vực có được quyền uy tuyệt đối cùng chúa tể lực. Nhất là tại thánh giả đột phá đến bán thần mấu chốt này chỉnh tự ở trong, làm ngưng tụ ra 100 khỏa quy tắc tinh thần, lại cái này 100 ngôi sao dung hợp hoàn tất sau, liền sẽ sinh ra một mảnh tên là thánh vực địa phương. Bình thường tới nói, lúc này liền có thể cảm ngộ chính mình thần cách, sau đó lợi dụng thần cách hấp thu thần tính, là nhóm lửa thần hỏa, tạo dựng thần quốc đặt nền móng. Nhưng tại chúng thần thời đại kết thúc sau, có thể lấy phàm nhân thân thể nhóm lửa thần hỏa, dơ cao thần quốc thật sự là lác đác không có mấy. Phần lớn người đều không đạt được có thể tự chủ thành thần tiên phú và điều kiện. Lúc này, còn có một loại khác biện pháp, tựa như là lợp nhà một dạng, nếu như không cách nào tự quyết đông dương tạo ra lợp nhà vật liệu, như vậy có thể mượn dùng người khác. Chỉ là như vậy lời nói đóng phòng ở chưa vững chắc, thành thần tỷ lệ thì càng thấp. Cái gọi là mượn dùng, chính là thu hoạch người khác thần tính cùng thần cách. Thần tính là cân nhắc một cái thần linh sức chiến đấu cao thấp chỉ tiêu. Lúc bình thường, thấp hơn 50 điểm thần tính là yếu ớt thần lực thần linh. 50 đến 100 điểm thần tính là trung đẳng thần lực thần linh. 100 đến 500 điểm là cao đẳng thần lực thần linh. 500 điểm trở lên là cường đại thần lực thần linh. Thần tính cùng thần cách đều là chỉ có tại thần linh sau khi ngã xuống mới có thể sinh ra. Chúng thần đại chiến trong lúc đó, các loại trận doanh ở giữa thần linh tranh đấu lẫn nhau, đưa đến rất nhiều thần linh vẫn lạc, không thể tránh khỏi, trên đại lục liền sẽ còn sót lại rất nhiều thần tính cùng thần cách mạnh mẽ. Đối với đã có được thánh vực đỉnh phong thánh giả tới nói, lúc này chỉ cần có một chút thần tính hoặc là một mảnh nhỏ thần cách, liền có thể lập tức tiến giai thành bán thần. Mà theo thần tính gia tăng cùng thần cách hoàn chỉnh, bán thần thực lực liền sẽ càng ngày càng cường đại, thẳng đến đột phá một cái giới hạn, trở thành có thể cùng yếu ớt thần lực thần linh thực lực tương xứng ngụy thần. Đây cũng là một đầu khác thành thần đường tắt. Bởi vậy có thể nghĩ, làm cái kia đạo cùng Cố Hồn Học Viện viện trưởng Đùm Dạ Đồ chiến đấu thanh âm nói ra hiệp vương hậu trên người có một khối hoàn chỉnh thần cách lúc, sẽ khiến cỡ nào dùng chuyện cùng điên cuồng. Lập tức, phần lớn người ánh mắt đều gắt gao tập trung vào Cố Hồn hai người. Hoàn chỉnh thần cách, thành thần thời cơ. Thân vương xưa rủ ổ con mắt đột nhiên đỏ bừng, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắc mộ như vậy không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tiến công hiệp phần. Nguyên lai hiệp chân chính bảo tàng ở chỗ này. Hiệp vương hậu, chắc không được nàng có thể tu luyện được nhanh như vậy, chắc không được nàng đột phá dị tượng có thể bao dung nửa mảnh đại lục. Nguyên lai là bởi vì thần cách. Thân vương xưa rủ ổ trong mắt lập tức bị tham lam bao phủ. Cô thần khuôn mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nhìn qua chung quanh những người kia dục dịch ánh mắt, hắn còn đánh giá thấp thần cách cái đồ chơi này đối với người lực hấp dẫn. Thành thần, ma triều đại lục đã nhanh 1 vạn năm không có người thành thần. Sự dụ hoặc này quá lớn, tựa như đệ tam mộ chủ nói như vậy, cho dù là giữa phu thê cũng rất khó chống cự ở loại dụ hoặc này. Dạ được tuyệt sắc dung nhan chợt lộ ra vẻ tươi cười, tay ngọc vuốt lên cổ hần gương mặt, thấp giọng nói ra, thần cách hay là có biện pháp tức đoạn, có đúng không? Cô thần sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, thật không thể hướng nàng cái kia to lớn mông tròn hung hăng đến một chút, hung dữ nói ra, tỷ, ta nói ngươi có thể hay không đối với ta có chút lòng tin. Ngươi còn như vậy ta muốn phải đối với ngươi không khách khí. Nữ nhân ngu ngốc này, liền không thể nghe lời một chút sao, xem ra hay là thiếu khuyết gia pháp hầu hạ. Dạ đeo nghe được cổ hân lời nói, trong con mắt trồi lên ấm áp chi ý quen thuộc muốn đưa tay sờ một chút cổ hân đầu, lại tại giữa không trung đã ngừng lại. Nàng ở trong lòng nói với chính mình, cô thần hiện tại đã là hàng thật giá thật quân vương, là có thể đối kháng hai đại đế quốc bóng đen chi chủ. không còn là cái kia cần chính mình che chở tiểu hải tử. Dạ khẽ miệng ngậm lấy kinh tâm động phách lời, nói ra, ngươi không cần gạt ta, ta biết vật này đối với người sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Cho dù hôm nay có Cố Hồn học viện người xuất thủ, hắc mộ người sẽ không được như ý có thể sau đâu, chứ hắc mộ còn sẽ có người khác, vì đạt được vật này sẽ có liên tục không ngừng người đến tiến công. Ngươi không ngăn nổi. Tỷ tỷ hôm nay thật thật cao hứng, nguyên lai tiểu đệ của ta là lợi hại như vậy, ưu tú một người. Tiểu đệ, ngươi đã làm được đủ tốt, đã hoàn thành đối với tỷ tỷ lời hứa, trở thành có thể bảo hộ vương hậu quốc vương. Tỷ tỷ trong lòng không có gì tiếc nuối, ngươi cũng không còn cần tỷ tỷ che chở, em sẽ ở trong tay của ngươi từng bước một cường đại lên. Nghe dạ cái này tựa như chăn chối lời nói, Cố Hồn đã cảm động vừa tức giận, căm giận nói ngươi không có tiếc nuối, ta có thể tất cả đều là tiếc nuối, cùng ngươi kết hôn nhiều năm như vậy, ta ngay cả thân thể của ngươi cũng còn không có chạm qua đâu, muốn bằng xuống ta chạy, ngươi nghĩ hay lắm. Dạ thần sắc gặp lại, không nghĩ tới Cố Hồn sẽ ở trường hợp này nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói đến, sau lưng ỷ xã bợ lạ cũng là sắc mặt đỏ lên, giận trách, nói hiệu nói vượn cái gì, cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào. Cố Hồn bất đắc dĩ nói ra, đều đừng một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng, bản vương tuyên bố, từ giờ trở đi, hết thảy đều do ta làm chủ, hai người các ngươi đều đừng lên tiếng. Ai tại phát biểu, ra pháp hầu hạ. Cố Hồn trong lòng vẫn rất có lực lượng, cái kia cho vương hậu tỷ tỷ thần cách người tuyệt đối sẽ không nhìn xem đồ vật của mình cứ như vậy bị người khác cho sinh sinh đoạt đi. Nhất định có cái tồn tại trí cao vô thượng đang nhìn chăm chú nơi này thế cục. Hắc mộ, một cái cả ngày trốn ở trong phần mộ kéo dài hơi tàn tổ chức sát thủ thôi. Bọn hắn cố nhiên là Cố Hồn hiện giai đoạn địch nhân lớn nhất, có thể xa không đến Cố Hồn bỏ ra lớn như vậy công phu đối phó tư cách. Hắn hôm nay sở dĩ cao điệu như vậy, nhu đồ nhiều chuyện như vậy, dẫn tới truyền kỳ, thánh giả thậm chí cao giai thánh giả nhao nhao xuất thế, làm cho Hắc mộ chủ động bại lộ chính mình chân thực ý đồ, chính là vì câu một đầu càng lừa cá. Cái kia tại dạ được trên thân buông xuống một viên hoàn chỉnh thần cách người, hoặc là nói là thần. Chương 208, đến từ chư thần tính toán. 2, chương 208, đến từ chư thần tính toán. 2, cái này tồn tại thần bí tựa như là vô hình cự thạch, từ đầu đến cuối đặt ở Cố Hồn trong lòng, để hắn có chút không kịp thở khí. Như thế một cái vô thượng tồn tại tính toán cùng nhu đồ, tuyệt đối không phải hiện giai đoạn Cố Hồn có năng lực cùng có tư cách cải biến. Bất quá hắn nhất định phải thấy tận mắt gặp cái này tồn tại. Cho dù là cao cao tại thượng chư thần, cũng không thể đối với hắn vương hậu tỷ tỷ có ý đồ xấu. Lần trước tại cứu trợ mẹ lằn thạ, tiến vào ký ức trường hà thời điểm, Cố Hồn liền ẩn ẩn cảm thấy sự tồn tại của người này. Hắn mưu đồ đây hết thảy, chính là hy vọng đem người giật dây ép ra ngoài, chỉ có biết thân phận chân thật của hắn, mới có thể kết hợp tiếp chức trò chơi kinh nghiệm, tốt hơn tiến hành phản chế. Cố Hồn giấu đi trong lòng suy nghĩ, nhìn qua chung quanh thế cục, đặc biệt là Đông Bực Đế quốc thân vương Xia Dù Ô đã bắt đầu dục dịch. Cố Hồn cười lạnh một tiếng, đang lo một bụng tà hỏa không có chỗ phát đâu, hắn hướng về phía đang cùng Hắc mộ đệ tam mộ chủ cùng đệ ngũ mộ chủ rằng có gã Lôi Ô Hô, viện trưởng đại nhân trước hỗ trợ nhìn xem bọn hắn, ta giải quyết một chút tạm ngư. Nói xong, ra lệnh một tiếng, lại có 100 tên lạ lẫm binh sĩ vọt vào chiến trường. Đệ tử Cố Hồn học viện hộ viện võ tăng, đặc chủng cấp quân đội. Thân vương Xia Dù Ổ cùng Dỗ Lần sắc mặt đột nhiên biến sắc, lúc nào ngay cả đại danh đỉnh đỉnh hộ viện võ tăng đều nghe theo Cố Hồn an bài. Bất quá rất nhanh, thân vương Xia Dù Ổ tham niệm trong lòng hay là chiến thắng chấn kinh, hắn quay đầu nhìn về Dỗ Lần, đây chính là thân cách, ngươi nói thế nào? Dỗ Lần thật sâu nhìn Cố Hồn một chút, từ chính mình bước vào y mèn bắt đầu, đối phương thật giống như vĩnh viễn như thế phong khinh vân đạm, vĩnh viễn có hậu thủ át chủ bài. Hắn rất hoài nghi, trước mắt đây hết thảy vẫn còn tại trong kế hoạch của hắn. Dỗ Lần trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nghĩ đến thúc thúc chuyển đến liên quan tới nữ đế bệ hạ khẩu dụ, cắn răng một cái, nói ra, thân vương điện hạ, chuyện này chúng ta trung ương đế quốc liền không lại tham dự. Thân vương Xia Dù Ổ hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nữa Dỗ Lần, mang theo Đông Ngực đế quốc thánh giả cùng truyền kỳ hướng Cố Hồn vây lại. Hắn tới thời điểm lại mang đến một vị thánh giả. Mặc dù không có trung ương đế quốc trợ giúp, nhưng là hắc mộ cũng không ít truyền kỳ cùng hoàng kim giai sát thủ xuất hiện, nói tóm lại, song phương lực lượng coi như ngang hàng. Nhìn xem Xia Dù Ổ quân đội đã cùng Ngập Liên quân giao chiến cùng một chỗ, Cố Hồn trên mặt trồi lên một tia nhe răng cười. Cách đó không xa Dỗ Lần nóng nhìn đến Cố Hồn trên mặt thần sắc, thầm nghĩ còn tốt chính mình rút lui được nhanh. Cố Hồn hướng phía Garcia cao giọng quát, "Giúp ta cản trở mấy cái kia thánh giả, bản vương tương lai cùng đi với ngươi địa ngục tìm người thê tử linh hồn." Garcia trên thân ma lực tăng vọt, lấy sức một mình ngăn trở Đông Ngực Đế quốc hai tên thánh giả. Thương Bạch Chi Dược thánh giả cũng nhao nhao đầu nhập chiến đấu. Cố Hồn sau đó nhìn về phía cứ thế tại nguyên chỗ mà mọn, ngữ khí trở nên không hiểu rất nhiều, "Mạn Mọn lão bản, bản vương cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại tiếp tục giúp ta, trước đó lời hứa của ta vẫn như cũ hữu hiệu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể trở về hắc mộ, thử một chút có thể hay không cướp được nhà ta vương hậu trên người thân cách." Mạc Mọn vốn là đang do dự, bởi vì Cố Hồn hứa hẹn điều kiện của hắn liền đem đến mang hắn đi dùng đại lục, tìm kiếm phía trên khả năng tồn tại thần tính cùng thân cách. Nhưng hôm nay một khối hoàn chỉnh thần cách đang ở trước mắt, tại sao mình bỏ gần cầu xa xa đâu? Cùng vừa rồi Dỗ Lần một dạng, Mạc Mọn trong đầu đồng dạng lâm vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Rốt cục, Mạc Mọn dùng hành động làm ra lựa chọn, cũng không quay đầu lại hướng phía hắc mộ truyền kỳ giai nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy Mạc Mọn lựa chọn, Cố Hồn mặt lộ vẻ tiếc nuối, lao hoạt đầu này, hắn thật đúng là mong mỏi Mạc Mọn lại nhảy phản đi qua. Chính mình cũng tốt yên tâm thoải mái mở ám hứa hẹn cho hắn điều kiện. Nhìn qua càng tới gần Đông Ngực Đế quốc liên quân, Cố Hồn cười lạnh một tiếng, trong tay trồi lên long hình trường kiếm, hướng về phía thân vương Xia Dù Ổ phương hướng xa xa vung lên, hổ bí quân, xuất động, mục tiêu, bắt giết Xia Dù Ổ. Thanh âm rơi xuống đất, một tiếng ầm vang, nơi mắt nhìn đến chỗ, lại xuất hiện đầy khắp núi đồi họ quân đoàn. Một vài người, từ bên ngoài vọt thẳng tiến đến một vạn người họp quân đoàn. Xuyên dù ồ ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Huy Kiếm Cô Hận, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tinh nhuệ cấp quân đội? Đã rút lui đi ra Dỗ Lẩn trông thấy một màn này, cười thầm, ta liền biết cái này Cô Hận là cố ý, tiểu tử này quả nhiên vẫn là đang câu cá, may mà ta cơ trí, rút lui được nhanh. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười không nổi. Bởi vì Cô Hận quân đội tại hàng hải ra tợ lăng hiệp trợ bên dưới, cũng đồng thời đối với trung ương đế quốc lơ lửng hạm đội triển khai tiến công. Dỗ Lẩn vội vàng hô, "Quật lệ Hàn bệ hạ, ta không có chủ động tiến công, chuyện nơi đây chúng ta trung ương đế quốc không đúng bảo." Cô Hận cười lạnh một tiếng, muốn mạng sống, lưu lại lơ lửng cử hạm. Dỗ Lẩn suýt nữa muốn phun ra một ngụm máu tươi. Lơ lửng cử hạm. Loại này cấp chiến lược vũ khí nếu như bị hắn đi ra ngoài một chuyến liền làm mất rồi, hắn còn có mặt mũi về nước sao? Cô Hận trên thân ma lực quay cuồng, giọng lãnh tốc xuyên thẳng Dỗ Lẩn mà nghĩ, lại không buông tay, người cùng thuyền liền đều toàn bộ ở lại đây đi. Dỗ Lẩn nhìn thoáng qua trên chiến trường thế cục, Cô Hận thủ hạ họ quân đoàn sức chiến đấu thật sự là bưu hãn. Tại thần ma trang bị cùng huyết mạch thiên phú song trọng kích thích xuống, như mãnh hổ hạ sơn bình thường đánh cho đông ngực đế quốc liên quân liên tục bại lui. Dỗ Lẩn thấy run như cầy sấy, sau đó cắn răng một cái, giống to, vứt bỏ chiến hạm, tất cả mọi người, theo ta rút lui. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn, thân vương xưa rủ ổ sắc mặt càng tái nhợt, theo trung ương đế quốc người rút lui, hắn cùng hắc mộ nhân thủ căn bản không đủ để đối kháng có được 20.000 tên tinh nhuệ cấp bộ đội Cô Hận một phương. Mắt thấy thế cục càng bất lợi, đột nhiên lại là một đạo thanh âm khàn khàn từ đằng xa truyền đến, đùng ra đồ, ngươi làm quá. Đám người chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, ngay sau đó, phương xa trên bầu trời xuất hiện ba mảnh nồng nặc tan không ra tinh vực. Đây là Bách Tinh Thánh Giả đem quy tắc của mình tinh thần hòa làm một thể, biến thành thánh vực dị tượng. Mơ hồ còn có thể từ thánh vực bên trên nhìn thấy một chút quỷ dị hình dáng. Đó là do một chút giải giác thần tính cùng tàn phiến thần cách tạo dựng thần quốc hình thức ban đầu. Bán thần. Không hề nghi ngờ, nơi xa cái kia ba tôn không cách nào nhìn thẳng tồn tại chính là bán thần. Hai mảnh tinh vực đen nhánh không gì sánh được, một tinh vực thuần trắng như tuyết. Đồ Dạ Đồ thanh âm bình tĩnh như trước, đại mộ chủ, còn có mộ. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Ngươi thế mà còn dám đi ra, ngươi liền không sợ không trở về được nữa rồi. Mộ thanh âm tung bay đến rất xa, lại tựa hồ cách rất gần, sợ, nhưng nếu như không phải xác nhận trên người nàng có hoàn chỉnh thân cách, ta sẽ không đi ra. Đúng ra đồ, buông tay đi, đơn đả độc đấu chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá tạm thời ngăn chặn ngươi một hồi, một cái khác đi bắt nữ hài kia, ngươi là ngăn không được. Đúng ra đồ khẽ lắc đầu, thâm thúy đôi mắt tựa hồ khám phá tầng tầng hư không, thẳng tắp bắn tại Cô Hận trên thân, hai nhãn thần kia tựa hồ tại hỏi, hiện tại phát sinh hết thảy, còn tại ngươi trong tính toán sao? Hai tôn bán thần, ngươi lấy cái gì đi ngăn cản? Cô Hận đáp lại bình hòa dáng tươi cười. Chương 208, đến từ chư thần tính toán. 3, chương 208, đến từ chư thần tính toán. 3, Đúng Dạ Đồ khẽ nhíu lông mày, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày run rẩy dữ dội một lát, lắc đầu, thấp giọng nỉ non, muốn đưa ân tình của ngươi đều đưa không đi ra, mà lại nói không chừng ta còn làm quấy rầy kế hoạch của ngươi, thật là khiến người không biết làm sao a. Ý niệm tới đây, Đúng Dạ Đồ khí thế biến mất, không ngăn cản nữa, biến mất theo còn có mảnh kia tuyết trắng tinh vực. Mộ cùng đại mộ chủ liếc nhau, trong lòng dâng lên vài tia nghi hoặc. Lúc nào cái này lão học cứu tốt như vậy nói chuyện? Bất quá hai người cũng không có nghĩ sâu, một cái hoàn chỉnh thân cách, so cái gì đều trọng yếu. Đáng tiếc không nghĩ tới hay là tới mức độ này, lại để cho bọn hắn cưỡng ép xuất thủ mới có thể đoạt đến. Đại mộ chủ nói ra, sẽ không sai, vừa rồi nàng đột phá truyền kỳ thời điểm, dẫn động vật kia lực lượng, ta cảm giác được, tuyệt đối là thân cách. Mộ trầm giọng nói ra, vậy chúng ta trước đó bố trí liền không có uổng phí. Sau đó hắn lại hỏi, trong tay nàng thần ma hiến trường có phản ứng sao? Đại mộ chủ lắc đầu, nói ra, không có cảm giác có thần chú ý, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Y men chiến trường mọi người thấy mảnh kia tuyết trắng tinh vực biến mất, sau đó hai mảnh đèn nhánh tinh vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hướng phía tây bắc đại lục tiếp cận, lập tức quá sợ hãi. Dạ con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Cô Hận, lại phát hiện người sau vẫn như cũ mặt mỉm cười, sau đó cũng thần sắc buông lỏng, khoe miệng lộ ra câu hồn ôn nhu ý cười, cầm ngược ở Cô Hận tay, mười ngón gấu chặt, nói ra, như vậy cũng tốt, nếu có chuyển thế trùng sinh lời nói, hy vọng lần sau ngươi có thể so sánh ta trước xuất sinh. Cô Hận cười trả lời, làm nhanh 20 năm đệ đệ, làm một lần ca ca có vẻ như cũng không tệ, đáng tiếc không có cơ hội này. Tiếng nói rơi xuống đất, hai mảnh to lớn đen nhánh tinh vực đã bao phủ tại toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Sắc trời trong nháy mắt trở nên đưa tay không thấy được năm ngón, không khí phảng phất ngưng kết bình thường. Hai cái hắc ám đại thủ hướng phía Cô Hận vị trí chụp tới. Mắt thấy ngay tại hai người muốn bị cái này đen nhánh đại thủ đập đến vỡ nát thời điểm, một đạo thanh âm thanh lãnh truyền ra, ngừng. Luôn xuất phát ủy. Hết thảy tất cả trong nháy mắt đứng im. Âu quân đoàn công kích dáng người ngưng kết tại nguyên chỗ, vẩy ra bụi đất cùng cắt đá giống như là bị như ngừng lại không trung. Đông vực đế quốc các binh sĩ vẻ mặt sợ hãi còn chưa tới kịp ở trên mặt mở ra hoàn toàn. Khói đặc quần quận cũng đình chỉ quần quận, toàn bộ thế giới lâm vào một loại yên tĩnh như chết cùng quỷ dị đứng im bên trong. Hai cái hắc ám đại thủ cũng dừng ở giữa không trung, không nhúc đích. Toàn bộ thế giới giống như đều bị nhấn xuống nút tạm dừng, tràn đầy hoang đường cùng quỷ dị. Trong toàn bộ thế giới, chỉ có Cô Hận cùng Dạ Đồ hai người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Cô Hận gãi đầu một cái, không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy, lại có thể đem hết thể cưỡng ép tạm dừng. Dạ Đồ nhìn quanh bốn phía một cái, trầm giọng nói ra, "Thần linh." Cô Hận khẽ gật đầu, nói đúng ra, là đem thần cách đặt ở trên người vị kia thần linh. Lời còn chưa dứt, một đạo ánh sáng màu làm trong nháy mắt chiếu sáng hết thảy, giữa thiên địa, nguyên bản bình tĩnh hư không đột nhiên nổi lên chấn động kịch liệt một hồi, một vòng băng lam chi quang từ đó chạy ra, tựa như trong bầu trời đêm nở rộ thần bí cực quang. Băng lam chi quang cấp tốc xoay tròn, khuyết tán, hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy sấm sét băng rọi, hàn khí bốn phía, không khí chung quanh đều bị ngưng kết thành băng tinh, lóe ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó là một tấm to lớn băng lam vương tọa, phía trên ngồi ngay thẳng một tôn băng lam hư ảnh. Cô Tần híp mắt hai mắt, nhìn chằm chằm trên vương tọa hư ảnh. Băng tuyết nữ thần, Đạp Tởn Hải Sơ, ngươi chính là hắc thủ phía sau màn sao? Băng lam hư ảnh phảng phất có thể đông kết người linh hồn, thanh âm vang lên, "Sâu kiến, ngươi thật giống như nhận biết ta." Cô Tần vẫn không trả lời, Dạ Đẹo nhưng trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn, trầm giọng hỏi, "Ngươi là ai?" Nhìn thấy Dạ Đẹo, băng lam hư ảnh thần sắc rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, thanh âm cũng mang lên một tia nhu hòa, "Ngươi không nên vì một người nam nhân nhanh như vậy đột phá truyền kỳ, dẫn tới người khác ngấp nghé. Này sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức." Dạ Đẹo khuôn mặt vẫn như cũ lãnh túc, tái diễn trước đó vấn đề, "Ngươi là ai?" Đạp Phẩm đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, "Ngươi lại thái độ này, ta lập tức giết hắn." Dạ Đẹo không chút nào thỏa hiệp, "Ngươi dám giết hắn, ta liền lập tức tự nát thần cách." Dù sao cũng là từ nhỏ đưa đến bậc lớn, Dạ Đẹo hay là nghiên cứu ra thứ này rất nhiều cách dùng. Băng Lam hư ảnh bỗng nhiên phát ra kịch liệt run run, thanh âm mang theo một tia tức hỗn hện, "Ngươi, ngươi lại vì một người nam nhân dạng này? Ngươi?" Dạ Đẹo tiếp tục hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Đạp Phẩm hít sâu một hơi, đè nén xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói ra, "Ngươi cũng đã đoán được, ta là thần, mà lại ta còn cứu được hai người các ngươi mệnh. Ngươi chính là dạng này hồi báo ta." Dạ Đẹo lạnh lùng nói, "Đó là bởi vì ta đối với ngươi hữu dụng, ngươi không thể để cho ta chết. Vậy cái này hỗn đản nam nhân đâu, mệnh của hắn không đáng ngươi nói một tiếng cảm ơn." Dạ Đẹo trầm mặc một chút, nói ra, "Tạ ơn." Đạp Phẩm bỗng nhiên cảm giác, chính mình trước đó lựa chọn có phải hay không sai, nàng tại sao phải coi trọng Dạ được cái này yêu đứng não? Bất quá sự tình đều đã tiến triển đến loại trình độ này, nàng đã không có thời gian làm tiếp lần thứ hai bố trí, chỉ có thể dạng này. Dạ Đẹo tiếp tục nói, "Đem trên người ta đồ vật đem đi đi, ta không cần." Đạp Phẩm mở to hai mắt, hỏi, "Ngươi biết thứ này là cái gì ngươi còn không cần?" "Ngươi điên rồi." Dạ Đẹo bình tĩnh nói ra, "Nó chỉ làm cho ta cùng Cổ Hần mang đến tai nạn." Đạp Phẩm ngạc nhiên nói, "Ngươi hết thảy đều dựa vào nó có được, ta đem nó lấy đi, ngươi coi như thành một người phế nhân." Dạ Đẹo giọng điệu không có bất kỳ biến hóa nào, "Sẽ có người bảo hộ ta." Đạp Phẩm giống nhìn rác rưởi một dạng nhìn Cổ Hần một chút, châm ngòi nói chỉ bằng hắn, "Ta cam đoan, ngươi một khi không có thiên phú và thực lực, cái này hoa tâm nhóc con sẽ lập tức vứt bỏ ngươi, tìm những nữ nhân khác tầm hoàn tác nhạc." Cổ Hần rốt cục nhịn không được, nổi giận nói, "Ta nói Đạp Phẩm, ngươi tạm dừng thời gian không cần hao phí ngươi thần tính sao? Ngươi liền xem như cấp bậc chủ thần cường đại thần lực thần linh, thần tính cũng không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn a, ngươi nếu là thực sự dùng không hết, phân ta cái 180 điểm." Đạp Phẩm trên mặt lộ ra kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói ra, "Nếu như ta không phải mới từ Mã Đỏ Dạ nơi đó tới, ta đều nhanh hoài nghi ngươi là hóa thân của hắn." Dạ Đẹo nhíu mày, hỏi Cô Hân nói, "Nàng gọi Đạp Phẩm. Mẫu hậu khi còn bé cùng ta nói qua, vài vạn năm trước đó, cực bắc có cái đế quốc công chúa, lấy phàm nhân thân thể phong thần. Tựa hồ công chúa này dành tự liền gọi Đạp Phẩm." Cô Hân nhẹ gật đầu, "Không sai, nàng chính là trước mắt vị này danh xưng vạn tái hàn băng băng tuyết nữ thần, Đạp Phẩm Hải Sơ." Chương 208, đến từ chư thần tính toán. 4, chương 208, đến từ chư thần tính toán. 4, Đạp Phẩm nhìn về phía Cô Hân, cười lạnh nói, "Ngươi đừng quên, băng nguyên tố bao dung lấy thủy nguyên tố thần trước. Chỉ cần là chất lỏng, liền đều tại thần của ta trước phạm vi. Ngươi lại bố trí ta, ta liền để ngươi đời này đều bắn không ra." Cô Hân một mặt khiếp sợ nhìn qua Đạp Phẩm, "Ta che trời, cái này vạn năm lão sử nữ thế mà còn là cái thâm tàng bất lộ lao tài xế. Tuyệt đối không nghĩ tới a." Bên cạnh Dạ Đẹo còn ngây ngốc chưa kịp phản ứng, nếu lại đại mi hỏi Cô Hận, nàng có ý tứ gì? Cô Hận cấp tốc nói ra, "Về sau có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết." Đạp Phẩm uy hiếp hiển nhiên 10 phần có hiệu quả, Cô Hận lập tức liền bị uy hiếp đến. Gặp rốt cục có thể chế ngự cái này xảo quyệt nhóc con, Đạp Phẩm tâm tình thật tốt, lại nhìn phía Dạ Đẹo, trầm giọng nói ra, "Ta lần này tới là nhắc nhở ngươi, về sau tận lực thiếu xuất thủ, an an ổn ổn tu luyện tới thánh giả lại nói. Về phần việc khổ cực, giao cho bên cạnh ngươi sâu kiến này là được." Sau đó vừa nhìn về phía Cô Hận, "Ta đem Dạ Đẹo giao cho ngươi, ngươi cho ta hảo hảo bảo hộ nàng. Ra lại hôm nay loại sự tình này, ngươi liền đợi đến làm không được nam nhân đi." Cô Hận ở trong lòng thầm mắng một trận sau, hỏi, "Hiện tại sự tình giải quyết như thế nào?" Đạp Phẩm cười trào phúng nói, "Ngươi không phải là rất lợi hại sao, đoán xem đi." Nói xong, Đạp Phẩm vất tay đánh nát một chỗ bình chướng không gian, một đạo thân ảnh hư ảo hiện hiện. Cô Hận ngưng tụ thị lực, rất nhanh liền nhìn ra thân phận của người đến. Cương đại thần lực thần linh, chân tướng ký ức thần, lộ thẹn hình đen. Cô Hận trong lòng đột nhiên trồi lên một tia suy đoán, trên mặt lộ ra chấn kinh. "Hư không?" Lộ thẹn kỳ quái nhìn thoáng qua Đạp Phẩm, hỏi, "Chủ thần đại nhân, tại sao lâu như thế, ngài đến tuột cùng có bao nhiêu thần tính, có thể như thế không chút kiêng kỵ lãng phí sao?" Đạp Phẩm lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, mau làm. Lộ Thẹn trung thực trả lời, chỉ dựa vào ta một người, làm không được lần trước như vậy bền bỉ. Đạp Phẩm hỏi, nhiều nhất có thể bao lâu thời gian? Lộ Thẹn tính toán một chút, 5 năm không sai biệt lắm. Đạp Phẩm trả lời, vậy liền 5 năm đi. Lộ Thẹn cuối cùng xác nhận nói, chủ thần đại nhân, ngài đáp ứng rồi, 20 điểm thần tính, không có khả năng bị nợ. Đạp Phẩm không nhịn được nói, làm sao nói nhảm nhiều như vậy, mau làm việc. Lộ Thẹn không do dự nữa, thần sắc trở nên nghiêm trọng rất nhiều, chậm rãi trôi nổi tại hư không. Sau đó đôi tay vũ động cổ lão thần bí màu bạc chú ấn. Theo chú ấn lập lòe, một tòa to lớn bí, tản ra màu bạc cú quang tháp ký ức chậm rãi hiện hiện. Trên thân tháp phủ văn lấp lóe, khắc rõ thế gian vạn vật quá khứ. Tháp ký ức. Khi thấy Lộ Thẹn trong tay hiện hiện tháp ký ức sau, Cổ Thần trong lòng phỏng đoán rốt cục đạt được nghiệm chứng. Bọn hắn lại làm muốn xuyên tạc ký ức, có thể làm được sao? Cổ Thần trong mắt trồi lên nghiêm trọng hoài nghi, nhưng rất nhanh, phát sinh trước mắt một màn liền làm hắn không thể không tiếp nhận sự thật này. Theo Lộ Thẹn động tác, trong chốc lát, trong tháp buộc phát ra ngàn vạn đạo màu bạc huyền ảo quang mang, như là mãnh liệt như thủy triều hướng phía đại lục các ngõ ngách trào lên mà đi. Chỗ đến, quang mang từng tia từng sợi tiến vào mỗi một cái đại lục sinh linh thân thể. Nhỏ đến một con kiến, lớn đến mộ, đại mộ chủ loại này bán thần cấp bậc cường giả. Không ai có thể ngăn cản hào quang màu bạc này xâm nhập. Những ánh sáng kia tại sinh linh ý thức chỗ sâu lật quái, lặng yên sửa lấy bọn hắn ký ức, trước kia chân tướng bị bóp méo, bị tái tạo, mà bọn hắn lại không hề hay biết, vẫn như cũ đắm chìm tại bị xuyên tạc sau hư ảo kinh lịch. Lộ Thẹn khuôn mặt dần dần trở nên trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản sáng chói như tinh thần hai con ngươi cũng dần dần ảm đạm đi, mỗi một đạo từ trong tháp tuôn ra quang mang, đều rất giống tại rút ra lực lượng sinh mệnh của hắn. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trên thân tán phát thần tính hào quang như nến tàn giống như chập chờn bất định, thần lực cũng như vỡ đê chi thủy phi tốc trôi qua. Rốt cục, tại sắp dầu hết đèn tắt một khắc này, Lộ Thẹn buông lòng tay ra, thở dài ra một hơi nói tốt, trong vòng 5 năm bọn hắn hẳn là nghĩ không ra. Cô thần khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng đống nhiên không hiểu dâng lên một tia chấn động. Không đúng, nhìn cái này Lộ Thẹn như vậy thành thạo thủ pháp, tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm như vậy. Hắn khẳng định đã làm xong những chuyện tương tự. Cô thần trầm tâm tĩnh khí, nhớ lại qua lại từng màn. Trong lúc đó, hồi ức dừng lại tại hắn đi cứu trợ mẹ lăng thạ, lén qua ký ức Trường Hà một khắc này. Đầu tiên là chính mình không hiểu thấu khi tiến vào ký ức Trường Hà thời điểm bị đánh cho bất tỉnh, sau đó bị trực tiếp đưa đến mẹ lăng thạ cha mẹ vẫn lạc một khắc này. Tiếp lấy chính là sau khi ra ngoài, lại bị không hiểu thấu đưa về nguyên địa một khắc này. Có người đang cố ý che lấp chân tướng, không muốn để cho hắn nhìn thấy ký ức Trường Hà cái kia chân thực một màn. Như vậy Lộ Thẹn cải biến chính là cái gì chân tướng cùng ký ức? Cô thần nhíu mày, hắn lúc đó muốn đi hướng mẹ lăng thạ ra đời địa phương, nói cách khác, cùng mẹ lăng thạ nơi sinh có quan hệ. Áo thuật đế quốc cả cản, ngàn năm trước không hiểu biến mất. Không đúng. Cô thần đột nhiên cảm giác tóc run lên, toàn thân không hiểu run rẩy lên. Ngàn năm trước, hắn đột nhiên hồi tưởng lại mình tại xuyên việt ký ức Trường Hà lúc, tại mẹ lăng thạ trong trí nhớ nhìn thấy, có quan hệ mẹ lăng thạ cha mẹ nói chuyện chẳng cảnh. Ta đã hỏi qua người viện nghiên cứu, pháp trận này có thể đem thời gian chí ít đỉnh trệ ít năm, bất quá chỉ có thể tác dụng tại khí tức 10 phần nhỏ yếu sinh mệnh. Chỉ có thể đem chúng ta nữ nhi cho đưa đến ít năm sau cảnh tượng đó bên trong, tất cả đàm luận có quan hệ thanh âm của thời gian đều bị che giấu. Còn có, áo thuật đế quốc gạt cản vẫn lạc ngàn năm, nhưng ma triều đại lục tồn tại người cùng quốc gia vượt qua ngàn năm có rất nhiều, vì cái gì liên quan tới áo thuật đế quốc gạt cản tương quan ghi chép ít như vậy? Sẽ dẫn đến văn minh nhân loại tuyệt tự. Cô thần ánh mắt lộ ra kinh hãi, hắn có lẽ biết Lộ Thẹn đã từng cải biến chính là cái gì. Hắn xoắn cải nhân loại đối với áo thuật đế quốc gạt cản ký ức. Áo thuật đế quốc gạt cản căn bản không phải ngàn năm trước hủy diệt, mà muốn càng lâu. Cô thần hít sâu một hơi, kịch liệt suy tư, bọn hắn tại sao muốn xuyên tạc nhân loại liên quan tới áo thuật đế quốc gạt cản ký ức? Áo thuật đế quốc gạt cản đến tột cùng là thế nào hủy diệt? Tinh thần lạc cốc nơi đó nói mớ xương mù tại sao phải đem chính mình đưa đến mạ vịt cùng mẹ lăn thạ tỷ bội ra nơi đó? Tại sao muốn để cho mình tiếp xúc đến những chân tướng này? Là trùng hợp sao? Hay là áo thuật đế quốc gạt cản vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau? Cô thần hít sâu một hơi, đem tất cả suy đoán, suy nghĩ thật sâu vùi lấp dưới đáy lòng. Hắn nhất định phải giả bộ như hết thảy đều không biết chút nào dáng vẻ, những này phía sau đồ vật vô cùng có khả năng dính đến không chỉ một vị thần linh bí ẩn. Hiện tại còn không phải truy đến cùng chuyện này thời điểm. Chương 208, đến từ chư thần tính toán. Nam, chương 208, đến từ chư thần tính toán. Nam, hư không, Đạp Phẩm tiện tay ném cho Lộ Thẹn một cái chùm sáng màu đen, 30 điểm, dư thừa 10 điểm là để cho ngươi im lặng, hiểu chưa? Lộ Thẹn tiếp nhận chùm sáng, nhìn qua sau kinh ngạc nói, 47 trụ ma thần hóa lặng. Ngươi đem hắn giết. Đạp Phẩm quăng tới băng lanh ánh mắt, Lộ Thẹn lập tức đóng chặt bờ môi, thu hồi thần tính, không rên một tiếng. Đạp Phẩm nhìn về phía Cổ Hần hai người, trầm giọng nói ra, sự tình ta giúp các ngươi giải quyết, đây là một lần cuối cùng. Còn có, các ngươi chỉ có thời gian 5 năm, 5 năm đằng sau, xuyên tạc ký ức liền sẽ mất đi hiệu lực, toàn bộ đại lục người đều sẽ biết Đẹp Vương hậu có được một phần hoàn chỉnh thân cách. Đến lúc đó nên làm cái gì, các ngươi liền tự cầu phúc đi. Cổ Hần ánh mắt khẽ nhúc nhích, thời gian 5 năm, dư giả rất, nói không chừng đến lúc đó hắn đều giúp dạ đẹo phong thần. Hắn im lặng một lát, dường như lơ đãng hỏi một câu, tất cả xuyên tạc qua ký ức cuối cùng đều sẽ quy chân sao? Đạp Phẩm thật sâu nhìn Cổ Hần một chút, trầm giọng nói ra, có lẽ vậy. Nói xong, biến mất tại nguyên chỗ. Trên bầu trời hai bàn tay to cũng biến mất theo, đen nhánh tinh vực cũng cách xa Tây Bắc đại lục. Toàn bộ thế giới một lần nữa hoạt động. Cổ Hồn Học Viện Tây Bắc phân viện viện chủ Gã Lợi ồ thanh âm dẫn đầu vang lên, vì một phần tàn phá thần ma hiến trương, đáng giá hai vị mộ chủ đồng thời xuất thủ sao? Đệ Tam mộ chủ thanh âm tức giận vang lên, chúng ta hắc mộ chết thánh giả tính thế nào, để hắn cầm thần ma hiến trương chuộc tội tính tiện nghi hắn. Nói thật dễ nghe, các ngươi lúc đầu không phải liền là hướng về phía hiến trương tới. Ta nhìn lão đại các ngươi là muốn thành thần muốn điên rồi. Cô Hân cùng Dạ Bèo liếc nhau, ký ức quả nhiên đã bị xoắn cải. Sau đó, xa xa thiên khung giới hạn lần nữa hiện hiện bán thần tinh vực. Bất quá lần này cũng chỉ có hai mảnh, một mảnh đen nhánh, trắng loá như tuyết, phân biệt đến từ hắc mộ đại mộ chủ cùng Cổ Hồn Học Viện viện chủ Đùm Dạ Đồ. Không có hoàn chỉnh thần cách hấp dẫn, mộ tự nhiên hay là đàng hoàng đợi tại phần mộ phía dưới kéo dài hơi tàn, sẽ không dễ dàng xuất động. Đúng Dạ Đổ cười nhạt nói ra, chúng ta Cố Hồn học viện thiếu tiểu gia hỏa này một cái nhân tình, ngươi đi đi, lão bằng hữu càng ngày càng ít, ta không muốn động thủ. Đại mộ chủ thanh âm lộ ra một tia tức hồn hẹn, ta cũng không muốn xuất thủ, nhưng hắn giết ta hắc mộ thánh giả, còn lừa gạt đi mạng mòn cùng Garcia. Lại thêm trước đó thứ tư nghị viên, thứ năm nghị viên, còn có hơn một năm trước kia vẫn lạc hai vị thi ma. Cứ tính toán như thế đến, chỉ là tại tiểu tử này trên thân, chúng ta liền tổn thất hai vị thánh giả, năm vị truyền kỳ. Không báo thù này, ngươi để cho chúng ta hắc mộ về sau còn thế nào ở trên đại lục đặt chân? Đúng Dạ Đổ thanh âm lộ ra mờ mịt, nhìn phía vực sâu vô tận chỗ sâu nhất, một tòa lẻ loi trơ trọi mộ phần, trầm giọng nói ra, 5 năm, 5 năm đằng sau sẽ có ngươi thành thần thời cơ. Trong vòng 5 năm, hắc mộ không cho phép lại động thủ với hắn. Mộ thanh âm đột nhiên vang lên, coi là thật. Đúng Dạ Đổ bình tĩnh nói ra, ngươi ngay cả ta cũng không tin. Cũng chờ nhiều năm như vậy, 5 năm cũng không chờ. Mộ trầm mặc hồi lâu, trầm rãi nói, thời gian 5 năm, chuyển kỳ phía trên không đúng hắn xuất thủ. Tốt. Rút lui. Lão sư. Mộ lặp lại một lần, rút lui. Dừng một chút còn nói thêm, à giờ ra ra hắn mau tới, ta không thể xuất thủ. Em đắc tội không chỉ là chúng ta, còn có Trung ương đế quốc cùng Đông vực đế quốc. Uy hiếp lớn như vậy, Tây Bắc đại lục cũng không ít người biết tìm hắn phiền phức, chúng ta rút lui. Là, lão sư. Email trên chiến trường, thu đến chỉ lệnh đệ tam mộ chủ cùng đệ ngũ mộ chủ mặc dù vạn phần không hiểu, nhưng vẫn là nghe lệnh dừng tay, mang theo hắc mộ người, cấp tốc rời đi. Đông vực đế quốc thân vương xưa dù ổ gặp hắc mộ thế mà một cái bắt chuyện đều không đảo quanh thân liền chạy, lập tức sợ đến vong hồn bay lên. Không có hắc mộ hai đại cao giai thánh giả cùng nhiều như vậy truyền kỳ áp trận, chỉ riêng hắn chính mình mang tới những người này, có thể không đủ cô hận bọn hắn nhét cái răng. Thân vương xưa dù ổ ở trong lòng đã đem hắc mộ đám người này cho mắng máu chó phun đầy đầu, mắt thấy rảnh tay đập đám người, thân vương xưa dù ổ liên quan tới thủ hạ cũng sẽ không tiếp tục quản, để mấy cái thánh giả mang theo hắn cùng thân vương quẹn tỉnh cấp tốc thoát đi ỉ mẹ. Cô hận thì là thừa thắng xông lên, mang theo học quân đoàn đem tất cả lưu tại ỉ mẹ địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Một tiếng ầm vang, trên bầu trời hào quang màu máu quay cuồng, Đông vực đế quốc còn sót lại ba tên truyền kỳ, bỏ mình. Có thể giờ phút này cũng kích thích không được mọi người bao lớn rung động. Dù sao, đều đã có bán thần xuất thủ cùng thánh giả bất lạc. Đại chiến chậm rãi kết thúc, nguyên bản phong cảnh tươi đẹp phỉ thúy hồ, giờ phút này đã trở nên một mảnh núi thây biển máu, vô cùng thê thảm. Trung ương đế quốc rộ lần cùng Đông vực đế quốc thân vương xưa dụ ổ, thân vương quẹn tỉnh đã sớm bỏ trốn mất dạng. Ferdinand đại công ngược lại là một mực thủ vững cương vị, hắn là đại biểu hiến chương hiệp ước tổ chức. Vì ổ nẹt thân vương cùng La Lan đại công tức thổn thức nhìn qua một chỗ thảm trạng, cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới, lúc đầu tưởng rằng một trận ba bên liên thủ, nhẹ nhõm lật đổ hẹp chính quyền Tây Bắc hội giao lưu, thế mà phát triển đến bây giờ cục diện này. Trung ương đế quốc, Đông vực đế quốc, hát mộ ba bên liên thủ không chỉ có không thể lật đổ hẹp chính quyền, ngược lại bị cái này trẻ tuổi quốc vương tầng tầng lớp lớp át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau cho làm cho tổn thất nặng nề. Trung ương đế quốc chết hai tên truyền kỳ, ném đi một chiếc lơ lửng cự hạng, đường đường quý tộc viện thủ tịch chất tử bị đánh đến tơi bời, chật vật không chịu nổi. Đông vực đế quốc thì tổn thất 2000 tên tinh nhuệ cấp bộ đội, tại vương quốc xây lần tất cả bố trí, thậm chí làm thân vương xưa rủ ổ không xa vạn dặm đích thân tới hiện trường chỉ huy sau, lại tổn thất 3 tên truyền kỳ cùng một đám hoàng kim giai siêu phạm. Thảm nhất thuộc về hắc mộ, thánh giả cấp bậc Vu Yêu Vương nẹt vẫn lạc, thánh giả cấp bậc Garcia lạn sở làm phản, 2 tên truyền kỳ giai thứ 4 nghị viên, thứ 5 nghị viên vẫn lạc, thứ 3 nghị viên, địa ngục ma quỷ đại công tức mạn mọn làm phản, còn có số lượng đông đảo kim bài sát thủ. Ba bên liên thủ thế mà cuối cùng biến thành một kết quả như vậy, khó có thể tưởng tượng bọn hắn đối thủ thế mà chỉ là Tây Bắc đại lục một cái an phận ở một góc tiểu quốc. Tây Bắc chư quốc các đại biểu nơm nớp lo sợ nhìn qua cách đó không xa cái kia tuổi trẻ quốc vương, bọn hắn đã có thể đoán được, tương lai Tây Bắc đại lục tất nhiên sẽ bởi vì hắn tồn tại mà đi hướng không biết vận mệnh. Gặp chiến cuộc dọn dẹp không sai biệt lắm, ỷ Sạ Bợ Lạc đông nhiên ôm cổ hận, hướng khỏe miệng của hắn hôn một chút, ôn nhu nói, "Phụ thân ta nhanh đến, ta đi trước, không phải vậy hắn một hồi nên tìm ngươi, chờ ngươi làm xong trong tay sự tình, lại tới tìm ta." Nói xong, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt biến mất. Cô thần khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, lập tức cảm thấy sau lưng truyền đến làm cho người sợ hãi sắc ý. Chương 209, sau khi chiến đấu tu la trận, dạ được khác loại khảo vấn. 1. Chương 209, sau khi chiến đấu tu la trận, dạ được khác loại khảo vấn. 1. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Bí ẩn trong góc, mẹ lăn thả quay đầu, nhìn về phía sắc mặt biến đến có chút khó coi Bỉn Sổ Đéo Lệ, thấp giọng nói ra. Vừa rồi đại chiến bên trong, Bỉn Sổ Đéo Lệ cùng mẹ lăn thả một mực tại xuất lĩnh quân thống cục đội hành động, ở trong thành giữ gìn ổn định, thanh trừ muốn âm thầm quấy rối thế lực khắp nơi. Theo đại chiến kết thúc, những cái kia nguyên bản tiềm phục tại Ymen muốn thừa dịp náo động gây sự các phương phản động thế lực nhao nhao bắt đầu trốn đi, cục diện tạm thời ổn định một chút. Huyền Sô Béo Lệ nhàn rỗi, đang chuẩn bị đi cùng Cổ Hần trò chuyện, liền xa xa nhìn thấy Ý Xạ Bợ lại ôm Cổ Hần một màn. Đương nhiên, trông thấy chàng cảnh này còn có cùng với nàng cùng một chỗ hành động Mẹ Lăng Thạ. Mẹ Lăng Thạ tại hắc mộ ẩn nút thời điểm âm thầm tính toán qua Ý Xạ Bợ lại, mặc dù hai người không có đánh qua đối mặt, có thể Mẹ Lăng Thạ đối với Ý Xạ Bợ lại tính cách hay là có hiểu rõ nhất định, bởi vậy làm ra trở lên phán đoán. Huyền Sô Béo Lệ nhắm lại đôi mắt đẹp, gàn từng chữ nói ra. Đây coi là cái gì, tuyên thệ chủ quyền sao? Mễ Lăng Thạ đại mi trao lên, thanh âm mang theo vài tia âm dương và khí, ai bảo người ta bối cảnh cứng rắn đâu, lần này đại chiến, Thương Bạch Chi Dực chỉ là thánh giả liền ra ba vị, công lao không nhỏ. Nói trở lại, Kim Dực Chi nữ tựa như là sớm nhất biết Cổ Hận thân phận chân thật người đi. Đối mặt Mễ Lăng Thạ rõ ràng đổ thêm dầu vào lửa lý do thoái thác, Huyền Sô Đéo Lệ cười lạnh một tiếng, nghe nói hắc mộ người vẫn luôn là hành động phái, cũng đừng chỉ sẽ công phu miệng. Mễ Lăng Thạ khuôn mặt trì trệ, ngay sau đó không khỏi mở to hai mắt, nhìn xem Vịn Số Đéo Lệ tháo mặt nạ xuống, trực tiếp hướng phía Cổ Hần cùng Dạ Đờ hai người đi đến. Y Sạ Bợ Lạ rời đi rất tiêu sái, Cổ Hần lại đầu đầy mồ hôi, thân thể của hắn cứng đờ quay lại, nhìn qua mặt không thay đổi Dạ Đẹo, trái tim phanh 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 trực nhảy, ngựa khí khô không nói, "Tỷ, ta có thể giải thích, kỳ thật ta cùng Kim Dực Chi nữ ở giữa lời còn chưa dứt." Hắn đã nhìn thấy Dạ Đờ sắc mặt rõ ràng xảy ra biến hóa, thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, lập tức bị kinh hãi đến vong hồn bay lên. Chỉ gặp Vịn Số Đéo Lệ không biết lúc nào cũng xuất hiện, hơn nữa còn là trực tiếp hướng phía bọn hắn đi tới. Dạ Đẹo nhẹ trao lại đại mi, thấp giọng nói ra, "Trung ương đế quốc nữ đế cung đình tổng quản, tựa như là gọi Uyển Sô Đéo Lệ đi, nàng làm sao cũng tới Imen. Ngươi giết nhiều như vậy trung ương đế quốc người, nàng là đến hương sư vấn tội sao?" Cô thần cảm giác thời khắc này áp lực đâu chỉ tại đối mặt vừa rồi hai vị kia thần linh. Không sai, Uyển Sô Đéo Lệ đích thật là đến hương sư vấn tội, bất quá về phần là hỏi tội gì. Cô thần giờ phút này rất muốn trốn vào thế giới bóng tối trực tiếp chạy trốn, nhưng hắn biết một khi làm như vậy, nơi này lập tức liền sẽ lần nữa bộc phát một trận đại chiến. Đang khi nói chuyện, Uyển Sô Đéo Lệ đã mặt mỉm cười đi qua. Dạ tự nhiên không có khả năng nghĩ đến Uyển Sô Đéo Lệ sẽ cùng lao công mình ở giữa có cái gì dây dưa, nàng bây giờ còn đang vừa rồi ỉ xạ bợ lạ thị uy nổi nóng. Ngay trước chính quy vương hậu mặt, hôn người ta lao công, còn ước định lần sau gặp mặt thời gian, đây chính là trắng trợn khiêu khích. Dạ Đéo lúc này nghĩ đến rất nhiều, tỉ như trước đó tại trên đường biên giới, cùng ỉ xạ bợ lạ lúc gặp mặt. Ỉ xạ bợ lạ đủ loại kỳ quái biểu hiện, giờ phút này đều có giải thích. Thua thiệt chính mình lúc trước còn tại tán thưởng nàng cùng bóng đen chi chủ ở giữa tình cảm, đây không phải chính mình cầm nón xanh hướng trên đầu mình mà sao? Dạ từ đáy lòng nổi lên không cách nào ức chế sát ý, nhịn xuống không có dỗi bàn tay đánh Cổ Hần một trận, đã là xem ở hắn hôm nay biểu hiện không tệ, cho hắn mặt mũi. Giờ phút này nhìn xem trung ương đế quốc nữ đế đặc sứ kiêm cung đình tổng quản đi tới, Dạ thu lại tất cả tâm tư, khẽ cười nói, "Uyển Sô Đéo Lệ bị mất cơ tiểu thư. Nếu như ta nhớ không lầm, đặc sứ hẳn là gọi cái tên này." Lần trước Dạ Đéo nhìn thấy Uyển Sô Đéo Lệ, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Uyển Sô Đéo Lệ phụng sư mệnh đến cho Cổ Hần giải trừ ký ức băng phong pháp thuật thời điểm. Dạ chủ động phóng thích tiện ý, Uyển Sô Đéo Lệ đồng dạng lộ ra dịu dàng ý cười, chậm rãi nói, "Vương hậu điện hạ thật sự là dễ nhớ, thời gian 2 năm không thấy, điện hạ thế mà đã đột phá truyền kỳ, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ." Dạ không nắm chắc được đối phương đối với vừa rồi trong đội giết ương đế quốc chuyện thái độ, hỏi, "Đặc sứ đến đây lúc nào Imen, làm sao cũng không có sớm chào hỏi." Cô thần ở một bên liên tiếp ánh mắt ra hiệu, Uyển Sô Đéo Lệ sau khi nhìn thấy, lửa giận trong lòng càng là thịnh vượng, nụ cười trên mặt nhưng như cũng không thay đổi, trả lời, "Quên nói cho điện hạ rồi, ta có vị khác phái hảo hữu tại các ngươi Imen, lần này là thụ hắn nhờ đến Imen giúp nàng bật điệu." Uyển Sô Đéo Lệ tại Imen có bằng hữu hay là bằng hữu khác phái, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dạ chân mày cau lại, không hiểu cảm giác được không thích hợp, bất quá nàng hiện tại không có rảnh mượn khác, đối phương là trung ương đế quốc nữ đế đặc sứ, rất lớn xác suất là đại biểu cho nữ đế đối với chuyện này thái độ, nàng mở miệng hỏi, liên quan tới sự tình vừa rồi, chúng ta hiệp Uyển Sô Đéo Lệ trực tiếp mở miệng đánh gãy Dạ Đéo lời nói ra, nữ đế bệ hạ nói, chuyện lúc trước xóa bỏ. Chúng ta trung ương đế quốc cùng hiệp trước là dạng gì, đằng sau hay là cái dạng gì? Hoàn toàn sẽ không bởi vì việc này đối với hai nước quan hệ tạo thành ảnh hưởng gì. Dạ Đéo lấy làm kinh hãi. Xóa bỏ. Chết hai vị truyền kỳ, ném đi một chiếc lơ lửng cự hạm, còn tại chư quốc trước mặt ném đi lớn như vậy người, cứ như vậy xóa bỏ, Dạ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái kia 7 năm trước bị chính mình đánh hoa rơi nước chảy đế quốc gấu công chúa, bây giờ trung ương đế quốc nữ đế bệ hạ, có vẻ như không giống như là đại độ như vậy người. Á Dạ Đẹo vẫn còn đang suy tư nữ đế xạ nịt cử động như vậy thâm ý, lại trông thấy Uyển Sô Đéo Lệ đi tới Cổ Hận trước mặt. Dạ Đẹo mở to hai mắt, nhìn xem đường đường trung ương đế quốc nữ đế đặc sứ, cung đình tổng quản, Ôn Nhu thay Cổ Hận sửa sang lấy cổ áo, Ôn Nhu nói, "Về sau làm việc không cần xúc động như vậy, chú ý bảo trọng thân thể, chờ ngươi làm xong chuyện nơi đây sau, nhớ kỹ hoàn thành ngươi đối ta lời hứa." Ta thế nhưng là đã đợi rất lâu. Dạ Đéo trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong mắt phủ tràn ra không cách nào nói rõ chấn kinh. Cô thần giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bộ mặt cơ bắp có chút run rẩy, trong cổ họng toát ra mấy đạo thanh âm rung động nhi, "Oành." Uyển Sô Đéo Lệ có chút túi người, cùng Y Sa Bơ là một dạng, tại cổ hần bờ môi hôn khẽ một cái. Sau đó cũng không nói chuyện, hướng phía cách đó không xa đã nhìn ngây người trung ương đế quốc Ferdinand đại công đi đến. Cô thần sắc khóc, lòng như cho nguội, kiên trì nhìn về phía Dạ Đéo. Dạ trên mặt đống nhiên lộ ra rực rỡ dáng tươi cười, đệ đệ của ta thật sự là thật bản lãnh, Kim Dực Chi nữ coi như xong, trung ương đế quốc nữ đế đặc sứ đều có thể cấu kết lại tay. Mẫu hậu nếu là biết, nhất định sẽ cảm thấy phi thường vui mừng. Cô thần lòng đang rơi lệ, Dạ càng như vậy nói, càng nói rõ phẫn nộ. Hắn thà rằng để vương hậu trước mặt mọi người đánh cho hắn một trận, đều tốt qua dạng này âm dương quái khí trả lời. Cô thần vội vàng bắt lấy Dạ Đéo tay, nói ra, "Tỷ, ngươi có thể nghe ta giải thích Cổ Hận lời còn chưa dứt." Dạ Đéo hơi biến sắc mặt, đem Cổ Hận tại sau lưng, nhìn về phía cách đó không xa hư không, giọng điệu dị thường băng lãnh, "Hắc mộ người còn chưa chết hết." Chương 209, sau khi chiến đấu tu la trận, Dạ Đéo khác loại khảo vấn. 2, chương 209, sau khi chiến đấu tu la trận, Dạ Đéo khác loại khảo vấn. 2, hắc mộ người còn chưa chết hết. Cô thần nghĩ thầm, hắc mộ mộ chủ đều chạy, lúc này không nên có hắc mộ người tại hiện trường, trừ phi. Ý niệm tới đây, cô thần thân thể hơi rung, cảm giác nhịp tim đều dừng lại, trong lòng lập tức dâng lên một cái không tốt suy đoán, sẽ không phải là nàng đi. Tựa như Cổ Hận suy nghĩ trong lòng như thế, một đạo tịnh lệ thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nhìn xem mẹ lăng thả tuyệt lệ khuôn mặt, Dạ Đéo ngây người một lúc, sau đó lập tức nheo lại mắt phượng, quay đầu nhìn qua Cổ Hận. Cô thân cười một tiếng, nhẹ giọng nói, "Tỷ, vị này là Hắc Mộ Tây Bắc phân bộ nghiệp vụ viên, Mẹ Lan Thạ tiểu thư, cùng ta có quan hệ hợp tác, đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Chúng ta phá được rất nhiều Hắc Mộ tổ chức đều là công lao của nàng. Nghe Cổ Hân giải thích, Dạ Diệp Tuyệt Sắc trên dung nhan không thấy bất kỳ biểu lộ gì, giọng điệu bình thản hỏi, loại nào quan hệ hợp tác? Trên giường sao? Sau đó Cổ Hân chỉ cảm thấy trong tay bùng lòng, lại quay đầu lúc, Dạ Bẹo đã biến mất ngay tại chỗ. Cổ Hân trong lòng một mảnh lạnh bướt, song song, đây là thật tức giận. Mễ Lăng Tha nhìn xem đột nhiên biến mất Dạ Bẹo, khẽ gi một tiếng, nói ra, nàng làm sao lại như thế đi, ta còn chuẩn bị cùng tỷ tỷ chính thức nhận thức một chút đâu. Cổ Hân tức giận nhìn xem Mễ Lăng Tha, nói ra, chủ ý của người nào? Mễ Lăng Tha trừng mắt nhìn, nói ra, cái kia tinh linh không quen nhìn Ý Xạ Bợ là kiêu ngạo như vậy, về phần ta, chỉ là đơn thuần nghĩ đến cùng ngươi vương hậu chào hỏi, không có ý khác. Tối thiểu ngay trước vương hậu mặt hôn người ta lão công loại sự tình này ta là không làm được. Cô thần trong lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ, nói ra, Hắc Mộ người mặc dù rút lui, nhưng khẳng định lưu lại còn có nhãn tuyến, ngươi như thế lộ diện thích hợp sao? Mễ Lăng Thạ thở ơ nói ra, hiện tại lộ diện là Thất Lạc Chi Địa nguyên rủa phù thủy thủ hạ Mễ Lăng Thạ, cũng không phải cái gì Hắc Mộ nghiệp vụ viên, ta sợ cái gì? Cô thần khuôn mặt chỉ trệ, cũng là, Mễ Lăng Thạ hiện tại thân phận chân thật người biết không nhiều. Cô thần thở dài, nói ra, ngươi gần nhất trước tiên ở Y Mèn phụ cận đi dạo, chờ ta xử lý xong quốc sự, lại đi tìm ngươi. Mễ Lăng Tha một bộ ta rất hiểu bộ dáng, quốc vương việc nhà chính là quốc sự, ta hiểu, ngươi mau lên, có thời gian ta muốn nói chuyện với ngươi. Nói xong, nhanh như chớp biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại Cổ Hần một thân một mình trong gió lộn xộn. Hẹp vương hậu, kim dực chi nữ, nữ đế đặc sứ. Cái cuối cùng là ai? Cách đó không xa, vương quốc bờ dị giờ ẹ sẻn lộ vương tử nói một mình. Bên cạnh Bắc vực đế quốc vị ô nẹ thân vương lắc đầu, rất lạ lắm, chưa thấy qua, còn trẻ như vậy, có nửa bước chuyển kỳ tu vi, hẳn không phải là vắng vẻ hạng người vô danh. Tây vực đế quốc La Lan đại công tước mở miệng nói ra, hẳn là Thất Lạc Chi Địa nguyên rủa phù thủy thủ hạ, xem ra Cổ Hần thành lập vô tận liên minh cùng Quỷ Bí Chi Châu quan hệ tốt như vậy, là duyên cớ của nàng. Esen Lộ Vương tử ngữ khí mang theo nồng đậm hâm mộ, ta nhìn có lệ văn bệ hạ không nên gọi cái gì bóng đen chi chủ nên gọi phong lưu chi chủ mới càng chuẩn xác. Hừ. Cách đó không xa truyền đến một trận trầm thấp tiêu rên. Lại là đang cùng Trung ương Đế quốc Ferdinand đại công nói chuyện với nhau biển sổ đéo lệ phát ra. Esen Lộ Vương tử lập tức ý miệng, hướng phía biển sổ đéo lệ lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Biển sổ đéo lệ thu tầm mắt lại, tiếp tục cùng Ferdinand đại công nói ra, dỗ lần thầy mẹ năm tước, chưa nữ đế cùng nội các thủ mệnh, một mình xuất động thánh giả, truyền kỳ giai siêu phàm giả cùng lơ lửng hạm đội can thiệp nhập nội chính, cho đế quốc tạo thành nghiêm trọng tổn thất, chờ hắn sau khi về nước, vô luận như thế nào, quý tộc viện hắn là không thể tiếp tục ở lại, ý của nữ đế bệ hạ là, hắn nếu như thế ưa thích mang binh, liền để hắn đi tiền tuyến học hỏi kinh nghiệm đi. Ferdinand đại công ánh mắt lộ ra thâm ý, trầm mặc một lát hỏi, thân là quý tộc viện thượng viện kỷ luật điều tra ủy viên hội chủ tịch, ta sẽ công chính xử lý có quan hệ dỗ lần nam tước trái với kỷ luật sự tình. Bất quá ta cũng có câu nói muốn hỏi một chút tổng quản tiểu thư. Đại công tức mời nói, sự tình hôm nay, nữ đế bệ hạ phải chăng đã sớm biết trước? Huyền Sô đeo lễ bình tĩnh trả lời, em có lễ văn bệ hạ đã sớm cùng nữ đế bệ hạ đặt thành qua hiệp nghị, chỉ là lúc kia, bệ hạ cũng không biết có lễ văn bệ hạ một thân phận khác là bóng đen chi chủ. Ferdinand đại công trầm giọng hỏi, tổng quản tiểu thư cùng có lễ văn bệ hạ quan hệ trong đó? Huyền Sô đeo lễ lập tức đánh gãy Ferdinand đại công tra hỏi, đây là chuyện riêng của ta. Ferdinand đại công khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, là bợ lẻm đại thần xin nhờ ta hỏi thăm, phụ thân ngươi còn giao cho ta, để cho ta cần phải đem ngươi mang về. Huyền Sô đeo lễ thần sắc trì trệ, nói ra, nữ đế bệ hạ giao cho ta còn có nhiệm vụ, chờ ta tại hiệp xử lý xong sự tình, tự nhiên sẽ trở về. Ferdinand đại công khẽ thở dài, hắn cũng không có thật trông cậy vào có thể đem Huyền Sô đeo lễ cho mang về, lắc đầu, nói ra, vậy được rồi, bất quá xin mời tổng quản tiểu thư nhớ kỹ, ngươi là trung ương đế quốc người, không cần bởi vì cá nhân tình cảm riêng tư ảnh hưởng công sự. Tốt, lần này ý mẹ hành trình đến nơi này coi như kết thúc, ngươi giúp ta cùng cột lễ hoàn bệ hạ hỏi thăm tốt, ta liền không lại chào hỏi hắn. Ferdinand đại công nói xong, mang theo trung ương đế quốc người may mắn còn sống sót, bước lên đường về. Giờ phút này, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại có còn không có rời đi Thương Bạch Chi Dực đám người cùng Tây Bắc các nước đoàn đại biểu. Thương Bạch Chi Dực là bởi vì cùng Cổ Hần còn có chuyện phải thương lượng, lưu tại hiện trường. Tây Bắc Chư Quốc thì là muốn cùng vị này hoành không xuất thế, lần thứ nhất công khai lộ diện liền lập nên như vậy hành động vĩ đại hiệp quốc vương gặp mặt một lần. Cùng là Tây Bắc đại lục quốc gia, hiệp lực lượng mới xuất hiện, tuyệt đối sẽ đối với hiện hữu thế lực cách cục tạo thành kịch liệt trùng kích. Trung ương đế quốc, Đông Bực đế quốc lấy Hắc Mộ ba bên liên thủ đều không thể tại hiệp cái này trẻ tuổi quốc vương trên thân chiếm được tiện nghi gì, chớ nói chi là bọn hắn. Bởi vậy cùng vị này tuổi trẻ quốc vương tiến hành giao lưu, do xét một chút đối phương đấy là mười phần có cần phải. Cô thần thu thập xong tâm tình, nhìn xem nhạc phụ của mình, thủ tướng Hàn Chủ trên mặt dị sắc đi qua. Hàn Chủ thủ tướng khó mà che giấu trong lời nói kinh dị, không nghĩ tới bệ hạ chính là bóng đen chi chủ thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ là lúc nào khôi phục thần trí? Cô thần không nói như vậy kỹ càng, thuận miệng lừa gạt một chút, nói đến chính sự, nguyên lão viện lần này xem như nát đấu, trừ vương thúc cùng Emilia nguyên lão bên ngoài, còn lại có một cái tính một cái, đều là phản đồ. Thủ tướng tiên sinh cảm thấy nên xử lý như thế nào? Hàn Chủ thủ tướng trầm ngâm một lát, nhìn qua đã bị thân vương hột chế trụ ba vị phản bội truyền kỳ giai nguyên lão, thấp giọng nói ra, đề nghị của ta là giết không tha. Chính là muốn để trong ngoài nước những cái kia người dụng ý khó dò nhìn xem quyết tâm của chúng ta, cho dù là truyền kỳ giai, chỉ cần dám can đảm phản bội, cũng chỉ có một con đường chết. Cô thần gật đầu nói, ta cũng là ý nghĩ này, chuyện này liền giao cho vương thúc đi làm đi, mặt khác, ta dự định hủy bỏ nguyên lão viện cơ cấu này. Về sau có người đột phá truyền kỳ giai, có thể trực tiếp tới quân thống đảm nhiệm chức vụ. Ảng Chu thủ tướng tự nhiên cũng 10 phần đồng ý đề nghị này, hắn thường ngày cũng không ít thụ nguyên lão viện các nguyên lão khí. Giao phó xong chính sự, cô ấn nhìn về phía cách đó không xa, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ Tây Bắc Trư Quốc đại biểu, tò mò hỏi, những người kia không đi làm gì, còn chuẩn bị tiếp lấy Lưu Hiệp qua đêm sao? Ảng Chu thấp giọng nói ra, bệ hạ hôm nay đại triển thần uy, lấy sức một mình đánh lùi Trung ương đế quốc, Đông vực đế quốc cùng Hắc Mộ liên hợp tiến công. Đặc biệt là xuất hiện 20.000 tên tinh nhuệ cấp quân đội, không thể nghi ngờ là đối với Tây Bắc Trư Quốc thật sâu chấn nhiếp. Bọn hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút bệ hạ, lan lộn cái quen mặt, đương nhiên, trọng yếu nhất hay là thăm dò bệ hạ đấy, nhìn xem phải chăng chuẩn bị một lần nữa phân chia Tây Bắc đại lục thế lực cách cục. Cô ẩn trên mặt lộ vẻ suy tư, sau đó mở miệng nói ra, chính vụ bên trên sự tình hay là vương hậu làm chủ, có gặp hay không, đều gặp ai, những này đều do vương hậu quyết định đi. Về phần những người này, thủ tướng chính mình nhìn xem xử lý đi. Ảng Chủ trong mắt trồi lên vui mừng, nhìn cô ẩn thái độ này, tựa hồ đối với gia tộc càng gìn cầm quyền những năm này hay là cầm khẳng định thái độ. Không cần lo lắng cổ hần cầm quyền sau sẽ đối với địa vị của mình tạo thành cái gì tác động đến. Có cổ hần minh sát thái độ, Ảng Chủ thủ tướng cũng tốt cùng Tây Bắc các nước người bàn giao. Chương 209, sau khi chiến đấu tu la trận, dạ được khác loại khảo vấn. 3, chương 209, sau khi chiến đấu tu la trận, dạ được khác loại khảo vấn. 3, Ảng Chủ sau khi rời đi, cô hần tìm được cùng tất cả mọi người không hợp nhau mà mòn cùng Garcia. Cô hần khẽ cười nói, cảm tạ hai vị hết sức giúp đỡ, đáp ứng các ngươi hứa hẹn ta sẽ mau chóng thực hiện. Mạc Mòn nhìn chằm chằm Cố Hân nhìn rất lâu, hỏi: "Địa ngục tam đầu quyển, ngươi là từ đâu lấy được?" Cố Hân cười nhạt trả lời: "Bằng hữu đem tạo." Mạc Mòn trong mắt trồi lên thâm ý, thấp giọng nói ra: "Thú vị, bằng hữu gì như thế khẳng khái, ngay cả thánh giả cấp bậc chiến lực đều có thể tùy tiện tặng người. Đi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn." Mạc Mòn sau khi rời đi, Cố Hân lại nhìn phía phá thể giả Garcia, nói ra: "Garcia tiên sinh nếu là không có địa phương khác đi, không ngại tại ở chờ lâu mấy ngày." Garcia bờ môi khinh động, nói ra: "Món gì cả linh hồn còn có thể kiên trì bao lâu?" Cố Hân trả lời: "Nhờ có ngươi năm đó tặng cùng nàng linh hồn Bảo Châu, tối thiểu còn có thể lại kiên trì cái 10 năm 8 năm, chỉ bất quá cho dù là sống lại, nàng có thể còn sót lại bao nhiêu đối với ngươi ký ức, liền không nói được rồi." Garcia đối với cái này tựa hồ cũng không phải là rất để ý, hỏi: "Ngươi dự định lúc nào đi tìm ngươi nói cái kia có thể chuẩn xác định vị linh hồn bí thuật?" Cô thần hơi suy tư một lát, nói ra: "Trong vòng 3 tháng, chờ ta làm xong chuyện trong nước, ta liền xuất phát đi tìm." Cô thần sở dĩ có thể lôi kéo phá thệ giả Garcia, dựa vào là chính là cái này ngây thơ thánh võ sĩ đối với thê tử trung trinh tình yêu. Garcia thê tử Monica mặc dù chết, nhưng nàng linh hồn cũng không có phá toái. Thân là cường đại quang minh giáo đỉnh thánh võ sĩ, Garcia đã từng cho thê tử rất nhiều hộ thân bảo vật, trong đó liền bao quát một viên truyền kỳ cấp bậc linh hồn Bảo Châu. Dựa vào cái này Bảo Châu, cho dù Monica linh hồn bởi vì tự sát mà vĩnh truy địa ngục, cũng có thể cam đoan linh hồn an toàn. Từ ấy năm tới nay như vậy, Garcia có rảnh liền sẽ đi địa ngục vị diện tìm kiếm thê tử linh hồn, thậm chí còn bởi vậy cùng hiệu cầm đồ số 8 lão bản, chuyên môn làm linh hồn giao dịch buôn bán mạo mọn quen biết đứng lên. Mạo mọn kỳ thật xem như Garcia đưa vào hắc mộ. Đáng tiếc ngục vị diện thực sự quá lớn, mỗi ngày chết đi vong linh cùng linh hồn càng là nhiều vô số kể, nếu muốn tìm một người bình thường linh hồn thật sự là mò kim đáy bể. Mà cô hẳn cho ra hứa hẹn chính là có thể giúp Garcia thành công tìm tới vợ hắn linh hồn. Dựa vào là thượng cổ tinh linh tộc còn sót lại một cái có thể hướng dẫn tra cứu linh hồn bí thuật này phong tồn tại cổ hẳn trước đó cùng Ấn Xô đèo lệ mạo hiểm lúc tìm tới cái kia tên là quật ngủ say thượng cổ tinh linh di tích. Trên thực tế, kiếp trước trong trò chơi liền có hiệp trợ thánh giả phá thệ giả Garcia tìm kiếm thê tử linh hồn nhiệm vụ, đây là trò chơi tiền kỳ bên trong có thể lấy được số lượng không nhiều thánh giả cấp bậc trợ lực. Cô thần cũng nhìn qua nhiệm vụ này tương quan công lược, trực tiếp nhất một cái công lược chính là tìm kiếm được quật ngủ say thượng cổ tinh linh bí thuật. Nghe cô thần 3 tháng cam đoan, Garcia trên mặt thần sắc rõ ràng dễ nhìn rất nhiều, trầm tư một lát nói ra: "Tốt, ta liền tạm thời lưu tại Imen." Cô thần hoàn toàn yên tâm, có một vị thánh giả cấp bậc nhân vật tọa chấn, hẹp an toàn liền càng thêm không ngại. Garcia sau khi rời đi, cô thần lúc này mới rốt cục có công phu đi chiêu đãi chính mình lần này lớn nhất minh hữu, Thương Bạch Chi Dực. Lần này Thương Bạch Chi Dực đại biểu là đến từ gia tộc huyết dực Bợ Lại Sệ, cũng chính là Ỷ Xạ Bợ Lạ cậu ruột. Ỷ Xạ Bợ Lạ cũng sớm cáo chi cổ hận nàng cùng Bợ Lại Sệ tầng này thân thuộc quan hệ. Bởi vậy cổ hận thái độ lộ ra cực kỳ hiền lành. Song phương như thường lệ hàn huyên vẫn ăn sau, Bợ Lại Sệ nói ra, gia tộc Kim Dực nguy cơ xem như giải trừ, chỉ là đáng tiếc để kẻ cầm đầu xia dù ổ tên hôn đảng kia trốn thoát. Còn có Sa Sẩn, tiểu tử này cũng không biết lúc nào vụng trộm chạy trốn. Cổ hận trong lòng cười khẽ, Sa Sẩn tự nhiên là hắn thả chạy, hắn còn dự định dựa vào Sa Sẩn đi tìm Vương quốc xây lần phiên phước. Đã phần cho bọn hắn thời gian 5 năm, cô thần nhất định phải nắm chặt thời gian phát triển lớn mạnh chính mình thế lực. Toàn bộ Tây Bắc đại lục, trừ hai đại đế quốc, Vương quốc xây lần chính là mạnh nhất. Vô luận là thổ địa, nhân khẩu, tài nguyên đều xa xa dẫn trước, bởi vậy muốn phát triển lớn mạnh, là nhất định phải nuốt vào một tảng mỡ dày. Cô thần đè xuống ý nghĩ trong lòng, đối với Bợ Lại Sệ nói ra, Đông vực đế quốc lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, trong thời gian ngắn là sẽ không còn có cái gì động tác. Về phần thân vương xưa dụ ổ, yên tâm đi, ta đối với hắn còn có kế hoạch khác. Nói nhìn về hướng thần sắc dị dạng gia tộc cám dựng Pacino. Pacino chú ý tới cổ hận ánh mắt, toàn thân run lên, nói ra, không nghĩ tới cùng ta tại thất lạc chi địa cạnh tranh thời gian dài như vậy bóng đen chi chủ thế mà chính là Ấn Quốc Vương, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Cô hận vừa cười vừa nói, đen là thiếu gia, trước đó đáp ứng rồi điều kiện cần phải mau chóng thực hiện a. Bạ Sĩ Nộ biết đối phương nói chính là nhường ra hai đầu do Tây Bắc Đại Lục thông hướng Đông Vực Đế Quốc buôn lậu thông đạo sự tình, liên tưởng đến vừa rồi Cổ Hần nâng lên nhằm vào Thần Vương Xuyên Dù Ổ kế hoạch, Cổ Hần muốn làm gì liền miêu tả sinh động. Đưa xong thương Bạch Chi rực người, minh hữu của mình liền còn thừa lại Quang Minh Giáo Đình hai vị thánh giả cùng Cổ Hồn Học Viện người. Người của Quang Minh Giáo Đình hôm nay nên tính là cao hứng nhất, nhất là Su Mật Đại Chủ Giáo Cơ Lệ Mện, tự mình chính tay đâm dụ hoặc chính mình học sinh Sa Đoạ Vu Yêu Vương Nẹt, hơn nữa còn không đưa ra đại giới gì, có thể nói là mười phần có lời. Cổ Hần đơn giản cùng hai vị thánh giả nói chuyện với nhau sau, nhìn phía đợi chờ mình thật lâu Cổ Hồn Học Viện Tây Bắc phân viện viện trưởng, Gã Lợi Ổ Gã Lợi giáo sư. Gã Lợi Ổ nhìn thoáng qua Cổ Hần, nói ra, ta biết ngươi có việc, ta không chậm trễ ngươi thời gian quá dài, chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một câu, Hắc Mộ người đáp ứng trong vòng 5 năm không có chuyển kỳ trở lên người đối với các ngươi đạo thủ. Bất quá bọn hắn không đạo thủ, không có nghĩa là Trung Ương Đế Quốc cùng Đông Vực Đế Quốc người không đạo thủ. Ngươi lần này mặc dù đánh cho rất xuất sắc, nhưng cũng bại lộ rất nhiều át chủ bài. Thần ma trang bị, họ quân đoàn, Ngự Long Dũng sĩ. Ta nghĩ không chỉ Trung Ương Đế Quốc cùng Đông Vực Đế Quốc đối với ngươi cảm thấy hứng thú, còn lại cũng sẽ có rất nhiều quốc gia đối với bí mật trên người của ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn tốt tự lo thân, không cần cô phụ viện trưởng đại nhân đối với ngươi chờ mong. Chờ mong? Cái gì chờ mong? Đúng ra đổ sẽ không phải đem mình làm chúa cứu thế đi. Cô ẩn trong lòng bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn là cái gì chúa cứu thế, thật đến loạn thế giáng lâm thời điểm, có thể bảo vệ được người bên cạnh mình liền đủ. Hắn nghiêm túc trả lời, ta hiểu được, xin mời Gã Lợi Ổ giáo sư chuyển cáo viện trưởng, ta sẽ nhớ kỹ hắn căn dặn. Gã Lợi Ổ gật gật đầu, nói ra, màu vàng thư mời ngươi nếu cho vương hậu của ngươi, liền để nàng sớm một chút đến học viện báo danh, nàng không phải đối với thượng cổ pháp trận rất có nghiên cứu sao, đặc biệt là hôm nay nàng bố trí pháp trận này, có một tia thượng cổ trận pháp tông sư ý vị. Ngươi nắm chắc thời gian để nàng đến một chuyến Cổ Hồn Học Viện. Tốt. Cuối cùng đem người đều đưa tiễn, cô ẩn thở ra một hơi, sắp đứng trước trong cuộc đời mình lớn nhất khiêu chiến. Cô ẩn trở lại vương cung, hơi cảm giác một chút, liền hướng phía Dạ Đức Thư phòng đi đến. Cô ẩn gõ cửa một cái, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Hắn dùng sức đẩy một chút, không đẩy được. Nhẹ giọng kêu lên, "Tỷ, ngươi ở đâu?" Dạ Đức khẳng định là ở, cô ẩn đã cảm giác được khí tức của nàng. Vẫn không có thanh âm truyền đến. Xem ra còn tại tức giận. Cô ẩn nói một câu, "Tỷ, ta tiến đến." Nói xong, trên chân quỷ giải phát động, trực tiếp xuyên tường mà qua. Dạ Đức tựa ở rộng lớn trên ghế nằm, trên tay bưng lấy một quyển sách, trên thân đổi lại thuần sắc quần áo ở nhà, phát họa ra hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ đường cong. Để trần chân ngọc, đẹp động lòng người, giống như là tuyết đúc thành đồng dạng. Mấy quả ngón chân càng là linh lung đáng yêu, như là bạch ngọc phía trên tô điểm thủy tinh liên. Theo ghế nằm nhẹ nhàng lay động, trên người sóng biển tùy theo chập trùng, phun trào thủy triều chống ra cổ áo, lộ ra xương sứ giống như da thịt cùng linh lung xương quai xanh. Cả người phóng thích ra chí mạng kinh người giống cái mị lực. Cô thần rất hoài nghi, vương hậu là đang câu cá. Cô thần chuẩn bị ăn mồi câu, nhổ ra lưới câu. Hắn chậm rãi đi vào dạ đẹo trước người, còn chưa mở miệng, dạ đẹo thanh âm liền vang lên, bệ hạ có phải hay không cảm thấy vương cung có chút ít? Cô thần sửng sốt một chút, không có nghe hiểu vương hậu ý tứ. Dạ đẹo đưa tay treo chọc một chút rủ xuống mái tóc, lộ ra làm cho người hít thở không thông tuyệt mỹ bên mặt, bình tĩnh nói ra, ta cảm thấy muốn cho bệ hạ xây dựng thêm một chút hậu cung, không phải vậy không bỏ xuống được nhiều như vậy nữ nhân, ngươi nói đúng không? Cô thần đầu tiên là bị dạ đẹo trong lúc lơ đãng triển lộ phong tình đánh trong lòng rung động, sau đó vẻ mặt đau khổ, lại tiến lên hai bước, đùi đã nhanh muốn sát bên dạ đẹo để trần chân ngọc. Thấp giọng nói ra, "Tỷ, ta sai rồi." Chương 209, sau khi chiến đấu tu la trận, dạ được khác loại khảo vấn. 4, chương 209, sau khi chiến đấu tu la trận, dạ được khác loại khảo vấn. 4, dạ đeo để sách xuống, trên mặt trồi lên vẻ phức tạp, thanh âm cũng biến thành trầm thấp rất nhiều, "Ngươi chừng nào thì khôi phục ký ức?" Cô ân thành thật trả lời, "Ta không có mất đi ký ức, ngược lại từ ta tỉnh lại về sau, trong đầu nhiều hơn rất nhiều không hiểu thấu đồ vật." Cô ẩn không có cách nào cùng dạ đeo giải thích kiếp trước trò chơi sự tình, may mắn đó là cái thế giới siêu phàm, ngay cả ký ức đều có thể xuyên tạc. Chớ nói chi là trong đầu nhiều một đoạn cái gì ký ức. Được chứng kiến chân tướng ký ức thần lộ thẹn hít đèn đối với trong đại lục toàn bộ sinh linh tiến hành ký ức sửa chữa thần tích ra đèo, không có chất vấn Cổ Hần lời nói, nàng hỏi, ngươi vì cái gì không nói cho ta, còn muốn giả bộ như mất đi ký ức dáng vẻ. Cổ Hần nội tâm đã sớm đánh tốt bản nháp, nghĩ kỹ rất nhiều lấy cớ, há miệng nói ra, ta lúc đó sau khi tỉnh lại, không biết địch nhân bên người đều có ai, mà lại nếu quả thật làm cho đối phương biết ta bình yên vô sự, khẳng định sẽ có tấn công lần thứ hai. Chỉ có tạm thời ẩn nút đứng lên, ta mới có thể từ từ phát triển thế lực. Cổ Hần nói đến một nửa, lại nhìn thấy dạ đẹo tuyệt mỹ trong con mắt lóe ra một tia bóng ánh, thanh âm dần dần thấp xuống, cho đến im lặng. Dạ đẹo run giọng nói ra, vẫn là không tín nhiệm ta, cho rằng là ta đối với ngươi hạ thủ, có đúng không? Cô thần trái tim giống như là bị bàn tay vô hình hung hăng nắm một chút, trong lồng ngực vừa đắng vừa chát. Cái này cho dù là thân ở tuyệt cảnh, đối mặt thần linh cũng không sợ chút nào nữ nhân thế mà tại lúc này toát ra như vậy mềm mại một mặt. Trong lúc nhất thời, hắn chuẩn bị tất cả lý do thoái thác đều không muốn nói thêm, hắn chậm rãi gục đầu xuống, thấp giọng nói ra, "Tỷ, thực xin lỗi, về sau sẽ không bao giờ lại." Ngươi muốn đánh liền đánh đi. Dạ trong con mắt bóng ánh dần dần biến mất, khẽ cắn môi đỏ, nhìn chằm chằm Cổ Hần nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn là tham thẳm than nhẹ, ngươi sớm không phải mấy năm trước cái tiêm lịch ngậm gây sự học sinh, ta đâu còn đánh ngươi. Nếu có lần sau nữa, ngươi đời này cũng không cần gặp lại ta. Cổ Hần lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại bị Dạ Đẹo lời kế tiếp làm cho tâm thần siết chặt. Dạ Đẹo lần nữa khôi phục bình thản như hồ thần sắc, nói ra, nói một chút đi, mấy năm này ở bên ngoài đều nuôi cái nào nữ nhân? Cổ Hần trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, khổ hề hề nói ra, tỷ, ta không có nuôi dạ được chậm rãi duỗi ra xanh ngọc chân dài, lưng đùi trắng loan lóa mắt chói mắt. Sau đó tại Cổ Hận dưới tầm mắt chậm rãi rời xuống, chân ngọc căng cứng là hoàn mỹ mu bàn chân, mũi chân chính chống đỡ lấy Cổ Hận trên thân. Như vậy câu hồn động tác lệnh Cổ Hận trái tim điên cuồng loạn động, thậm chí liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn đứng lên. Nghĩ thầm tỷ tỷ hay là thương xót ta, vừa mắng ta một trận liền muốn cho ta một chút phúc lợi. Hắn đang muốn đưa tay đi thưởng thức giám thưởng một chút vương hậu chân ngọc, một đạo thanh âm băng lãnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "An ngay nói thật, không phải vậy ta thả rằng chính mình không cần, cũng sẽ không để người khác dùng." Cô Hận hít một hơi lãnh khí, trong lòng tiểu diễm tâm tư lập tức tan thành mây khói, không dám thở mạnh một tiếng. Hắn bụng trộm liếc mắt dạ đèo một chút, tham dò muốn lui lại một bước, lại phát hiện cả người đã bị ổn định ở nguyên địa, căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Cô Hận trong lòng ai thán, đảo ngược thiên cương a, cái này vương hậu muốn mưu sát quốc vương. Mặc dù biết dạ đèo là đang hù dọa hắn, bất quá lấy dạ đèo năng lực, hoàn toàn có thể cho hắn chỉ ở đặc biệt điểm thời gian có tác dụng. Hắn lập tức thu hồi may mắn tâm tư, nhỏ giọng nói ra, dùng môi cũng quá khó nghe. "Tỷ, ta cũng là nam nhân, chính là độ tuổi huyết khí phương cương, ngươi lại không cho ta tê." Cô Hận nhất hầu không tự chủ được toát ra một tia thanh âm rung động. Dạ đèo chân ngọc có chút vươn về trước. Cổ Hận rõ ràng cảm thấy mình chạm đến một khối cực hạn lạnh buốt như ngọc đồ vật. Loại này cực hạn thoải mái bên trong mang theo thấu xương hàn ý rất sảng khoái, thật là làm cho Cổ Hận có loại nói không ra cảm giác. Vương hậu một chiêu này riêng có sáng ý khảo vấn phương thức để hắn thật sự là có chút chịu không được. Dạ được thanh âm nghiêm nghị tại Cổ Hận vang lên bên hai, "Là ta không cho ngươi sao? Chính ngươi nhất định phải ở nơi đó giả ngây giả dại, biểu diễn mấy tuổi hài tử, ngươi chẳng lẽ để cho ta dạng này thật không minh bạch đem chính mình giao cho ngươi?" Cổ Hận biết mình nói sai, vội vàng đổi giọng, "Là ta không tốt, là ta quá hoa tâm, có như thế cử thế vô song, diễm áp của vương, nghiêng nước nghiêng thành vương hậu, còn muốn ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, ta đáng chết." Dạ được tức giận trong lòng lúc này mới tiêu tán một chút, nhẹ giơ lên cái cằm, ra hiệu Cổ Hận tiếp tục. Cổ Hận sâu thở dài một hơi, nhỏ giọng nói ra, "Ý dạ vợ là hẹn giờ là cho ta trợ giúp rất lớn. Ta chủ hoạch kiến lập bao quân đoàn tiền vốn, mời chào có thể chế tạo thần ma trang bị công tượng, bao quát đang thất lạc chi địa thành lập thế lực những này, ỷ xạ bợ lạ đều cho ta cung cấp rất lớn trợ lực." Dạ đèo giơ lên trắng non bóng loáng chân, Cổ Hận lập tức ngừng tiếng nói, Dạ đèo mở miệng, "Không cần tránh nặng tìm nhẹ, kim dược chi nữ cũng không phải đồ đần, dựa vào cái gì không công đối với một người nam nhân tốt như vậy?" Cổ Hận trong lòng khóc không ra nước mắt, "Tỷ ngươi cũng quá chi tiết đi, cái này đều bị ngươi đã hiểu." Hắn đành phải nói bổ sung, "Tỷ tỷ nói rất đúng, ta cũng cho hẹn giờ tiểu thư cung cấp đủ khả năng trợ giúp." Tỷ như lúc trước Phỉ Thúy Hồ 6 thánh đại chiến, ban đầu vốn là ỷ xạ bợ lạ hành tung lọt vào trong tộc người để lộ bí mật, bị hắc mộ vây công. Là ta sớm thông chi nàng, để nàng có chỗ chuẩn bị, giúp nàng tránh thoát một trận nguy cơ sinh tử. Dạ được tuyệt mỹ trên ngọc dung hiện lên một tia ý vị sâu xa sát thái, lời bình nói anh hùng cứu mỹ nhân cảm mến, ngược lại là cũng hợp lý. Kế tiếp, Cổ Hận giãn nhẹ một hơi, nói tiếp, "Nettis, nàng là thượng cổ thuật sĩ gia tộc Hoa Hồng Đen trẻ mồ côi, bởi vì thân thế nguyên nhân, bị người của gia tộc Đỏ Tùn coi trọng, bức bách nàng muốn cướp đoạt gia tộc của nàng tài phú. Bao quát lần này náo động lớn, Đỏ Tùn gia tộc kế hoạch chính là chờ đến cột lệ phản vương thất bị lật đổ, ẹp lâm vào thời khắc hỗn loạn, liên hợp liên minh bộ lìn, dựa vào Hoa Hồng Đen gia tộc bảo tàng tự lập làm vương. Nettis là cực kỳ hiếm thấy tâm linh thuật sĩ, thân gia trong sạch, ta lúc đó cần trợ thủ, liền giúp nàng đào thoát Đỏ Tùn gia tộc khống chế, cũng đáp ứng tương lai vì nàng trùng kiến gia tộc." Dạ Đèo nhắm lại mắt vượng, nói ra, "Cái kia giúp ngươi quản lý quân thống tiểu nữ hay sao? Ngươi ngược lại là cũng hạ thủ được." Cô Hận yếu đất nói, "Ta không có xuống tay với nàng, chuẩn bị chờ nuôi lớn lại ăn." Cô Hận lập tức ý miệng. Dạ Đèo lại lời bình nói thoát đi ma quật chi thủ, kéo dài gia tộc huyết mạch, trời cao đất rộng chi ân. Lấy thân tương báo, cũng coi như có thể tiếp nhận, nói tiếp đi. Cô Hận thở dài, đến, nhìn điệu bộ này Dạ Đèo là muốn thông qua nữ nhân bên cạnh hắn đem hắn hơn 2 năm qua kinh lịch sự tình toàn bộ điều tra rõ ràng. Hắn tiếp tục nói, "Asuna là ngự long dũng sĩ, đối với chúng ta tương lai có rất lớn trợ lực. Có thể nàng bản thân không có cách nào kích hoạt huyết mạch, thậm chí tại gặp được ta trước đó đều không có tiến giai siêu phàm, bởi vậy ta đem từ mạn mòn nơi đó lừa dối tới trứng rồng giao cho nàng, giúp nàng kích hoạt huyết mạch, thành công nhậm chức ngự long dũng sĩ." Dạ tay ngọc khẽ nhúc nhích. Cô Hận tê một tiếng, rất sảng khoái không gì sánh được. Dạ cười lạnh nói, "Đem nữ nhân của mình đưa đến bên cạnh ta làm người hầu kỵ sĩ, ta quốc vương bệ hạ, ngươi thật có chủ ý." Cô Hận xấu hổ cười một tiếng. Dạ hừ nhẹ một tiếng, lần nữa lời bình nói giúp nàng thoát thai hoàn cốt, cải biến nhân sinh quy tích, đối với ngươi cảm mến, cũng coi như hợp lý. Kế tiếp, Cô Hận thành thật trả lời, "Cùng Mĩ Sô Đéo Lệ lần thứ nhất gặp mặt là tại Vương quốc Sậy Lần, lúc kia ta gây dựng một cái mạo hiểm đoàn, chuẩn bị đi thăm dò một cái di tích, ở trong đó có khống chế học quân đoàn bí mật. Tại thăm dò trong di tích, ta đụng phải nàng, song phương cùng một chỗ liên thủ thăm dò, về sau lại phát sinh một chút sự tình, ta cùng với nàng đã đạt thành hợp tác, Cô Hận đem tại trong di tích cụ thể phát sinh sự tình cùng Dạ đã tự thuật một chút, đương nhiên, dính đến nói mơ xương ngủ sự tình hắn không nói." Cô Hận nói tiếp, "Sau đó ta tại thất lạc chi địa thiếu khuyết nhân thủ, liền đem nàng gọi tới, nàng một mực tại giúp ta quản lý thất lạc chi địa thế lực." Dạ Đéo biểu lộ ý vị sâu xa, tiếp lấy lời bình nói, "Sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình sao? Ta quốc vương bệ hạ thật đúng là có mị lực, ta có phải hay không nên cảm thấy tự hào?" Cô Hận lập tức định mà nói, "Không có không có, trong lòng ta, tỷ tỷ có mị lực nhất." Dạ Đéo đối với Cô Hận ton hót hay là rất được lợi, nhẹ nhàng xê dịch. Cô Hận cảm giác đại nào đứng máy, toàn thân khẽ run, phản phất toàn thân tế bào đều hưng phấn lên. Dạ Đéo thanh âm băng lãnh bỏ đi Cô Hận suy nghĩ, nói tiếp đi. Cô Hận lập tức nói ra, "Mẹ lắng thạ, nàng là thất lạc chi địa quỷ bí chi châu chủ nhân nguyền rủa phù thủy bội bội kiêm thủ hạ. Nàng là phục dụng ma dược tiến giai tự liệt giả, đã từng bởi vì phục dụng ma dược thất bại lâm vào nguy cơ sinh tử, ta đi cứu nàng. À đúng rồi, nàng một mực là lấy Hắc Mộ Tây Bắc phân bộ nghiệp vụ viên thân phận tiềm phục tại Hắc Mộ, cũng cho chúng ta quân thống cung cấp rất nhiều tình báo bên trên trợ giúp. Dạ cắn hàm răng, thanh âm trầm thấp, lại là anh hùng cứu mỹ nhân. Bệ hạ thật đúng là lợi hại. Cô thần không lên tiếng. Kế tiếp, cô thần lập tức đáp, không có. Dạ chân dài lại đi nhíu lên vậy một cái, đôi mắt hiện ra mị hoặc và mang, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Hiện tại không nói, về sau nếu là lại nhiều ra cái gì tiểu thư, công chúa, ngươi nhưng là không còn hôm nay đãi ngộ tốt như vậy. Chương 210, khổ cực cô hận, vương hậu ma không phá nổi. Một, chương 210, khổ cực cô hận, vương hậu ma không phá nổi. Một, đối mặt Dạ đẹo vấn đề, cô thần trừng mắt nhìn, thấp giọng nói ra, thì, thật không có. Dạ đẹo đôi mắt đẹp hiện ra mị hoặc và mang, để trần chân ngọc tại cô hận trên thân nhẹ nhàng lắc lư. Cô thần âm thầm hấp khí, ý thức cũng là một trận phiêu hốt. Dạ đẹo đột nhiên thu hồi đôi chân dài, cô thần lập tức từ hài lòng thoải mái dễ chịu trạng thái tỉnh lại, cảm giác trong lòng vắng vẻ, nửa đời. Có chút ưu oán nhìn xem Dạ đẹo. Dạ đẹo duỗi ra trắng thuần tay ngọc, hướng cổ hận phương hướng ngoắc ngoắc. Cô thần trong lòng vui mừng, trực tiếp chen vào Dạ đẹo trên ghế nằm. Ghế nằm mặc dù rộng lớn, nhưng lập tức đến hai người vẫn còn có chút chen chúc. Cô thần chăm chú sát bên Dạ đẹo thành thục nở nang thân thể, tựa như là bị vô thượng cực lạc cùng ấm áp trô vây quanh, gần như sắp trầm luân xuống dưới. Dạ đẹo trong đôi mắt đẹp trồi lên một tia cười lạnh, dắt lấy cổ hận cổ áo đến trước mặt mình, môi đỏ tại cổ hận trong mắt nhẹ nhàng xê dịch. Một nước chi chủ, có mấy cái nữ nhân không có gì lớn. Ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, ngoan, nói cho tỉ tỉ, còn có ai? Duy nhất một lần nói xong, ta không tức giận. Dạ thở ra hương khí cơ hồ muốn cho cổ hận mê ngất đi. Hai người giờ phút này nằm cạnh rất gần, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn liền có thể nhìn thấy một mảnh lóa mắt chói mắt hoa trường đường cong. Cô hận nuốt ngụm nước miếng, khô khốc thanh âm từ trong cổ họng xông ra, tạm thời không có. Dạ khuôn mặt đột nhiên trở nên băng hàn không gì sánh được, lời nói lạnh như băng nện ở cổ hận bên hai, làm hắn trong nháy mắt giật mình, tạm thời. Ngươi còn chuẩn bị cho bản cung tìm mấy cái muội muội? Cô hận trong lòng chợt lạnh, hỏng, không cẩn thận đem lời thật lòng nói ra. Không có cách nào, hắn là thật chịu không được Dạ đẻo đối với hắn sử dụng mị hoặc. Cô hận con mắt loạn chuyển, nhỏ giọng nói ra, thì, ngươi không phải nói ngươi không tức giận sao? Ngươi không có khả năng gạt ta. Dạ đẻo nhắm lại mắt phượng, tay bất tình lình hướng xuống nhấn một cái, cô hận lập tức hít một hơi hơi lạnh. Dạ cố nén trong lòng ngượng ngùng, nắm chặt cô hận nước điểm, lạnh giọng hỏi, nói, đều cùng mấy cái nữ nhân trải qua giường. Cô hận mở to hai mắt nhìn, lực lượng mười phần, thì, ta đối với ngươi là trung trinh không hai, tại không có trải qua ngươi cho phép trước đó, ta một đầu ngón tay đều không có chạm qua các nàng. Dạ đẹo rất hiển nhiên không tin cổ hận chuyện ma quỷ, lông mày nhỏ nhắn trao lên, lấy ngươi cái này háo sắc bản tính, nhiều như vậy đại mỹ nữ cả ngày tại bên cạnh ngươi lắc lư, ngươi có thể chịu được dụ hoặc. Cổ hận trả lời rất sắc bén rơi, ta lúc kia trong lòng chỉ có tỷ tỷ an nguy, tại không có giúp tỷ tỷ giải quyết hết đến từ Hắc Mộ uy hiếp trước đó, không tâm tư suy nghĩ loại chuyện đó. Dạ đẹo đôi mắt đẹp khẽ run, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Mặc kệ cổ hận trước đó đối với nàng có cái gì hiểu lầm, tối thiểu tại sau đó, hắn một mực có thể nghĩ đến chính mình, lo lắng cho mình an toàn. Điểm này đầy đủ để Dạ được không so đo hắn hòa tâm sự tình. Gặp Dạ được thái độ buông lỏng xuống tới, cổ thần tối buông lỏng một hơi. Dạ được tay ngọc nắm đến cũng không có chặt như vậy, tùy theo mà đến chính là ôn nhuận như ngọc xúc cảm. Cổ thần con mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng lên, tham lam nhìn chằm chằm Dạ được tuyệt sắc dung nhan. Dạ đèo giờ phút này trong lòng cũng bởi vì vừa rồi to gan động tác trở nên có chút khô nóng, hai người ánh mắt giao hội, thân thể đồng thời run lên. Cổ thần giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Nhiều năm quyến luyến cùng tình cảm, nhất định phải đạt được một lần triệt để phát tiết cùng phóng thích. Dạ được kinh hô một tiếng, bị cô hận trực tiếp bổ nhào vào dưới thân, còn muốn há mồm nói cái gì, liền bị ngăn chặn câu hồn môi đỏ. Dạ đẽo lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này không có gì sánh kịp cảm giác tuyệt vời, toàn bộ linh hồn đều muốn phiêu đãng đứng lên, một viên vương tâm đông 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 trực ngày. Dạ đẽo không khỏi mở ra tràn đầy thủy sắc đôi mắt đẹp, ngây thơ ánh mắt càng là khơi dậy cô hận giấu ở sâu trong đáy lòng bạo ngược dục hỏa. Tay không tự chủ được nắm chặt vẹn kia tràn đầy độ cong, dùng tới khí lực. Cô hận nghĩ thầm, tỷ tỷ hắn thật đúng là nắm chắc không nổi, nếu là muốn hoàn toàn lãnh hội toàn cầu phong quang, tối thiểu phải dùng hai cánh tay. Dạ đẽo đôi mắt run rẩy, trong cổ họng không khỏi toát ra câu hồn thực cốt thanh âm rung động, buông lỏng ra hàm răng hộ vệ. Cái này thuần thục như vậy, còn nói không có đụng một đầu ngón tay, ngươi điểm nhẹ. Dạ đẽo mặc dù cực lực muốn bày ra thân là uy nghiêm của tỷ tỷ, nhưng đã bị mê người ánh nắng chiều đỏ che kín kiểu nhan lại sẽ chỉ cổ vũ cổ hần hỏa diễm. Rất nhanh, tại cổ hần thành thạo thủ pháp bên dưới, một bộ hoạt sắc sinh hương thiên tiểu bá mỹ thân thể xuất hiện tại trước mắt của hắn. Một đường xuống, mỗi một chỗ đều lóe ra được không ánh sáng chói mắt. Cổ hần không khỏi cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Sau đó chính là ăn như gió cuốn. Tại Dạ được thân thể mỗi một hẻo lánh lưu lại chính mình đặc lưu ân ký. Dạ đéo bị cổ hận tùy ý loay hoay, cặp kia từ trước đến nay ngậm lấy thanh lãnh uy nghiêm con người, đã sớm thất thần sắc, trống rông không ánh sáng. Thẳng đến cổ hận đem Dạ được hai chân gác ở trên bay, chuẩn bị hoa nở kết quả, lâm môn một tiếng lúc, Dạ được hai con ngươi cấp tốc khôi phục thanh minh, nở nang đùi nhẹ nhàng dựa chung một chỗ, cản trở cổ hận thêm một bước hành động. Cổ hận coi là tỷ tỷ là thẹn thùng, nhẹ giọng an ủi, đã thấy Dạ đéo ngọc dung đã khôi phục trầm tĩnh, lắc đầu, không được. Cổ hận mắt lộ ra kinh ngạc, chẳng lẽ tỷ tỷ còn tại tức giận? Dạ trên mặt đống nhiên lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, nếu là trước hôm nay, làm sao đều được, nhưng hôm nay đằng sau, không được. Cô thần nhịn xuống dục vọng trong lòng, khàn khàn tiếng nói, vì cái gì sau ngày hôm nay không được? Dạ đeo giật giật môi đỏ, tựa hồ lại cảm thấy có chút xấu hổ, quay đầu, đứt quãng nói ra, ta đã nhập truyền kỳ, đã là chuyển kỳ thân thể. Lấy ngươi bây giờ ngũ giai thực lực cùng Bạch Ngân thân thể nhục thể cường độ, ngươi căn bản không phá nổi tầng mộ kia. Cô Hân lập tức như nước lạnh quán đỉnh, như gặp phải trọng kích. Hỏng, quên chuyện này. Siêu phàm giả tiến giai truyền kỳ sau, cùng cửu giai đã hoàn toàn khác biệt. Truyền kỳ giai siêu phàm nhục thể, linh hồn hoàn toàn tiến nhập một tầng khác. Truyền kỳ thân thể càng là lợi hại, tại ở vào phòng ngự trạng thái tình huống dưới, có thể miễn dịch cửu giai trở xuống toàn bộ vật lý công kích. Cho dù là vương lòng tâm thần, hoàng kim giai phía dưới cũng công không phá được truyền kỳ thân thể. Dạ Đèo nói đúng, lấy chính mình ngũ giai siêu phàm giả, Bạch Ngân thân thể trình độ, căn bản là đâm không vào đi. Cô Hân khổ hề hề nói ra, tỷ, ngươi sẽ không phải là cố ý gây nên ta dục hỏa, lại cho ta đến như vậy vừa ra. Dạ Đèo giận quá mà cười, ai bảo ngươi trước đó một mực tại chỗ ấy trang, ngươi nếu là sớm một chút cùng ta thẳng thắn, thừa dịp ta không có đột phá chuyển kỳ thời điểm, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy. Ngươi còn ủy khuất lên, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi không biết siêu phàm giả khi tiến vào chuyển kỳ về sau, sinh ra hậu đại dòng dõi xác suất sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống sao? Ta vốn là nghĩ đến sinh song hải tử lại đột phá chuyển kỳ, hiện tại ngươi làm cho ta sớm đột phá chuyển kỳ, về sau ngươi tìm không thấy người thừa kế, cũng đừng oán ta. Chương 210, khổ cực cố hận, vương hậu ma không phá nổi. 2, chương 210, khổ cực cố hận, vương hậu ma không phá nổi. 2, cô Hân biểu thị rất tâm tắc, vương hậu mắng rất đúng. Dạ Đèo nhìn cô Hân một mặt khó chịu biểu lộ, giận dữ nói, không được chính ta phá tính toán. Cô Hân lắc đầu liên tục, nói đùa, loại sự tình này còn muốn chính mình nữ nhân trợ giúp, hắn cô Hân gánh không nổi cái mặt này. Chẳng phải hoàng kim thân thể sao, chính mình Bạch Ngân thân thể luyện độ đã đạt tới 80 đợi ngày mai tìm Asuna mượn điểm long huyết, dễ dàng liền có thể đột phá. Dạ Đèo gặp cô Hân cự tuyệt, biết lại là nam nhân không hiểu thấu lòng tự trọng đang tắc quái. Nàng nói ra, vậy cùng ta nhưng là không còn quan hệ, tỉ chờ ngươi đột phá hoàng kim giai, tại không có đột phá trước liền trung thực đợi tại vương cung đi. Nói thu hồi chân dài, tố thủ một chiêu, phát hiện thật tốt quần áo ở nhà đã bị cô Hận xé thành rách tung vé. Đang do dự ở giữa, Dạ Đèo lại bị cô Hận bổ nào. Dạ Đèo nhìn chằm chằm cô Hận lửa nóng ánh mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu không tin tưởng ngươi liền chính mình thử một chút đi, vào không được, cuối cùng khó chịu hay là ngươi. Cô Hận thanh âm, không được, ta là bị ngươi trêu chọc lên, ngươi nếu là không phụ trách, ta coi như đi tìm người khác. Dạ Đèo mày liễu dựng thẳng, nghiêm nghị nói, ngươi dám? Cô Hận tà mị cười một tiếng, nói ra, tỷ, ngươi giúp ta một chút. Nghẹn thời gian dài lời nói xảy ra vấn đề. Dạ Đèo đưa tay bắt lấy cổ Hận không thành thật tay, thanh âm thấp mấy phần, hỏi, giúp thế nào? Cô Hận nhìn chằm chằm Dạ Đèo lóe ra mê người quang trạch môi đỏ, tại bên thai nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Dạ Đèo con mắt mở rất lớn, trên mặt lóe ra thần sắc bất khả tư nghị. Tựa hồ cổ Hận nói lời đối với nàng nhận biết sinh ra to lớn chủ kích. Đợi nửa ngày, mới chậm rãi phun ra hai chữ, biến thái. Cô Hận không chút nào để ý, trừng mắt nhìn, ta đối với tỷ tỷ biến thái. Dạ Đèo liếc cổ Hận một chút, tham thẳm than nhẹ, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sau đó có chút túi người, khẽ mở môi đỏ, tại cô Hận chỉ đạo bên dưới, bắt đầu không lưu loát động tác. Đã là Tây Bắc địa khu hội giao lưu kết thúc ngày thứ ba. Sáng sớm, cô Hận từ thuyền của mình hình gỗ thật khắc hoa trên giường tỉnh lại, trong mông lung, ý thức còn có chút hỗn độn. Quen thuộc đưa tay hướng một bên sờ lên, không có quen thuộc ôn nhuận xúc cảm. Lấy lại tinh thần, phong nghỉ ở giữa khác một bên nhìn lại. Cách đó không xa, một đạo tuyệt sắc lệ ảnh, mặc rộng rãi mê người tơ chất áo ngủ, ngồi ngay ngắn ở trước gương, đang cúi đầu lau sạch lấy cái gì. Dạ cúi đầu nhìn qua cái cổ ở giữa, ngực, bên đùi, bờ mông cùng lưng đùi bên trên lưu lại vết hôn, trong lòng trồi lên nổi giận. Tên hôn đàn này cũng không biết với ai chơi qua nhiều như vậy hoa dạng. Cô Hận giơ lên đầu, nhìn qua Dạ được câu người tâm hồn tuyệt mỹ dung mạo mặt bên, hồi tưởng lại tối hôm qua tiêu hồn thực cốt cảm giác, không khỏi lại lặng lẽ giơ lên long kiếm. Hắn hiện tại rốt cuộc để ý giải cái gì gọi là đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tạo chiều. Lúc này mới mấy ngày, hắn đã nhanh muốn trầm luân đến vương hậu mị lực ở trong không cách nào tự kiềm chế, nếu không phải đâm không phá tỷ tỷ tầm bình trước kia, đoán chừng giờ phút này hắn càng là sớm đã bị vương hậu hút không còn chút nào. Cô Hận rón rén xuống giường, đi vào Dạ Đèo sau lưng, nhìn một chút không có gì phản ứng vương hậu, vươn tay liền muốn hướng nàng rộng lớn áo ngủ bên trong chui. Dạ Đèo đã nhận ra sau lưng động tĩnh, khẽ thở dài, đường dày bò, hôm nay là ngươi tự mình chấp chính lần thứ nhất triều hội, không tốt đến chế. Nhanh thay đổi quần áo, nữ quan đã qua đến thúc nhiều lần, lại có một giờ, đại thần cùng các quý tộc liền muốn tiến cung. Cô Hận ngừng động tác, đưa tay đem Dạ Đèo quay lại, túi người, một cái thật sâu nụ hôn dài qua đi, mới hài lòng buông tay ra. Dạ Đèo đưa tay lau sạch lấy bụng dưới cùng bên đùi vết đỏ, thư nhẹ một tiếng, hoa dạng thật đúng là không ít, đều cùng nữ nhân nào thử qua. Ngay tại mặc quần áo, Cô Hận tâm thần siết chặt, lập tức nói ra, đều là từ trên sách nhìn thấy, đây là lần thứ nhất. Dạ Đèo thanh âm bỗng nhiên trở nên trong trà trà khí, sách gì, lần sau lấy tới để cho ta cũng nhìn xem, hiếu học tập làm sao tốt hơn phục thị vương thượng, miễn cho về sau bị chơi chán, bị người tùy ý vứt bỏ. Cô Hận thần sắc cứng đờ, bị Dạ Đèo trách đến không biết nên như thế nào cho phải. Cũng may Dạ Đèo không có tiếp tục dây dưa chuyện này. Dạ Đèo nhìn chằm chằm Cô Hận thay xong quần áo nhìn một chút, sau đó đứng dậy đi vào tủ quần áo trước, rút đi áo ngủ, tại trong tủ treo quần áo tìm kiếm thích hợp quần áo. Cô Hận tại ý mẹ dừng áo động lớn sau khi kết thúc trước tiên, liền lập tức an bài cung nữ, đem trong vương hậu tẩm cung tất cả mọi thứ tất cả đều đem đến tẩm cung của mình. Còn tại nàng trong tủ treo quần áo tăng thêm rất nhiều đến từ gở dạ sở môi đỏ như liệt diễm thương hội tình thú quần áo. Đáng tiếc Dạ Đèo thái độ một mực rất cương ngạnh, chơi như thế nào đều có thể, chính là không mặc Cô Hận cho nàng tỉ mỉ chọn lựa quần áo. Cô Hận âm thầm cảm khái, xem ra dạy dỗ chi lộ gánh nặng đường xa. Cô thần nhìn qua Dạ Đều hiện ra xanh ngọc hào quang thân thể, trái tim một trận nhảy lên kịch liệt. Quả nhiên, vương hậu là thực sẽ đem chính mình cho hút khô. Lúc này mới mấy ngày, còn không có chân chính đem nàng ăn hết đâu, chính mình cũng sắp không chống nổi. Tủ quần áo trước, Dạ Đều chọn lựa quần áo động tác hơi đình trệ, ánh mắt tại một đầu hoa hồng màu tím thu eo trên váy dài ngừng lại. Dạ Đều nhìn qua cái quần này, cũng không phải muốn mặc, chính thức trường hợp mặc loại này nhan sắc tiểu dáng thu eo váy quá không hợp trang. Nàng dừng lại là bởi vì đã từng nhìn thấy qua cái quần này. Dạ Đều đưa tay nằm ngang ở trước ngực, che xuân quang, quay đầu nhìn về phía Cổ Hận, hỏi: "Cái quần này là ngươi lấy ra?" Cổ Hận nhìn qua Dạ Đều động tác, có chút im lặng. Như thế một đôi trắng nõn như ngọc ngọc thủ thon dài, căn bản che không được tôi, làm gì còn muốn lừa mình dối người. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua vương hậu chỉ vào váy dài, nói ra: "Hẳn là đi, không nhớ rõ lắm. Ta mua cho ngươi thật nhiều quần áo, so cái này đẹp mắt còn có rất nhiều, ngươi muốn thử một chút sao?" Dạ Đều biết đối phương nói chính là những cái kia khó coi quần áo, nàng nhăn đầu lông mày, muốn bày ra lanh ý có thể nàng cái này không mảnh vải che thân trạng thái bày ra thanh lanh thần thái, sẽ chỉ làm Cổ Hận càng thêm vương vấn. Dạ Đều nói ra: "Ta đang cùng ngươi đang nói chính sự, con mắt không cần loạn nghiêng mắt nhìn, mấy ngày nay còn không có nhìn đủ sao?" Cổ Hận đàng hoàng trả lời: "Nhìn không đủ." Dạ Đều lấy tay nâng trán, thoáng một cái lại lộ ra phong quang, dũng đãng tuyết trắng triều tịch tại Dạ Đều trên người lưu động. Nàng hỏi: "Loại này váy từng tại Constantine tuần lễ thời trang bên trên xuất triển qua, là hạn lượng đem bán, toàn bộ đại lục cũng không vượt qua 10 đầu. Ngươi là từ đâu lấy được?" Chương 210, khổ cực Cổ Hận, vương hậu ma không phá nổi. 3, chương 210, khổ cực Cổ Hận, vương hậu ma không phá nổi. 3, Cổ Hận suy nghĩ trong nháy mắt bị Dạ Đều tra hỏi kéo lại. "Tuần lễ thời trang?" Hắn mở miệng hỏi: "Lúc nào trang tuần?" Dạ Đều trả lời: "Một cái lấy chuyên gia thiết kế thời trang cùng thời thượng hàng hiệu mới nhất sản phẩm buổi họp báo làm hoạch tâm động thái biểu hiện ra hoạt động, cũng là tụ hợp thời thượng văn hóa sản nghiệp biểu hiện ra thịnh hội. Vũ đại đế quốc thủ đô sẽ thay phiên tổ chức." Cô thần kinh ngạc trả lời: "Không nghĩ tới a, tỷ, ngươi thế mà còn chú ý loại vật này. Ta vẫn cho là ngươi đối với quốc gia đại sự cùng trận pháp tu luyện cái gì tương đối cảm thấy hứng thú." Dạ Đoán trách trắng Cổ Hận một chút, quay đầu, rốt cục tại trong tủ treo quần áo tìm được một thân cùng Cổ Hận tương đối xứng bấy xòe. Nàng tiếp tục nói: "Trong mắt ngươi ta có phải hay không một cái đặc biệt không thú vị nữ nhân?" Cổ Hận vội vàng phủ nhận: "Không có không có, tỷ tốt nhất rồi." Dạ Đoán mặc áo lấp vào, mặc lên váy xòe, đem mái tóc vén lên, tiếp lấy lời nói vừa rồi nói ra: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, vừa mới đầu kia váy ngươi từ chỗ nào lấy được?" Cô Hận cẩn thận nhớ lại một chút, cái quần này hẳn là hắn ủy thác Môi Đỏ như Liệt Diễm Thương Hội hỗ trợ chọn lựa. Đối với liền vợ Dạ Sở cái kia tiểu biểu muội, nghĩ đến vợ Dạ Sở, Cô Hận đột nhiên giật cả mình. Là vương hậu quan tâm không phải cái quần này, mà là giống hắn như thế một cái ngay cả tuần lễ thời trang cũng không biết đại nam nhân, tại sao phải đưa ra một đầu bản số lượng có hạn váy đến? Cô Hận lập tức lâm vào do dự, nói: "Tỷ, ngươi sẽ không nhìn lầm đi, một đầu váy mà thôi, nói không chừng là phòng chế." Dạ Đều giờ phút này đã thu thập xong, không thể không nói, mặc vào đoan trang váy xòe Dạ Đều càng có một phen đặc biệt tư vị. Có lẽ lần sau có thể thử một chút để nàng mặc bộ quần áo này ân ái sự tình, nhất định càng có cảm giác. Cô Hận suy nghĩ còn không có bay xa, liền bị Dạ Đều một câu kéo về thực tế: "Cái kia tuần lễ thời trang ta cũng đi, mặc dù ta đối với phương diện này không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng thật giả hay là phân rõ. Lại nói, ta nghĩ ngươi cũng không đến mức đưa cho ta một đầu phòng chế váy đi." Cô Hận biết giấu giếm không nổi nữa, đành phải mở miệng nói: "Tỷ, đây là ta liên hệ Môi Đỏ như Liệt Diễm Thương Hội giúp ta chọn." "Môi Đỏ như Liệt Diễm?" Nghe được cái tên này Dạ Đều nao nao, hỏi: "Môi Đỏ như Liệt Diễm là đại lục đỉnh cấp hàng xa xỉ thương hội, có cái quần này ta không ngoài ý muốn. Nhưng loại này nhà cung cấp độc quyền phẩm bình thường đều là làm cất giữ cùng xác nhận dùng, không dễ dàng bán ra." Ngươi Cổ Hận thẳng thắn nói: "Tỷ, ta cùng Môi Đỏ như Liệt Diễm thương hội lao bản có hợp tác." "Ân, chuẩn xác hơn nói, hiện tại Môi Đỏ như Liệt Diễm có ta 40 cổ quyền." Nghe Cổ Hận lời nói, Dạ Đều lấy làm kinh hãi, hỏi: "Ta nghe nói Môi Đỏ như Liệt Diễm thương hội phía sau có Đông Vực Đế quốc hoàng thất bối cảnh. Vậy vị này thương hội lão bản là?" Cô Hận kiên trì nói ra: "Đông Vực Đế quốc trưởng công chúa, Vợ Dạ Sở Tang, cũng chính là vị kia trước đây không lâu làm phiền chúng ta thân vương xưa rủ ổ biểu tỷ." Dạ có chút meo lại đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Cô Hận mặt nhìn rất lâu, lẩm bẩm nói: "Ta đến tuột cùng có cái như thế nào đệ đệ, ngươi làm sao ngay cả Đông Vực Đế quốc trưởng công chúa đều có thể cấu kết lại, còn có thể để người ta non nửa thân gia đều lừa tới?" Cô Hận cười một tiếng: "Vương hậu tựa hồ cũng không có đặc biệt tức giận a, quả nhiên đạt được thoải mái nữ nhân chính là không giống mới, cảm xúc sẽ ổn định rất nhiều." Cô Hận thăm dò nói một câu: "Tỷ, ta cùng trưởng công chúa điện hạ thật chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác." Dạ Đều lấy lại tinh thần, cười lạnh nói: "Cùng một cái mị ma hợp tác, có thể đơn thuần sao? Nàng có phải hay không muốn cho ngươi giúp nàng tranh đoạt hoàng vị? Ta nhớ ra rồi, đầu kia địa ngục tam đầu quyển là nàng cho ngươi mượn sao?" Cô Hận lập tức toan hót nói ra: "Tỷ tỷ thật thông minh." Dạ Đều khoát khoát tay: "Xem ở nàng hào phóng như vậy phân thượng, ta liền không so đo với ngươi chuyện này. Em trải qua lần này náo động, không nói những cái khác, tối thiểu ý mẹn thành bị hủy hơn phân nửa. Lại thêm ngươi những quân đội này chi tiêu, Vợ Dạ Sở tiền vừa vặn dùng để bù đắp." Cô Hận liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sự thật chứng minh, tiền mặc dù không giải quyết được hết thảy vấn đề, nhưng tuyệt đối có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Tâm hệ quốc sự Dạ Đều một mực tại là trong nước khẩn trương tài chính lo lắng, bây giờ có như thế một khoản tiền lớn, Dạ Đều tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Mặc được váy xòe, Dạ Đều hướng Cổ Hận phương hướng rỗi ra chân ngọc: "Ban thưởng ngươi một chút, đi chọn đi." Cổ Hận mừng rỡ trong lòng, phi tốc đi vào tủ quần áo trước, là Dạ Đều chọn lựa một đầu trần sắc cực quang quần lót liền. đồng thời cực kỳ ân cần thay Dạ Bẻo mặc vào. Sự thật chứng minh, cô ẩn không chỉ có xé tất chân trình độ cao, cho nữ nhân mặc tất chân công phu cũng là nhất lưu. Cuối cùng lại cho Dạ Bẻo chọn lấy một đôi thủy tinh mảnh cao gót. Cách ăn mặc chính thức Dạ Bẻo đoan trang hào phóng, tuyệt mỹ động lòng người. Dẫn tới cô ẩn lại là nhịn không được cùng với nàng một trận thân mật cùng nhau. Thời gian thực sự không sớm, Dạ Bẻo đem lại bị cô ẩn làm loạn quần áo thu thập xong, trầm giọng nói ra, "Đúng rồi, ta có kiện sự tình vẫn muốn cùng ngươi làm luận, liền mượn cơ hội lần này nói rõ với ngươi." Cô ẩn trên mặt trồi lên nghiêm mặt, nói ra, "Thì, ngươi nói." Dạ Bẻo hơi suy nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, "Em trải qua lần này náo động lớn, mặc dù danh khí bị ngươi đánh ra, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cái tại Tây Bắc Đại Lục an phận ở một góc tiểu quốc gia. Thổ địa, tài nguyên, nhân khẩu đều chống đỡ không nổi quá lớn dày vò, lại thêm còn có 5 năm thời gian này ước thúc, có thể nói, chúng ta gặp phải thế cục rất khẩn cấp, cũng rất nghiêm trọng. Về công ngươi là Hiệp Quốc Vương, về tư ngươi là của ta trợ phu, trước đó ngươi còn chưa trưởng thành, rất nhiều chuyện không có năng lực, ta có thể giúp ngươi làm. Bây giờ đã ngươi đã có năng lực, rất nhiều chuyện liền muốn do ngươi hạ quyết định, nhỏ đến chúng ta tiểu gia này, lớn đến toàn bộ Hiệp Quốc, về sau đều cần ngươi đến nâng lên. Đối với tương lai, ngươi phải có tính toán của mình, tỷ tỷ muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi." Nói đến chính sự, cô ẩn cũng nghiêm túc rất nhiều, hắn đã sớm muốn theo Vương hậu thương lượng một chút tương lai mình kế hoạch. Làm cho này trên thế giới này người thân cận nhất, trong lòng của hắn rất nhiều mưu đồ chỉ có thể cùng Dạ Bẻo thổ lộ hết. Mặt khác, Dạ Bẻo bản thân cũng là hết sức xuất sắc chính trị gia, chính mình mưu đồ có nàng giữ cửa ải, thành công áp dụng xác suất càng lớn hơn. Mà lại hắn mưu đồ cũng không thể rời bỏ Dạ Bẻo duy trì. Đáng tiếc 3 ngày này hắn một mực xa vào tại Dạ Bẻo sắc đẹp ở trong không cách nào tự kiềm chế, không cẩn thận quên chính sự. Giờ phút này Dạ Bẻo một nhắc nhở, hắn lập tức nghiêm mặt nói ra, "Tỷ, ta muốn chiếm đoạt Vương quốc Sậy Lẫn." Một cái nho nhỏ công quốc muốn chiếm đoạt Tây Bắc Đại Lục mạnh nhất vương quốc, Dạ Bẻo trên mặt cũng không lộ ra bất luận cái gì dị sắc, mà là nồng đậm thưởng thức. Đối với mình nam nhân hùng tâm tráng trí thưởng thức. Nàng trầm giọng nói ra, "Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế, nhưng hôm nay thế cục, nếu như một khi ngươi biểu hiện ra mãnh liệt như thế tính công kích cùng tính xâm lược, rất có thể sẽ gặp phải toàn bộ Tây Bắc Đại Lục vây công. Kỳ thật ngươi lần này tại Y Mạn biểu hiện đã khiến cho rất nhiều người kiêng kỵ. Không nói ngươi gọi tới những cái kia ngoại viện, chỉ là cái kia 20.000 tên họ quân đoàn cùng thần ma trang bị chuyện này, cũng đủ để gây nên toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cảnh giác." Chương 210, khổ cực cô hận, vương hậu ma không phá nổi. 4, chương 210, khổ cực cô hận, vương hậu ma không phá nổi. 4, cô ẩn minh bạch Dạ Bẻo thực sự nói thật. Hắn nhìn chung quanh, thấp giọng, "Thì, ta có lời muốn nói với ngươi." Dạ Bẻo nghe hiểu cô hận ý tứ, sau đó nói nội dung cực kỳ trọng yếu. Mặc dù Dạ Bẻo tại và ở cô hận tầm cung thời điểm, đã ở bên ngoài bố trí tầng tầng pháp trận, lại thêm nàng chuyển kỳ cấp bậc tu vi, cho dù là thánh giả, bán thần cũng đừng hòng không hề có động tĩnh gì nghe trộm. Nhưng nhìn lấy cô hận vẻ mặt nghiêm túc, Dạ Bẻo suy nghĩ một lát, lấy ra tờ kia thần ma hiến chương. Nàng tố thủ điểm nhẹ, một cái vòng sáng màu vàng bao phủ tại trên thân hai người. Ta có thể tạm thời mượn nhờ một chút hiến chương tàn trên tàn trang còn sót lại xuống một tia thần lực. Chỉ bất quá thứ này là có chút ít, càng dùng càng thiếu. Cô ẩn lông mày hơi sách, cái này thần ma hiến chương tàn trang vẫn là rất dùng tốt, về sau phải nghĩ biện pháp kiếm một ít. Có càng bí ẩn phòng khống biện pháp sau, cô ẩn lúc này mới chậm rãi mở miệng, cùng ra được trần thuật liên quan tới tương lai nhân loại đại lục muốn phát sinh biến đổi lớn. Dạ Bẻo nghe xong, trên mặt trồi lên kinh dị, chắc không được cô ẩn trịnh trọng như vậy việc, thật sự là hắn nói ra chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, cũng quá mức kinh người. Hư không sinh vật xâm lấn, chúng thần không thể không từ bỏ thần vực, đem thần quốc sắp đặt tại nhân loại đại lục. Đương nhiên, bao la đến đâu nhân loại đại lục cũng vô pháp gánh chịu tích lũy vài vạn năm, số lượng to lớn các hệ thần linh. Vì ứng đối cục diện này, chúng thần đã đạt thành tên là thần chiến minh ước. Các vị thần linh hoặc liên hợp, hoặc một mình chọn chúng một cái đại diện quốc gia tham gia thần chiến. Lấy cái này đại diện quốc gia cuối cùng phạm vi thế lực làm sắp đặt thần quốc phạm vi. Dạ Bẻo tin tưởng ý thức được, một khi minh ước này được công bố, nhân loại đại lục sẽ lâm vào cỡ nào điên cuồng cùng bạo loạn. Vô luận là vì có thể tại tương lai thần chiến bên trong bị cường đại thần linh chọn chúng, từ đó bảo tồn chính mình quốc gia, vẫn là vì có thể thực hiện tự thân dạ tâm. Tất cả quốc gia, vô luận lớn nhỏ, đều sẽ bắt đầu điên cuồng quân bị thi đua cùng khuyết trương quân sự. Hòa bình cùng ổn định sẽ trở thành đi qua, chiến tranh sẽ trở thành chủ đề vĩnh hằng. Đến lúc đó đừng nói là một cái vương quốc hủy diệt, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng, hùng cứ một phương đế quốc, cũng không nhất định có thể an ổn vượt qua. Dạ che giấu trên mặt kinh dị, trầm giọng hỏi, tin tức này trước mắt có bao nhiêu người biết? Cô thần trả lời, kỹ càng tình báo hẳn là chỉ có ta một người biết. Lần trước cùng Cố Hồn Học viện gặp mặt lúc, ta cũng hướng bọn hắn ám hiệu một bộ phận. Mặt khác những đế quốc kia, lớn tổ chức thế lực, khẳng định có phương pháp sớm biết trước một chút điểm báo. Giống lần này Đông Ngực Đế Quốc xưa rủ ô động tác, rất có thể chính là tiên đoán đến cái gì, muốn mở rộng phạm vi thế lực của mình, là tương lai khả năng đến đại lục biến đổi lớn làm chuẩn bị. Dạ tiếp tục hỏi, cái kia khoảng cách ngươi nói cái này thần chiến hiệp ước nội dung cụ thể công bố, còn bao lâu nữa? Cô thần ở trong lòng tính toán một chút, nói ra, hư không sinh vật xâm lấn thần vực hẳn là còn có thời gian 3 năm, khoảng cách minh ước công bố còn có 5 năm. Nhưng ta nghĩ trên đại lục một chút thế lực đỉnh cấp lại so với thời gian này sớm hơn đạt được chính xác tin tức. Dạ Bẻo nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Nếu là như vậy, chiếm đoạt vương quốc Sậy Lẫn đúng là một bước không sai cờ. Cho nên ngươi cố ý đem xạ sần trả về, cũng là bởi vì cái này. Cô thần khoe miệng lộ ra làm cho người không rét mà run dáng tươi cười, hắn không phải muốn tại chúng ta nam cảnh bồi dưỡng một bộ khôi lỗi ngầm chiếm mệnh sao, vậy chúng ta liền tham khảo một chút kế hoạch của hắn. Tại vương quốc Sậy Lẫn cũng là một bộ khôi lỗi, lật đổ vua của bọn hắn. Dạ Bẻo hỏi, Vương quốc xây lần nội bộ ngược lại là tương đối ổn định, có cái gì điểm vào sao? Cô thần gật đầu nói, có, gạ vịn công tước. Dạ đèo đối với nước láng giềng vị này đại công tước cũng không xa lạ gì, nói ra, là vương quốc xây lần cảnh nội lớn nhất thực địa quý tộc sao? Cô thần trả lời, chính là cái này gạ vịn gia tộc. Trên thực tế, ta lúc đầu phát giác đông vực đế quốc âm mưu, cũng là bởi vì xia rủ ổ người tại vương quốc xây lần bố trí. Xia rủ ổ bên người có cái đắc lực phụ tá, gọi An Giờ Dê, một mực tại cổ động xạ sần đối với gạ vịn công tước độc thủ, ngầm chiếm gạ vịn gia tộc tài phú cùng thế lực. Thậm chí bọn hắn đã vì gạ vịn gia tộc ngụy tạo đầy đủ tỉ mỉ sát thực như phản vật liệu. An Giờ Dê bản ý là để xạ sần đem gạ vịn gia tộc bức phản, để vương quốc xây lần nội bộ loạn đứng lên, mà xạ sần muốn bình định nội loạn, đối với đông vực đế quốc ỷ lại càng lớn hơn. Xia rủ ổ thậm chí còn chuẩn bị âm thầm giúp đỡ gạ vịn gia tộc, hai đầu đặt cược. Bất quá chuyện lần này vừa kết thúc, xia rủ ổ bọn hắn mưu đồ coi như thất bại, đông vực đế quốc thế lực khẳng định phải toàn diện rời khỏi vương quốc xây lần. Vậy chúng ta liền có thể tiếp nhận đông vực đế quốc kế hoạch, thuận bọn hắn mưu đồ tiếp lấy đi xuống. Dạ hỏi một cái vấn đề mấu chốt, nếu xạ sần đã ý thức được mình bị đông vực đế quốc người lợi dụng, vậy hắn sẽ còn đi đối phó gạ vịn gia tộc sao? Cô thần tự tin gật đầu nói, tuyệt đối sẽ, nếu như hắn lần này tổn thất không lớn như vậy lời nói, có lẽ sẽ không hạ định quyết tâm. Nhưng lúc này đây hắn mang tới 2000 tên tích lan chi thể toàn bộ chết, liền ngay cả trợ thủ đắc lực nhất cũng phản bội hắn. Trận này ý mẹn náo động, đối với hắn hy vọng, thế lực đều là một lần từ đầu đến đuôi đả kích. Chớ nói chi là, gạ vịn công tước từ trước đến nay tôn sùng chính thống, vẫn cảm thấy, một cái phòng bên xuất thân vương tử, không nên được hưởng quyền kế thừa. Lần này xạ sần tổn thất thảm trọng như vậy, gạ vịn công tước nhất định sẽ lần nữa thừa cơ góp lời. Xạ sần nếu là còn muốn nhúng chàm vương vị, nhất định phải giải quyết hết đối với hắn uy hiếp lớn nhất gạ vịn công tước, từ đó tiếp thu phạm vi thế lực của hắn, là đoạt đích chi tranh một lần nữa tích lũy thẻ đánh bạc cùng lực lượng. Dạ trên mặt trồi lên như nghĩ tới cái gì, nói ra, cho nên nói ngươi chuẩn bị bồi dưỡng chính là gạ vịn gia tộc. Lời như vậy, có thể hay không cường độ không đủ? Vương quốc xảy lần là Tây Bắc đại lục cường đại nhất vương quốc, nếu như chỉ là một cái bị đánh lên phản nghịch nhãn hiệu gạ vịn gia tộc tạo phản lời nói, sẽ không nhắc lên động tĩnh quá lớn. Cô thần trong mắt trồi lên ý cười, tỉ tỉ suy tính rất chú đáo, cho nên ta muốn cho gạ vịn gia tộc gắn một thân phận khác. Nếu như gạ vịn công tước không phải phản địch, mà là ẩn nhẫn nhiều năm, một lòng phụ quốc trung trinh chi sĩ đâu? Dạ đều sửng sốt một chút, nhăn lại đẹp mắt lông mày, hỏi, phụ quốc? Cô thần thấp giọng hướng Dạ đèo nói đến liên quan tới vương quốc xảy lần vương thất một cái bị ẩn tàng kinh thiên nội tình. Nghe xong cô thần tự thuật, Dạ thần sắc không hiểu, thấp giọng nói ra, vương quốc xảy lần dỗ mèo vương thất thế mà còn ẩn giấu đi như vậy một kiện kinh hãi bí văn. Nói cách khác, hiện nay vương quốc xảy lần vương thất là tiểu tông nhập chủ đại tông. Xạ sần tổ phụ làm mưu sát quốc vương xóa bị. Cô thần gật gật đầu, tuy nói xạ sần nhất mạch vương thất hạ rất đại lực khí, trôn giấu rất nhiều trận tướng, sửa lại phía quan phương tuyên truyền đường kính. Nhưng rất nhiều truyền thừa đã lâu quý tộc, thế lực hay là biết trận tướng. Chỉ bất quá một là sự tình đã qua lâu như vậy, không ai quan tâm, hai là những người này đạt được xạ sần nhất mạch lợi lớn cùng hứa hẹn, cũng không muốn lại dày vò. Cho nên liền chấp nhận xạ sần nhất mạch đương quyền sự thật. Ân, ở trong đó điển hình đại biểu chính là gạ vịn công tước gia tộc. Chương 210, khổ cực cô hận, vương hậu ma không phá nổi. Nam. Chương 210, khổ cực cố hận, vương hậu ma không phá nổi. Nam, gạ vịn gia tộc xem như xạ sần nhất mạch đoạt quyền sau, thay đổi địa vị nhanh nhất, cũng bởi vậy đạt được dày nặng nhất ban thưởng. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, từ một cái trung đẳng thế lực gia tộc, lắc mình biến hóa thành vương quốc xây lần bên trong lớn nhất thực quyền quý tộc. Cho nên nói, trên đời này nhất có lời đầu tư vĩnh viễn là chính trị ăn ý. Dạ béo mở miệng nói ra, nói cách khác, nếu như gạ vịn gia tộc bị nhầm vào, liền sẽ gây nên những cái kia từng theo gạ vịn gia tộc một dạng của khởi, phản bội chính thống vương thất cựu quý tộc bọn họ cảnh giác thậm chí phản ứng mãnh liệt. Cô thần gật đầu nói, xưa dù ổ cùng An Giờ Dê đánh chính là chủ ý này, chỉ có vương quốc xây lần loạn đứng lên, bọn hắn mới có thể tốt hơn dùng thế lực bắt ép ở xạ sần. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn giúp bọn hắn lật ra món này lịch sử bản sự án, cho bọn hắn dựng thẳng lên một cây phục quốc đại kỳ, cho bọn hắn một cái đường đường chính chính lấy cớ. Dạ đèo rất nhanh kịp phản ứng, ngươi muốn tìm tới chính thống vương thất trẻ mồ côi, có thể tìm tới sao? Sự tình đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, mà lại ta cho là Isa ác khắc kém nhất mạch tác phong, hẳn là sẽ không lưu lại việc gì miệng đi. Cô thần chậm chạp mở miệng, thì ta người tướng quân kia ngươi thấy được sao? Dạ không biết cô hận vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên chuyện này, hồi ức một lát sau nói ra, cái kia chỉ huy học quân đoàn sao? Gặp được, không sai, có đại tướng phong phạm. Cô hận thấp giọng nói ra, hắn chính là vương quốc xây lần người, mà lại hắn còn có một cái tiểu nữ nhi, gọi Phật Dạ. Dạ đeo mở to hai mắt, bọn hắn là chính thống vương thất trẻ mồ côi. Cô hận thanh âm lộ ra một tia quỷ dị, nếu như gạ vịn gia tộc muốn tạo phản, nếu như những cái kia đã từng phản bội qua chính thống vương thất, ngầm thừa nhận xạ sần nhất mạch thay thế chính thống vương thất thế lực, muốn một lần nữa dựng thẳng lên chính thống đại kỳ. Cam đoan chính mình lợi ích không nhận chia cắt lời nói. Một cái xinh đẹp, ưu tú, có được siêu phàm cơ quan thuật sĩ huyết mạch, lại không cái gì bối cảnh, thế lực, lưu vong tại thất lạc chi địa nhìn liền rất tốt khống chế tiểu công chúa, tuyệt đối là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Về phần nàng đến cùng có phải hay không chính thống vương thất trẻ mồ côi, ta sẽ để cho nàng xem ra đúng vậy. Ta sẽ để cho tất cả đến điều tra phật giả thân phận người, đều sẽ cho là đây chính là bọn họ tiền triều vương thất trẻ mồ côi. Cô thần thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, hiển nhiên hắn nhằm vào phật giả đã có nguyên bộ hệ thống kế hoạch. Để nàng tại vô tận liên minh đảm nhiệm nhân viên thư ký, một mặt là rèn luyện năng lực của nàng, một phương diện khác cũng là vì tốt hơn giả tạo thân phận của nàng. Nếu như không cách nào quang minh chính đại chiếm đoạt vương quốc xây lần, vậy liền cho vương quốc xây lần đưa đi một vị nữ vương tốt. dù sao dựa theo vương quốc xây lần những cái kia uy tín lâu năm quý tộc cùng thế lực bản tính, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm trên đầu chính là quốc vương hay là nữ vương, chỉ cần nàng nghe lời, nhìn tốt khống chế, bọn hắn liền sẽ lựa chọn duy trì. Xa sân nhất mạch không nghe lời nói, liền đổi một cái nghe lời đến tốt. Bất quá muốn làm đến điểm này, Phật giả tối thiểu muốn tạm thời cùng phụ thân của mình ạt nổn cách ra một đoạn thời gian. Tại cô hẩn trong kế hoạch, nàng nhất định phải là lẻ loi một mình tại thất lạc chi địa dốc sức làm ương ngạnh tiểu nữ hài. Chuyện này còn muốn cùng ạt nổn cùng Phật giả làm việc. Dạ Đèo nghe xong cô hẩn nhu đồ, trong con mắt nổi lên nóng bỏng yêu thương cùng thưởng thức, đây chính là trượng phu của mình, chính mình quân vương. Đáy lòng của nàng đỗng nhiên tuôn ra cao dục vọng, sau đó lại chậm rãi bình ổn lại, đỗng nhiên nhuyễn miệng cười, túi người tại cô hẩn bên thai thấp giọng nói ra, nắm chặt thời gian tu luyện đi, tối thiểu trước đột phá hoàng kim giai. Đối mặt vương hậu cái này ý đồ rõ ràng trêu chọc, cô hẩn liếm môi một cái, thầm nghĩ, ai nói không đột phá hoàng kim giai liền không thể có được hoàng kim thân thể. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Xem nghị chính, quân thân nhìn qua ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa cô hẩn cùng bên cạnh hắn Dạ Đèo. Trong lòng đủ loại cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. Nguyên lai bọn hắn quốc vương vẫn luôn là trong bóng tối ẩn nhẫn, nguyên lai bọn hắn quốc vương là loại kia nhân vật trong truyền thuyết, nhất giai hoàn thần. Nhị giai nghịch phạt bạch ngân, nhậm chức thượng cổ bí trước, bước lên sáu thánh đại chiến, có được co quân đoàn, thần ma trang bị, ngự long dũng sĩ, lệnh lưỡng đại đế quốc cùng hắc mộ liên thủ tiến công hóa thành hư không. Thậm chí có thể để đến thánh giả, bán thần cấp bậc trợ lực, loại này cận tồn ở chỗ sử thi trong truyền thuyết anh hùng giống như nhân vật, lại là bọn hắn quốc vương bệ hạ. Những cái kia từ đầu đến cuối chung với cột lệ hoàn vương thất đám đại thần tự nhiên là vui vẻ nhất, có lợi hại như vậy quốc vương, bọn hắn tương lai quyền thế cùng địa vị khẳng định cũng có thể càng thêm đạt được cam đoan. Những cái kia tại vương hậu cầm quyền trong lúc đó, đảo hướng vương hậu cùng thủ tướng đại thần cũng coi như bình tĩnh, dù sao trước đó quốc vương bệ hạ ở trước mặt mọi người tuyên ngôn cùng cử động, cũng nói hai người ở giữa thân mật quan hệ, không cần quá lo lắng sẽ bị thanh toán. Duy nhất đứng ngồi không yên chính là những cái kia đã không có tại cột lệ hoàn vương thất gặp nạn lúc xuất thủ tương trợ, cũng không có tại vương hậu cầm quyền trong lúc đó trung tâm người ủng hộ, mà là âm thầm đánh lấy tự mình tính quật, thậm chí thỉnh thoảng còn lấy chính thống danh nghĩa phản đối một chút vương hậu thi chính lý niệm cùng chính sách quan trọng phương châm. Càng có dụng ý khó dò người, thậm chí thả ra cái gì tấn kê ti thần đảng dịn nhà sói cái độc chết thân phu những này ác độc lời đồn, công kích hãm hại vương hậu. Những người này là kinh hoàng nhất bất an. Bọn hắn trước đó chỉ biết là vương hậu đối với vương thượng giữ gìn coi trọng, không tiếc đương đỉnh giết người. Nhưng khi Tây Bắc địa khu hội giao lưu đại chiến sau khi kết thúc, bọn hắn cũng nhìn thấy vương hậu tại vương thượng trong lòng tầm quan trọng. Những cái kia muốn liên thủ phế chuất vương hậu cột lệ bản vương thất trực hệ huyết mạch, quốc vương bệ hạ người thân bọn họ đều bị hắn làm cho trước mặt mọi người tự sát. Có thể nghĩ bọn hắn những người này sẽ gặp phải cái gì thanh toán. Tại mọi người bất an, thấp thỏm các loại phức tạp trong ánh mắt, cổ phần mở miệng, bản vương gần nhất mấy năm này một mực không cùng mọi người thẳng thắn giao lưu, là có không thể không làm như thế lý do, hy vọng mọi người có thể lý giải. Chúng đại thần tự nhiên là luôn miệng nói không dám, nói cái gì bệ hạ anh minh thần võ, tự có chính mình mưu tính sâu xa mọi việc như thế thổi phồng chi tử. Cô thần ho nhẹ một tiếng, ô nào sảnh nghị chính lập tức giống như chết an tĩnh. Cô thần tiếp tục nói, nhiều năm như vậy, cực khổ nhất, công lao lớn nhất chính là vương hậu, là nàng chống đỡ lên chúng ta, cũng là nàng bảo đảm chư vị tài phú cùng địa vị. Bản vương có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cùng vương hậu ủng hộ và lý giải là không thể tách rời. Đám đại thần lâm vào kịch liệt suy nghĩ, đối với quốc vương bệ hạ công khai vung thức ăn cho chó biểu thị không hiểu. Nhưng rất nhanh, cô thần lời nói xoay chuyển, liền làm chúng thần lâm vào hoảng sợ. Nhưng vẫn là có như vậy một số người, tại vương hậu chấp chính trong lúc đó âm mưu phản đối, thậm chí bào chế một chút giả dối không có thật ác độc lời đồn, công kích vu hãm vương hậu. Vương hậu rộng lượng, không so đo với các ngươi, bản vương có thể nhịn không được. Chương 211, đột phá hoàng kim thân thể, phá ma, một đêm nhập truyền kỳ. 1. Chương 211, đột phá hoàng kim thân thể, phá ma, một đêm nhập truyền kỳ. 1. Cô thần đột nhiên nghiêm khắc giọng điệu càng là làm cho vốn là tĩnh mịch sảnh nghị chính, không khí trở nên càng căng thẳng hơn, nặng nề. Cô thần nhìn về phía cách đó không xa thân vương hộ. Thân vương hộ chậm rãi đứng dậy, phái người đem từng phần vật liệu phát cho chúng thần. Phía trên bày ra lấy một chút danh sách cùng những người này làm một ít chuyện. Không ở ngoài chính là nhiều năm như vậy phản đối, công kích, nói xấu Dạ Đèo người. Nhìn thấy danh sách sau, không ít người mặt lộ hoảng sợ, phần danh sách này nhân viên nhiều, vật liệu chi tỉ mỉ xác thực, chứng cứ chi đầy đủ, để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Thật giống như có một đôi nút trong bóng tối con mắt, đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Liên tưởng đến thân vương hột một cái khác tầng thân phận, một cái tên hiện lên ở đám người trong óc, hẹp nhân quân sự ủy viên hội điều tra thống kê cục. Cô thân nhìn qua vẻ mặt của mọi người, nghĩ thầm, loạn thế ở trong, đặc vụ chính trị hay là thực dụng nhất. Chỉ có dạng này mới có thể chấn nhiếp những này không an phận quý tộc. Có thể đến sảnh nghị chính có mặt hội nghị tự nhiên đều là người quyền cao chức trọng, những người này nhìn xem trên danh sách danh tự, lâm vào mọi loại phức tạp tâm tư. Phía trên này có chút là thân tín của mình cấp dưới, có chút là chính mình thân bằng hảo hữu, thậm chí có ít người chính là bọn hắn. Không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao đem cầu xin ánh mắt nhìn phía bọn hắn thủ tướng đại nhân. Bọn hắn không dám đi cầu quốc vương cùng vương hậu, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến vương hậu phụ thân, cùng bọn hắn liên hệ nhiều nhất thủ tướng trên người đại nhân. Hàn Chu thủ tướng không khỏi lâm vào khó xử, đối mặt rất nhiều bằng hữu cũ cùng cấp dưới cầu xin thần sắc, hắn nhìn phía nữ nhi của mình. Dạ Đèo cũng hơi kinh ngạc, nàng ngược lại là không nghĩ tới cổ hận tự mình chấp chính sau chuyện thứ nhất chính là cho chính mình ra mặt. Trong lòng mặc dù cảm thấy ấm áp không gì sánh được, nhưng trên danh sách đám quan chức nếu là đều xử lý, hẹp quan lại hệ thống tối thiểu muốn bị chém tới 1/4. Nàng nhìn về phía cổ hận, phát hiện đối phương không để lại dấu vết xử cái ánh mắt, dạ có chút giật mình, khóe miệng trồi lên ôn nhu ý cười, nhẹ nhàng nói ra, "Vậy hạ không cần tức giận, những người này mặc dù đáng hận, nhưng tội không đáng chết. Trừ mấy cái kẻ cầm đầu bên ngoài, còn lại một chút tội phạm, xem ở bọn hắn đã từng là làm việc nhiều năm như vậy phần bên trên, hay là xử lý nhẹ tương đối tốt. Nghe được Vương hậu điện hạ nói như vậy, một đám đại thần trong mắt nhao nhao lại trồi lên ánh sáng. Cô thân giả bộ trầm tư một lát, trầm giọng nói ra, nếu Vương hậu cho các ngươi cầu tình, vậy bản vương liền tạm thời thả các ngươi một ngựa. Trừ mấy cái kia cầm đầu, còn lại trên danh sách tất cả quan viên, toàn bộ ngay tại chỗ miễn chức, thống nhất mang đến quốc gia kiền bộ học viện tiếp nhận một lần nữa giáo dục. Căn cứ học tập hiệu quả, một lần nữa phân phối cương vị cùng cấp bậc. Toàn bộ sảnh nghị chính quanh quần Cô Hận thanh âm, không ai dám nhắc tới ra cái gì ý kiến phản đối. Cô Hận dừng lại một lát, tiếp tục nói, lần này ý mẹn bảo vệ chiến bên trong, nguyên lão viện hơn phân nửa nguyên lão làm phản, vốn là bảo vệ vương thất, cam đoan hạch tâm lãnh đạo người an toàn cơ cấu, lại ngược lại thành thế lực đối địch đồng lõa, tạo thành ảnh hưởng mười phần tồi tệ cùng hậu quả. Bản vương đề nghị, em từ nay về sau hủy bỏ nguyên lão viện, một lần nữa thiết lập một cái tên là đặc biệt hành động ủy viên hội cơ cấu. Tất cả đột phá truyền kỳ giai siêu phàm giả có thể lựa chọn tiến vào đặc biệt hành động ủy viên hội nhậm chức, trở thành quốc gia đặc biệt hành động chuyên viên, phúc lợi đãi ngộ tham khảo nguyên lão viện trưởng lao chấp hành. Mọi người có ý kiến gì không có? Đám đại thần nào dám có ý kiến gì? Chỉ có thể nhìn cái này đã tại hiệp tồn nối liền ngàn năm nguyên lão viện chế độ bị quét vào lịch sử đống rác. Từ nay về sau, toàn bộ hiệp không còn một tổ chức hoặc là thế lực có thể chế ước vương quyền. Cô thần tiếp tục nói, đặc biệt hành động ủy viên hội chủ nhiệm do ta kiêm nhiệm, phó chủ nhiệm cùng chủ nhiệm phòng làm việc do vương hậu kiêm nhiệm. Mọi người không có ý kiến khác lời nói, chuyện này cứ như vậy định. Thủ tướng về sau nắm chặt thời gian đi làm. Hàn Chu thủ tướng đứng dậy xác nhận. Cô thần nói tiếp, lần này hiệp bình định sự kiện bên trong, trừ vương hậu, thân vương hội bên ngoài, còn có không ít đồng chí ở sau lưng yên lặng bỏ ra, vì lần này thuận lợi bình định làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Trong đó có ba vị công lao rõ rệt nhất. Theo thứ tự là Ốc quân đoàn tướng quân Ạt Nổn Constin, vương hậu người hầu kỵ sĩ, Ạ Sú Na Y Lị Ạt, nguyên ngoại vụ đại thần Gò Nam tước thường vụ bí thư, Hợp Mạn Đôn An. Theo cổ hần thanh em rơi xuống đất, ba người theo thứ tự đứng lên. Làm đặc phê tham gia nội các hội nghị ba người, đám đại thần sớm liền chú ý tới bọn hắn. Trong ba người bọn hắn đối với Ạ Sú Na cùng Hợp Mạn quen thuộc nhất. Người trước là vương hậu điện hạ tự mình sắc phong người hầu kỵ sĩ, tại náo động lớn bên trong càng là hiện lộ ra ngự long dũng sĩ thân phận, làm cho người rung động không gì sánh được. Người sau làm Gò Nam tước thường vụ bí thư, không ít đám đại thần cũng đều cùng hắn đã từng quen biết, nghe tới quốc vương bệ hạ đem phản thần Gò thường vụ bí thư làm tam đại công thần hàng đi ra, lập tức ý thức được, vị này Hở Mạn bí thư rất có thể chính là bệ hạ xếp vào tại Gò bên người nhân viên tình báo. Trong lúc nhất thời, chúng đại thần đối với cổ hẩn kính sợ sâu hơn, bệ hạ thế mà đã sớm nhìn ra Gò cùng gia tộc đỏ đủ ý đồ không tốt, thậm chí còn sắp xếp nhân viên nằm vùng, cái này khiến những đại thần này không khỏi đối với người bên cạnh sinh ra một tia bất an. Ngay cả Gò loại này khôn khéo không gì sánh được người đều bị bệ hạ thần không biết quỷ không hay ở bên người sắp xếp một đôi mắt, vậy bọn hắn bên người có thể hay không cũng có bệ hạ nhãn tuyến. Đây cũng chính là cổ hẩn muốn có được hiệu quả. Chứ Ạ Sú Na cùng Hở Mạn hai người, vị này Ạt Nổn Cổn Xỉn tướng quân liền lộ ra xa lạ rất nhiều. Nhưng chính là người này, thống soái lấy 20.000 tinh nhuệ cấp học quân đoàn, đem hai đại đế quốc bộ đội tinh nhuệ quét ngang không còn, Ạt Nổn bày ra không có gì sánh kịp thống soái lực cùng chỉ huy lực, rung động lúc đó tất cả mọi người ở đây. Bởi vậy cổ hẩn đem ba người này đơn độc sách đi ra khoe thành tích, đám đại thần về công về tư đều không có lý do để phản đối. Lập tức có đại thần mở miệng cổ động, đề nghị muốn đối với ba người tiến hành phong thưởng. Cô hẩn nhìn người mở miệng, thứ cảnh sự vụ đại thần Sidon, cùng thương bạch chi dực gia tộc cám dực còn có quan hệ thân thích. Cô hẩn khép cười một tiếng, đương nhiên muốn phong thưởng, còn muốn tiến hành thật to phong thưởng. Tiếp đấy, cô hẩn liền mở miệng, mới mở miệng liền làm đám người kinh hãi không gì sánh được. Chương 211, đột phá hoàng kim thân thể, phá ma, một đêm nhập truyền kỳ. 2, chương 211, đột phá hoàng kim thân thể, phá ma, một đêm nhập truyền kỳ. 2, bản vương đề nghị ban cho Hở Mạn Đô Nan thế tập tử tức tước vị quý tộc, đất phong là nguyên đỏ hùng tử tức gia tộc lãnh địa. Đề bạt Hở Mạn tử tức vị quốc gia bộ tư pháp thứ trưởng, đại pháp quan trợ lý, hệ ủy viên quân sự điều tra thống kê cục phòng bí thư chủ nhiệm. Lời này vừa nói ra, lập tức tại sảnh nghị chính bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Đem một cái nguyên bản vắng vẻ vô danh, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì tước vị bí thư, trực tiếp sắc phong làm quốc gia thế tập tử tước, thậm chí còn có lãnh địa. Cái này tại toàn bộ hiệp trong lịch sử đều là xưa nay chưa từng có. Đã phát triển mấy ngàn năm, cả nước trên dưới quý tộc lãnh địa sớm đã bị chia cắt 7-8 phần, mỗi một cái thế tập quý tộc đầu hám sinh ra đều muốn trải qua vô số vòng chém giết cùng tranh đoạt, trình độ kịch liệt không thua gì một trận chiến tranh. Nhưng hôm nay, theo quốc vương bệ hạ nhẹ nhàng một câu, liền đem một cái thế tập tử tức cộng thêm cả một cái tử tức lãnh địa cho đưa ra ngoài. Nếu như trên vương tọa ngồi không phải cái kia đem hai đại liên quân đế quốc tiêu diệt, tự tay bức bách vương thất trực hệ huyết mạch tự sát, tiêu diệt nguyên lão viện năm vị phản địch nguyên lão quốc vương bệ hạ, đã sớm phải có đại thần đứng ra phản đối. Gia tộc đỏ tùn và nam cảnh đại công tước làm phản, dẫn đến trong nước xuất hiện đại lượng vô chủ quý tộc lãnh địa, sớm đã có vô số quyền quý để mắt tới cái này hai khối bánh ngọt lớn, muốn từ đó kiếm một chén canh. Có thể quốc vương bệ hạ một câu, liền trực tiếp cầm đi gia tộc đỏ tùn tử tước lãnh địa, để không ít người cảm giác khó mà tiếp nhận. Lại nhìn phía sau phong thưởng, trực tiếp từ một cái thường vụ bí thư để bạt đến quốc gia bộ tư pháp thứ trưởng, đại pháp quan trợ lý chức vị, cơ hồ chính là ở ngoài sáng lấy để hắn ngay sau đó một nhiệm kỳ đại pháp quan người hậu tuyển. Cái này Hở Mạn năm nay khẳng định không cao hơn 40 tuổi, một cái không đến 40 tuổi nội các đại thần. Đám đại thần chỉ cảm thấy trái tim thình thịch trực nhảy, cùng trước hai đầu so sánh, cái cuối cùng quân thống cục phòng bí thư chủ nhiệm ngược lại lộ ra chẳng phải chói mắt. Bất quá cũng có cơ linh người nhìn ra, cái gọi là quân thống cục phòng bí thư chính là vì quân thống cục trưởng một người phục vụ, mà quân thống cục trưởng lại là quốc vương bệ hạ tự mình kiêm nhiệm, cũng liền mang ý nghĩa hợp mạng người bí thư này thất chính là quốc vương bệ hạ phòng làm việc. Đây cơ hồ thì tương đương với đem nội các quyền lực lại phân đi hơn phân nửa, tương đương với nhỏ nội các. Đối mặt Cố Hân đề nghị, hợp mạng thân thể run rẩy kịch liệt, không chỉ trường này đám đại thần không thể tin được, hợp mạng bản nhân càng là khó có thể tin. Cố Hân đại thủ bút phong thưởng hoàn toàn làm hắn không nghĩ tới, một cái thế tập tử tước danh hiệu thì thôi, thế mà còn là thực địa quý tộc, hợp mạng đơn giản không thể tin vào thải của mình. Trong con mắt của hắn hiện ra lệ quang, đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước Cố Hân lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, đối với hắn làm ra hứa hẹn, một năm sau sẽ để cho tên hỗn đản kia tử tước khách khí, cung cung kính kính đem nữ nhi gả cho ngươi. Hợp mạng dám nói rằng, trong ngày hôm nay các hội nghị tin tức một khi truyền ra ngoài, hắn gái kia mối tình đầu bạn gái phụ thân tuyệt đối sẽ đôi tay đem nữ nhi đưa tới cửa. Hợp mạng mở môi giật giật, không nói gì nữa, hắn quen thuộc Cố Hân tính cách, chỉ cần nghiêm túc làm việc, còn lại hết thảy đều không cần nhiều lời. Hợp mạng phong thưởng kết thúc, đám đại thần không ai lên tiếng phản đối. Một là bị Cố Hân uy thế chấn nhiếp, thứ hai là bởi vì vừa rồi danh sách kia nguyên nhân. Đang ngồi đám đại thần hoặc nhiều hoặc ít đều cùng người trên danh sách viên có chút liên lụy, coi như không có liên lụy, cũng đều có chút không sạch sẽ quá khứ. Tại kiến thức đến quân thống cục vô cùng bất nhập thám thính tình báo bản lĩnh sau, giờ phút này người nào dám bảo quốc vương trong tay bệ hạ không có bọn hắn hắc liệu. Cố Hân liếc nhìn một vòng đám người, nội tâm cười khẽ, tiếp tục nói, liên quan tới vương hậu người hầu kỵ sĩ, ạ xú nạ ý lì ạt phong thưởng, Cố Hân cố ý dừng lại một chút, chúng đám đại thần dựng lên lỗ tai, chờ đợi Cố Hân lời nói. Vừa rồi quốc vương bệ hạ đọc lên ba người này danh tự thời điểm, rõ ràng là dựa theo công lao lớn nhỏ sắp xếp. Bây giờ trong ba người công lao nhỏ nhất hờ mạn đều chịu lớn như vậy ban thưởng, lại càng không cần phải nói hai người khác. Lại thêm ạ xú nạ dung mạo tuyệt mỹ, không ít người ở trong lòng thầm nghĩ, thiên phú này tuyệt luân nữ võ thần sẽ không phải còn kiêm nhiệm lấy quốc vương bệ hạ bạn trên giường chức vụ đi. Nếu là như vậy, nàng có thể được đến phong thưởng chẳng phải là càng thêm nghe rợn cả người. Thậm chí có không ít người vụng trộm đem ánh mắt chuyển đến vương hậu trên thân, muốn từ vương hậu nét mặt nhìn ra nàng đối với vị này tuổi trẻ mỹ mạo người hầu kỵ sĩ thái độ. Vương hậu điện hạ hẳn là sẽ không dễ dàng tha thứ một cái đồng dạng ưu tú nữ nhân xinh đẹp thường xuyên xuất hiện tại quốc vương bệ hạ bên người đi. Đáng tiếc vương hậu điện hạ vẫn như cũ mặt như thường, tuyệt mỹ ngọc dung nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Cũng liền tại mọi người suy nghĩ quay cùng thời điểm, Cố Hân thanh âm vang lên, làm cái này giải rác mấy chữ tiến vào chúng đại thần trong thai thời điểm, dưới đài tất cả đại thần, bao quát thủ tướng hạng chủ, cũng nhịn không được há to miệng. Cố Hân thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, trầm ổn hữu lực, bản vương chuẩn bị sắp phong ngự long dũng sĩ ạ su na y li ạt nữ sĩ, là hồng long nữ công tước. Nguyên nam cảnh đại công tước tất cả lãnh địa toàn bộ thuộc về là hồng long nữ công tước. Cố Hân lời nói đâu chỉ tại bỏ xuống một tảng đá lớn, trong nháy mắt tại an tĩnh sảnh nghị chính hù dọa một mảnh sóng to gió lớn. Hồng long nữ công tước, nguyên nam cảnh đại công tước tất cả lãnh địa. Đám đại thần trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện, khó có thể tin nhìn qua bình tĩnh nói ra những lời này quốc vương bệ hạ. Đây chính là cả nước một trong bốn khối lớn nhất đại công tước lãnh địa a. Cứ như vậy nhẹ nhàng ban thưởng cho một cái tuổi trẻ nữ hài. Dựa vào cái gì? Cho dù nàng là vạn người không được một ngự long dũng sĩ, cho dù nàng tại bình định trung lập hạ bất thế chi công, có thể phong thưởng này cũng quá lớn chút. Tứ cảnh đại công tước, tổ thượng cái kia không phải buổi tiếp quật lệ bản tiên tổ cùng một chỗ giành thiên hạ khai quốc công thần. Bây giờ lại để cho phần này quyền thế, hy vọng cùng thế lực toàn bộ để độ đến một cái chừng 20 tuổi cô nương trẻ tuổi trên thân, lần này coi như trên vương tọa ngồi là Cố Hân, đám đại thần cũng không thể lại lặng yên không lên tiếng. A Su Na nghe được Cố Hân lời nói sau, cũng là mặt lộ ngạc nhiên, nhìn về phía Cố Hân, phát hiện hắn đang cùng vương hậu cười cười nói nói, không có chút nào cố kỵ sắp trở mặt sảnh nghị chính. Lập tức giận không chỗ phát tiết, thứ nhẹ một tiếng bay mặt chỗ khác. A Su Na từ nhỏ cũng là quý tộc xuất thân, biết một cái thế tập công tước tước vị quý tộc cùng đại công tước lãnh địa hàm kim lượng, có thể nàng đối với mấy cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nàng vẫn là hy vọng có thể hầu ở bên người Cố Hân. Rốt cục, tại chúng đại thần cổ vũ trong ánh mắt, một vị đại thần bị đẩy ra làm đại biểu khuyên can quốc vương bệ hạ. Chương 211, đột phá hoàng kim thân thể, phá ma, một đêm nhập truyền kỳ. 3, chương 211, đột phá hoàng kim thân thể, phá ma, một đêm nhập truyền kỳ. 3, Cố Hân dừng lại dưới đáy bàn treo cợt dạ được tiểu động tác, nhìn người tới, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Rõ ràng là vị kia bệnh nặng quân thân trước quốc gia ngoại vụ đại thần Hồn Nam Tước. Lúc trước vì đem gọi Nam Tước từ đại pháp quan vị trí bên trên cho đưa đi, vương hậu để Hồn Nam Tước tháo xuống chức vụ, cho một cái trưởng tỷ đại thần chức quan nhàn tản, để hắn hảo hảo giữ bệnh. Hôm nay là quốc vương bệ hạ tự mình chấp chính sau ngày đầu tiên, Hồn Nam Tước coi như lập tức sẽ bệnh chết, cũng phải dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên tham dự. Hồn Nam Tước là loại kia uy tín lâu năm quý tộc tước sĩ, tác phong làm việc cẩn thận tỉ mỉ, tại trong nước rất có hy vọng cùng quyền nói chuyện. Tại ản chủ thủ tướng không có mượn chính mình nữ nhi bảo bối leo lên pha sóng trước đó, Hồn Nam Tước một mực là đời tiếp theo quốc gia thủ tướng đệ nhất hầu tuyển người. Kỳ thật từ chức vụ của hắn, ngoại vụ đại thần bên trên liền có thể nhìn ra, làm nội các bên trong gần với thủ tướng cùng quân vụ đại thần thực quyền các viên, hơn một mực thâm thụ Cố Hân phụ vương mẫu hậu tín nhiệm. Hơn năng lực cá nhân cũng hết sức xuất sắc, có thâm thúy bén nhạy chính trị sức quan sát, có thể tại phức tạp hỗn loạn quốc tế trong cục thế cấp tốc tinh chuẩn nắm chắc mấu chốt mạch lạc. Đảm nhiệm qua hiệp chú Tây vực đế quốc, Bắc vực đế quốc, hiến trương hiệp ước tổ chức công sứ, ngoại giao kinh nghiệm phong phú, luôn từ sắc bén giàu có sức cuốn hút, có thể nói là lấy sức một mình đang chống đỡ hiệp ngoại giao hình tượng. Dùng Cố Hân kiếp trước lời nói, vị này Hồn Nam Tước chính là Cố Hân phụ vương lưu cho hắn cố mệnh đại thần. Đáng tiếc Hồn Nam Tước thiên phú tu luyện không tốt, một mực không vào siêu phàm, theo niên kỷ tăng lớn, tình trạng cơ thể hạ xuống rất nhanh, nhất là Tiên Vương Băng Hà, ảnh chủ vào chiều cầm quyền sau, Hồn Nam tức càng là như gặp phải trọng kích, đã mất đi cầm đầu cùng nhau cơ hội sau, cả người tâm khí đều chậm lại. Tình trạng cơ thể cũng là càng ngày càng tệ, xem bộ dáng là không có mấy ngày xuống đầu. Cô Thân nhìn thấy những đại thần này đem Hồn Nam tức đẩy ra đương đại biểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vô luận là tư lịch, hy vọng hay là không còn sống lâu nữa không sợ hãi, hồn đều là do nhân không để cho. Chớ nói chi là Hồn Nam tức vốn chính là loại kia cực kỳ cứng nhắc, bảo thủ nhận lý lẽ cứng nhắc uy tín lâu năm quý tộc, đối với cổ hần loại này rõ ràng muốn đổi tổ tông điều lệ cách làm tự nhiên là kiên quyết phản đối. Cô Thân dự liệu được hồn sẽ phản đối, bởi vậy đã sớm nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Trong lúc suy tư, hồn hưu khí vô lực thanh âm vang lên, "Bệ hạ, Lao Thần có lời muốn rằng." Cô Thân ngữ khí hòa ái nói ra, hồn đại thần mới nói, "Bệ hạ muốn phong thưởng người có công, Lao Thần không có ý kiến, có thể tứ cảnh đại công tước, tứ cảnh lãnh địa, là cùng có lệ bản tiên tổ cùng một chỗ khai cương thác thổ, lập xuống khai quốc công hơn bốn vị kỵ sĩ có đặc biệt vinh hạnh đặc biệt, bệ hạ cứ như vậy dễ dàng đem những này tôn vinh phong thưởng cho một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài, khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều tự dưng chỉ trích." "Cái gì tự dưng chỉ trích? Đơn giản nói đúng là Cổ Hần dùng người không khách quan, đem tình nhân của mình cho phong làm đại công tước." Hồn Nam tức không nói đến rõ ràng như vậy, Cổ Hần cũng nghe đi ra. Hắn bình tĩnh nói ra, "Hồn đại thần quá lo lắng, bản vương không e ngại bất luận cái gì tin đồn, về phần ngươi nói khai cương thác thổ công lao vấn đề, có một số việc các ngươi khả năng không biết. Bản vương tại Thất Lạc chi địa cũng có được một bộ phận thế lực này chính là Hồng Long công tước từ không tới có hỗ trợ tạo dựng lên, mà lại vẫn luôn là làm cao nhất trưởng quan hỗ trợ quản lý, phát triển. Có thể nói, bản vương có thể tại ý mệnh bình định chi chiến bên trong xuất ra nhiều như vậy tài nguyên cung át chủ bài, cùng Thất Lạc chi địa thế lực duy trì là không thể cách rời. Hồng Long công tước công lao đủ để sánh vai tứ cảnh đại thần cái gọi là khai cương thác thổ chi công." Cô Thần nói xong, sẽ nghị chính bên trong bầu không khí an tĩnh rất nhiều, đám đại thần mặc dù trong lòng còn có không phục cùng nghi hoặc, có thể lý do này tối thiểu để bọn hắn ở trong lòng tốt tiếp nhận chút. Thất Lạc chi địa loại địa phương kia bọn hắn cũng phần lớn nghe nói qua, ngay cả Ngũ Đại Đế quốc muốn tại ở trong đó thành lập được một cái thế lực cũng không dễ dàng. "A Sú Na, nếu quả thật như bệ hạ nói như vậy, ở nơi đó thành lập một cái có thể vì cung cấp các loại tài nguyên ủng hộ thế lực nói, công lao bên trên xác thực nói còn nghe được, cũng coi là khai cương thác thổ." Cô Thần nhìn qua Hồn, tiếp tục nói, "Hồn đại thần, bản vương tuổi nhỏ lúc liền nghe phụ vương thường xuyên nhắc lên ngươi, nói ngươi là hiệp hiếm có năng thần cắn lại, lao thành như có người, bản vương còn hy vọng ngươi về sau có thể đủ nhiều thêm gia lực, là hiệp ngoại giao sự nghiệp tiếp tục phát sáng phát nhiệt." Cô Thần ôn nhu thế công để Hồn có chút nước mắt phát nhiệt, xác thực, là một cái là hiệp phục vụ hơn nửa đời người lao thần, hắn đương nhiên cũng nghĩ nhìn xem hiệp từng bước một cường đại lên. Bây giờ Cô Thần để hắn thấy được hy vọng này, hắn đương nhiên muốn là hiệp quật khởi lại thiêu đốt một lần, nhưng hắn thân thể trùng quy là không cho phép. Hồn Nam tức ngữ khí trở nên mãnh liệt chân thành tha thiết rất nhiều, Mông Tiên Vương cùng Vương Thượng hậu ái, lão thần cũng nghĩ tiếp tục vì quốc gia xuất lực, nhưng thân thể Hồn Nam tức sâu thở dài một hơi, không nói gì thêm. Cô Thần khép cười một tiếng, nói ra, "Một viên ngàn năm tinh linh thánh quả, đủ để cho Nam tức tiên sinh lại nhiều lại phát sáng phát nhiệt 30 năm đi." Cô Thần lời nói trong nháy mắt tại sảnh nghị chính bên trong gây nên một trận kinh ngạc. Ngàn năm tinh linh thánh quả, đây chính là chỉ có tinh linh vương tộc mới có chân quý bảo vật, cho dù là gần đất xa trời lão nhân, chỉ cần một viên, lập tức liền có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm. Đây là chỉ có tại Ngũ Đại Đế quốc thượng tầng quyền quý ở giữa mới có thể xuất hiện vật chân quý. Trong lúc nhất thời, các loại hâm mộ, lửa nóng, ghen tị ánh mắt tại Hồn Nam tức trên thân vừa đi vừa về bắn quan. Hồn Nam tức cũng ngây ngẩn cả người, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi quan mang. Cô Thần kỳ thật đã sớm đối với Hồn Nam tức có kế hoạch, trong tương lai thế cục biến động bên trong, ngoại giao cùng quân sự một dạng trọng yếu, là treo chống hiệp hướng về phía trước phát triển hai cái chân. Quân sự có thể cam đoan hiệp đánh bại địch nhân, ngoại giao thì có thể cho hiệp từ bị đánh bại địch nhân nơi đó cướp lấy càng nhiều lợi ích. Cũng tương tự có thể cam đoan sẽ không nhận các nước liên thủ công phạt. Lúc này ném ra ngoài một viên ngàn năm tinh linh thánh quả, đã là vì đánh một gậy cho cái táo ngọn, cũng là thực tình muốn thu phục cái này là có lệ bản vương thất bán mạng cả đời lao thần. Chỉ là ngồi tại Cổ Hần bên cạnh ra đèo, thừa dịp người không chú ý thời điểm, hung hăng vặn Cổ Hần một chút. Không cần phải nói, viên này ngàn năm tinh linh thánh quả, khẳng định là Cổ Hần từ biển sổ đèo lên nơi đó lấy được. Cổ Hần khỏe miệng hơi rút, đau quá, ngươi chờ, buổi tối hôm nay ta cũng làm cho ngươi đau một chút. Cổ Hần đè xuống suy nghĩ, tiếp tục nói, cùng mọi người thẳng thắn nói, tinh linh thánh quả, đặc biệt là lên tuổi thọ tinh linh thánh quả, ta chỗ này không chỉ một viên. Lần này viên này ngàn năm tinh linh thánh quả, chính là vì khen ngợi Hồn đại thần vài chục năm nay cần cù chăm chỉ công việc vất vả. Về phần còn lại, liền muốn nhìn chư vị biểu hiện. Chúng đại thần ánh mắt đột nhiên lửa nóng rất nhiều, bọn hắn biết Cổ Hần không có lừa dối bọn hắn. Vài ngày trước kịp bình định thời điểm phần lớn người cũng nhìn thấy, quốc vương bệ hạ cùng ý nệ một vị vương nữ có hữu nghị thâm hậu, làm ra mấy cái tinh linh thánh quả không phải cái gì độ khó. Có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật, ai sẽ ngại nhiều đâu. Chương 211, đột phá hoàng kim thân thể, phá ma, một đêm nhập truyền kỳ. 4. Chương 211, đột phá hoàng kim thân thể, phá ma, một đêm nhập truyền kỳ. 4. Theo Hồn Lâm trận đào ngũ, đám đại thần cũng không có ra lại nói phản đối, lại thêm Cổ Hần điều kiện phong phú như vậy, trong lúc nhất thời đám đại thần xem như chấp nhận Cổ Hần đối với ạ sù nạ phong thưởng. Sau đó chính là sau cùng tiết mục đặc sắc, đối với công thần lớn nhất đạt nổn phong thưởng. Có trước hai vị đặt cơ sở, đám đại thần cũng đều có chuẩn bị tâm lý. Cổ Hần thanh âm chậm rãi vang lên, bổ nhiệm ạt nổn cồn xỉn vì quốc gia thế tập hầu tước, thủ nguyên soái hàm. Bổ nhiệm cồn sĩ đi nguyên soái là ủy viên quân sự hội ủy viên, quốc phòng bộ thứ trưởng, quân vụ đại thần trợ lý, thủ đô cảnh bị ti lệnh bộ tổng tham mưu trưởng. Dưới trướng Ngọc quân đoàn ban thưởng quân đội phong hào, Hổ Bí quân là chi thứ nhất thành kiến chế tinh nhuệ cấp quân đội, do Cổn Sĩ Điển Nguyên soái chỉ huy. Nghe được Cổ Hần tuyên bố, mọi người đã chấn kinh đến chết lặng. Thế tập hầu tước. Thôi, dù sao lần trước bị Vương hậu điện hạ Đường Đỉnh đánh chết Cổ Lĩnh tử tức thế lực còn không người tiếp thu, dứt khoát đóng gói đưa cho vị này chạm tay có thể bỏng nguyên soái. Dù sao cũng là thống lĩnh nghiệp kiến quốc đến nay chi thứ nhất tinh nhuệ cấp quân đội, đám đại thần có thể tiếp nhận nhiều. Về phần phía sau quốc phòng bộ thứ trưởng, quân vụ đại thần trợ lý, không cần phải nói, cũng là vì tương lai ạt nổn đảm nhiệm quân vụ đại thần trải đường. Cô thần tự mình chấp chính sau lần thứ nhất hội nghị, tương lai tiểu ban đấy đã đơn giản hình thức ban đầu. Gõ, phong thưởng hoàn tất, hội nghị cũng kém không nhiều muốn tuyên bố kết thúc. Tới gần hội nghị lúc kết thúc, cô thần đông nhiên nghĩ tới điều gì, lại mở miệng nói ra, đúng rồi, bản vương hiện tại mặc dù tự mình chấp chính, nhưng trên người sự tình vẫn tương đối nhiều, có đôi khi thậm chí không tại phần, khả năng rút ra không được quá nhiều thời gian hỏi đến quốc gia chính vụ. Về sau mọi người còn theo trước đó như thế đến. Vương hậu chuyên dụng phòng làm việc không cần hủy bỏ, trừ quân sự bên ngoài, tất cả chính vụ còn hết thể do vương hậu phê chỉ thị, vương hậu thân nhóm cùng bản vương ký tên đồng dạng hữu hiệu. Tan họp. Đám người nhìn qua biến mất quốc vương cùng lưu tại trên vương tọa vương hậu, hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi bọn hắn nghe được cái gì? Một quốc gia quốc vương thậm chí phải được thường tính rời đi quốc gia của mình. So với cái này đến, để vương hậu tiếp tục chấp trưởng chính quyền trùng kích đều nhỏ rất nhiều. Dạ trong lòng đã dâng lên nộ khí, tên hôn đản này, địa bộ này là lại muốn lén đi ra ngoài. Mặc kệ hắn có phải hay không làm chính sự, vừa nghĩ tới bên ngoài còn có nhiều hồ ly tinh như vậy tại nhìn chằm chằm, Dạ Đẹo liền giận không chỗ phát tiết. Dạ Đẹo đè xuống trong lòng cảm xúc, băng lãnh ánh mắt đảo qua chúng thần, lạnh lùng nói ra, vừa rồi bệ hạ tuyên bố tất cả quyết định, trong vòng 3 ngày nhất định phải chứng thực không đúng chỗ, bản cung trước đó thủ đoạn các ngươi đều có chỗ trải nghiệm, liền không đồng nhất một cảnh cáo, tan họp. Chúng đại thần nhìn thấy vương hậu điện hạ quen thuộc tác phong, không khỏi trong lòng có sự cảm thông, bắt đầu hoài niệm lên vừa mới rời đi quốc vương bệ hạ. Thậm chí cảm thấy đến còn không bằng để bệ hạ trở về cầm quyền, tối thiểu so với như núi cao hàn băng bình thường chuyển kỳ giai vương hậu, bệ hạ nhìn tốt hơn câu thông một chút. Cô thần trở lại thư phòng, chờ giây lát, liền nghe đến một trận thanh thúy tiếng bước chân, ngay sau đó chính là tiếng đập cửa. Cô thần cũng không ngoài ý muốn, lên tiếng, ạ Sú Na đẩy cửa ra đi đến, mang trên mặt vẻ phức tạp. Cô thần biết ạ Sú Na nhất định sẽ tới tìm chính mình, bởi vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sớm pha tốt ạ Sú Na thích nhất một loại lệnh bài hồng trà, trực tiếp bưng cho nàng. Ạ Sú Na nhìn xem tỉ mỉ cô thần, đôi mắt đẹp khẽ run, thở dài, bệ hạ. Ngươi vì cái gì không đánh với ta chào hỏi liền phải đem Nam Cảnh Phong cho ta? Cô thần bắt được ạ Sú Na trắng non tay nhỏ, đem nàng kéo đến bên người, thấp giọng hỏi, thế nào? Đây chính là một khối hàng thật giá thật công tước lãnh địa, không biết có bao nhiêu người tranh cướp giành giật muốn đâu. Ạ Sú Na khuôn mặt phun lên một vòng đỏ ửng, thấp giọng nói ra, bệ hạ làm như vậy, để ngoại nhân nghĩ như thế nào ta? Một cái công tước đã đủ đi quá giới hạn, còn muốn tiếp quản toàn bộ Nam Cảnh. Lần này người ta không càng nói ta là cô thần đưa tay chọn ạ Sú Na cái cằm, trong mắt hiện ra ý cười, nói ngươi là cái gì? Quốc vương bệ hạ bao dưỡng tình nhân, làm sao? Đường đường cự long kỵ sĩ còn sợ mấy lời đồn đại nhảm nhí này. A Sú Na liếc Cổ Hần một chút, hỏi, "Bệ hạ không cần như vậy không đứng đắn, coi chừng vương hậu điện hạ nghe thấy được thu thập ngươi." Cổ Hần đầu bước lên hắc tuyến, ta nhìn rất giống sợ vương hậu người sao? Cổ Hần nhẹ nhàng đánh một cái A Sú Na, kích thích một trận gợn sóng, A Sú Na vội vàng nhảy ra, sáng giọng, "Bệ hạ còn như vậy ta có thể cho vương hậu điện hạ cáo trạng, liền nói ngươi khi dễ ta." A Sú Na một cái chỉ là ngũ giai làm sao có thể thoát khỏi Cổ Hần ma trường, trên tay ma lực phun trào, một cái hình rồng dây thường liền đem A Sú Na trói cực kỳ chặt chẽ, đem dẫn lửa dáng người hoàn toàn hiện lộ ra. Thấy Cổ Hần âm thầm cảm khái, thật có thể nói là cảnh cây nhỏ kết quả lớn, ân, ạ Sú Na hung khí có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Hắn xoa xoa ạ Sú Na khuôn mặt, hung hăng nói, lại gọi một tiếng bệ hạ thử một chút. "Vậy, tiên sinh đừng làm loạn, mau buông ta ra." Một hồi điện hạ nhìn thấy, Cổ Hần lúc này mới buông ra dây thừng, nhìn xem lập tức nhảy ra ngoài, đôi tay gác ở trước ngực làm phòng ngự trạng ạ Sú Na, vừa cười vừa nói, "Tốt, không đùa, nói cho ngươi chính sự, liên quan tới ngươi bổ nhiệm." Ạ Sú Na đoán trách nhìn Cổ Hần một chút, một lần nữa ngồi trở về. Cô thần nghiêm mặt nói ra, đem ngươi phong đến Nam Cảnh là có đặc thù dụ ý. Nam Cảnh lân cận Vương quốc Sấy Lần, Vương quốc Sấy Lần là sau đó thời gian mấy năm ta trọng điểm công lược mục tiêu. Ta nhất định phải bảo đảm sau lưng có một cái ổn định kiên cố hậu phương lớn. Gia tộc gần tờ tại Nam Cảnh kinh lược mấy ngàn năm, quan hệ cảnh lá đan chen khó gỡ, thâm căn cổ đế. Mấy ngàn năm lắng đọng, đủ để cho mảnh đất này mỗi một hẻo lánh đều đánh lên gia tộc gần tờ ấn ký. Từ đồng ruộng đến thành trấn, từ bến cảng đến khoáng mạch, trên cơ bản đều là gần tờ người của gia tộc hoặc sáng hoặc tối đang nhúng tay. Còn có hắn trải rộng Nam Cảnh thông gia gia tộc, cấp dưới thế lực, như là một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, trải rộng Nam Cảnh mỗi một tấc đất. Bây giờ mặc dù gia tộc gần tờ chủ yếu thế lực bị chúng ta tiêu diệt, nhưng khẳng định còn có rất dư thừa nghiệt phần tử âm thầm ẩn giấu đi đứng lên, thậm chí sẽ mượn nhờ Vương quốc Sấy Lần lực lượng tiếp tục gần nút xuống dưới, cho chúng ta âm thầm thêm phiền. Ta nhất định phải chọn phái đi một cái có năng lực, lại đáng giá tín nhiệm người bên cạnh đi giúp ta xem trọng Nam Cảnh, thanh trừ những tai họa ngầm này. Chỉ có dạng này ta mới có thể yên tâm lớn mật đối với Vương quốc Sấy Lần dùng binh, hoàn thành tam mưu đồ. Như vậy ta Hồng Long nữ công tước tiểu thư, ngươi là có hay không nguyện ý vì người chủ quân gánh chịu cái này quang vinh mà nhiệm vụ gian khổ đâu? A Sú Na trong mắt phát ra một tia kiên định, đây cũng chính là cô hận thưởng thức lý do của nàng. Có được thịnh vượng bất khuất dục vọng chiến đấu cùng kiên định tín nhiệm, một cái cho dù thất bại vô số lần, cũng muốn tấn thăng siêu phàm cứng cỏi nữ hải, lại thêm kinh người mỹ mạo cùng không có gì sánh kịp thiên phú, không có bao nhiêu nam nhân có thể ngăn cản được ạ xù nạ mị lực. Ạ xù nạ trịnh trọng gật đầu nói, tiên sinh, ta sẽ hoàn thành ngài giao cho ta nhiệm vụ, chỉ là ta thân phận một cái mới mẻ xuất hiện hồng long nữ công tước, mặc dù nghe tên tuổi doan người, nhưng nam cảnh người thật đúng là không nhất định sẽ đem nàng coi là gì. Đối với những cái kia quan trường chìm nổi nhiều năm lão quan liêu tới nói, ạ xù nạ chỉ là người 20 tuổi ra mặt tiểu cô nương. Ạ xù nạ cũng là quý tộc xuất thân, đối với quý tộc sinh tồn triết học cũng rõ ràng, nàng lo lắng sẽ cho cô hẩn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Cô hẩn cắp cắp cười một tiếng, vò rối ạ xù nạ tóc dài màu đâu, nói ra, ta cam đoan bọn hắn sẽ không khinh thị ngươi, thậm chí sẽ đối với ngươi đặc biệt kính trọng. Ạ xù nạ trên mặt lộ ra nghi hoặc. Cô hẩn vừa cười vừa nói, bọn hắn có lẽ sẽ khinh thị hồng long nữ công tước, nhưng tuyệt đối không dám không đem quốc vương tình nhân để vào mắt. Gió bên gối nhưng so sánh cái gì đấu trương, công văn muốn trực tiếp hữu hiệu nhiều. Ạ xù nạ trắng non cái cổ trắng ngọc nổi lên đỏ ửng, thấp giọng nói, tiên sinh đánh nguyên lai là cái chủ ý này. Cô hẩn đưa tay bắt lấy ạ xù nạ tay ngọc, cắn bành thai của nàng nói ra, ta nữ kỵ sĩ, ngươi có muốn hay không thực hiện một chút kỵ sĩ một cái khác nghĩa vụ, đem lời đồn biến thành thật. Ạ xù nạ cắn môi, trong mắt hiện ra thủy quang, thấp giọng nói ra, đây là vương hậu thư phòng, đây không phải là kích thích hơn. Cô hẩn ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên, rất nhanh đè xuống bị cô gái nhỏ này kích thích hỏa khí. Vương hậu còn ở đây, không có khả năng quá giới hạn, về sau đi nam cảnh nhiều cơ hội chính là. Chương 211, đột phá hoàng kim thân thể, phá ma, một đêm nhập truyền kỳ. Nam, chương 211, đột phá hoàng kim thân thể, phá ma, một đêm nhập truyền kỳ. Nam, cô thần không còn đùa giỡn vị này ngây thơ nữ kỵ sĩ, cắn một chút môi của nàng, xem như dừng ở đây. A Su Na nổi giận che miệng, mắt to trừng đến cực lớn, thở phì phò nhìn chằm chằm cô hận. Cô thần nghiêm mặt nói, không lộn xộn, ta sẽ cùng tứ cảnh sự vụ đại thần sĩ đồn chào hỏi, để hắn đem nam cảnh tư liệu tặng cho ngươi một phần, ngươi hai ngày này hảo hảo nghiên cứu một chút. Mặt khác, ta đến lúc đó cũng sẽ đưa cho ngươi một cái trợ thủ đắc lực, giúp đỡ ngươi thanh lý nam cảnh phản kháng phần tử. A Su Na sờ lên môi, tức giận nói, cái gì trợ thủ? Sẽ không phải lại là tiên sinh từ chỗ nào lừa gạt tới tiểu cô nương đi? Cô thần thần sắc đọc lại, thật đúng là để cô gái nhỏ này cho đoán đúng. Nhìn thấy cô hận động tác, A Su Na trong lòng không hiểu ghen ghét, hỏi, ai, ta gặp qua sao? Cô thần ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, đánh qua đối mặt, mẹ lắng thạ, liền cái kia tiềm phục tại hắc mộ tiểu cô nương. Nam cảnh đại công tức đã từng thông qua An Giờ Dê, cùng hắc mộ từng có hợp tác rất sâu, có mẹ lăng thạ giúp cho ngươi nói, có thể càng nhanh tìm ra những cái kia ưu ác tính cùng phản nghịch phân tử. A Su Na biết hiện tại cũng không phải ăn dấm thời cơ, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, có mẹ lăng thạ tiểu thư trợ giúp, trên người ta áp lực hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cô thần tiếp tục nói, trừ cái này, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, ta chuẩn bị vì ngươi tổ kiến một chi rồng binh đoàn. A Su Na mở to hai mắt nhìn, tiên sinh còn có thể làm ra khác rồng sao? Cô thần nhún nhún vai, nói không nhất định phải là rồng, chỉ cần là có rồng huyết mạch ma thú đều có thể. Có ngự long dũng sĩ tăng thêm, những này loài rồng ma thú sức chiến đấu cũng sẽ tùy theo tiêu thăng, đây mới là ngự long dũng sĩ uy lực chân chính. Về phần thuần chính rồng, chờ sau này ngươi trưởng thành, ta dẫn ngươi đi long cốc tìm kiếm. A Su Na nhẹ gật đầu. Cô thần tiếp tục nói, ân, hiện tại ta cần ngươi một chút trợ giúp. Ngươi có thể hay không từ khế ước của ngươi hồng long trên thân cho ta lấy một chút máu rồng? A Su Na khẽ nhíu lông mày, nói có thể là có thể, bất quá không có khả năng quá nhiều, không phải vậy sẽ ảnh hưởng tiểu hồng trưởng thành. Cô thần đáp, một bình nhỏ là được, ta là dùng đến luyện thể. Cô thần nhìn qua trước mắt một bình nhỏ máu rồng, đoán chừng một chút, đại khái có thể làm cho hắn hoàn toàn đột phá đến hoàng kim thân thể. Đáng tiếc máu rồng loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải vậy thân thể của hắn luyện độ sẽ phi tốc tăng lên, về sau phải chú ý phương diện này tài nguyên. Cô thần bỗng nhiên nghĩ đến, A Su Na bản thân liền là long duệ, nếu như nàng long duệ huyết mạch đầy đủ nồng đậm lời nói, máu của nàng sẽ có hay không có hiệu quả đâu. Suy nghĩ của hắn bay lên, thầm nghĩ sẽ không phải tương lai ăn cô gái nhỏ này thời điểm cũng sẽ luyện thể đi, dù sao chỗ nào máu đều là máu, nếu là ăn trực tiếp đột phá cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Cô thần lắc đầu, đè xuống sắp bay ra chân trời suy nghĩ, đem máu rồng uống một hơi cạn sạch, nóng hởi nhiệt lưu trong nháy mắt đốt lên linh hồn. Cơ bắp bắt đầu rung động kịch liệt, cô bảo, phản phất có ngàn vạn dễ cương châm ở trong đó đâm xuyên. Lực lượng cường đại như dũng tuyển giống như tại thể nội sinh sôi, đến từ máu rồng lực lượng thần bí đem toàn bộ nhục thể thẩm thấu, cường hóa. Theo thời gian trôi qua, trên làn da dần dần nổi lên một tầng hào quang màu vàng nóng, mỗi một lần rất nhỏ đục vào, đều có thể cảm thụ dưới đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Theo một tiếng bịch tiếng vang, trong nháy mắt bộc phát nóng bỏng kim quang, hoàng kim thân thể thành. Vang lên bên tai thanh âm hoàng kim thân thể thí luyện mở ra, luyện độ 10. Cô thần nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Tối nay hắn muốn một đêm nhập đại lục trẻ tuổi nhất truyền kỳ. Dạ kết thúc một ngày bận rộn chính vụ, trở lại tầm cung, đôi tay giải khai trói buộc, tùy ý trường bảo trượt xuống sàn nhà, triển lộ ra sa mỏng che giấu bên dưới cái kia một bộ nở nàng trắng nõn, mang theo thuộc mỹ khí tức đục thể. Sau đó một đầu đâm vào phòng tắm, ngâm cổ hần vì nàng chuẩn bị xong ấm áp dục thủy, ánh mắt tại cổ hần cái giường lớn kia bên trên đảo qua. Cô thần đang nằm trên giường liếc nhìn cái gì, cái này khiến Dạ hơi kinh ngạc. Bình thường lúc này cô hận hẳn là đã sớm lại nhảy vào phòng tắm muốn cùng với nàng tẩy tắm với lương, hôm nay làm sao thành thật như vậy. Dạ bèo khẽ lắc đầu, rửa mặt hoàn tất, hất lên áo choàng tắm đi ra. Đơn bạc khăn tắm vẹn vẹn chỉ có thể che khuất mấy cái bộ vị mấu chốt, còn bút hơi nóng nở nang đùi lộ ra khỏe mạnh màu hồng phấn, theo nàng đi lại bước chân hơi rung nhẹ lấy, còn chưa lau khô hóng ánh giọt nước thuận bẹn đùi cái kia bóng loáng ra thịt hướng phía dưới từ từ lưu động, sau đó tại đùi cái kia kinh người co giãn bên dưới tung tóe tới đất trên bảng. Chân ngọc giẫm tại rơi xuống giọt nước bên trên, tại vân gỗ trên sàn nhà lưu lại một đạo nổi bật dạ được cái kia hoàn mỹ bắp chân chỗ phát họa ra tuyệt diệu đường cong ướt át tân ký. Dạ đèo mới vừa lên giường, còn chưa kịp có hành động, liền bị cô hẩn trực tiếp té nhào vào dưới thân. Dạ được trao mài lên, khẽ mở môi đỏ, tay chua, chân cũng chua, miệng cũng đau, ta không giúp được ngươi. Cô hẩn không có trả lời, chỉ là tham lam quét mắt dạ đèo linh lung thân thể mềm mại. Dạ được coi là cô hẩn tức giận, ngựa khí không khỏi thả mềm rất nhiều, không phải không giúp ngươi, ta mỗi lần bị ngươi. Ân, không trên không dưới, ngươi cũng muốn suy tính một chút cảm thụ của ta. Cô hẩn đống nhiên tà mị cười một tiếng, bắt đầu ở trắng loáng trong bọt nước vũ động mỹ diệu âm nhạc. Dạ đèo mặc dù ngoài miệng nói như vậy, không muốn lại cùng cô hẩn giày vò, nhưng thân thể hay là rất thành thật, không bao lâu liền lại bị trêu chọc lên nồng đậm thiêu đốt ham muốn. Trắng loáng thân thể mềm mại giờ phút này hiện ra một tầng nhàn nhạt hoa hồng đỏ sắc, cái cổ cùng trên ngực trải rộng sâu cạn không đồng nhất vết hôn, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là vô biên dụ hoặc. Sắp huy kiếm một khắc này, dạ con ngươi khôi phục một tia thanh minh, thấp giọng nói, nhìn thêm, ngươi cũng đã ngũ giai đỉnh phòng, không bằng thanh âm im bặt mà dừng. Dạ phát ra một đạo như khóc như tố thanh âm rung động, cả người ý thức đồng bền lung lay, trầm luân xuống dưới. Chương 212, cô thần cùng dạ được thanh mai trúc mã thời gian. Một, chương 212, cô thần cùng dạ được thanh mai trúc mã thời gian. Một, tia nắng ban mai xuyên thấu qua khinh bạc màn cửa, cô thần có chút mở mắt ra, phát hiện một bộ bóng loáng như ngọc thân thể, giống con bạch tuộc một dạng chăm chú quấn lấy chính mình. Trước ngực độ cong bởi vì đè ép tiêu tán ở trung quanh, biên giới chỗ ấn ra mượt mà đường cong, theo dạ đèo rất nhỏ hô hấp, chậm rãi chập trùng, giống như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên yếu ớt gợn sóng. Tựa hồ là đã nhận ra dưới thân người động tĩnh, dạ đèo lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo mới tỉnh u mê, thấy cổ hẩn không khỏi lại là một trận hỏa khí. Có chút run run, đã nhận ra một tia dị dạng. Phát giác được cổ hẩn tiểu động tác, dạ đèo không tự chủ được phát ra một tia thanh âm rung động. Sau đó ổn định tâm thần, khoe miệng mỉm cười, dáng người giãn ra, lười biếng duỗi lưng một cái, đem hoàn mỹ như ngọc nhục thể hoàn toàn hiện ra tại cổ hẩn trước mắt. Trên mặt ngọc thể, sóng biển quay cuồng, nơi mắt nhìn đến đều là chói mắt trắng cùng động lòng người đường cong. Cổ hẩn hít sâu một hơi, còn chưa kịp tới có động tác gì, chỉ thấy mấy sợi tóc dài rũ xuống chính mình khuôn mặt. Dạ đèo đã xoay người ngồi thẳng, cặp kia từ trước đến nay uy nghiêm, thanh lãnh con ngươi nhấp nhô làm cho người kinh hãi rụt vọng. Hai người đôi tay mười ngón gấu chặt. Cô thần chỉ cảm thấy trong con mắt bị kịch liệt quay cuồng bọt nước màu trắng bao phủ, vừa mới thức tỉnh ý thức lại đồng bệnh dương không biết đi hướng phương nào. Cô thần sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, hoàng kim thân thể cũng chịu không được đại lục trẻ tuổi nhất truyền kỳ không gián đoạn chính phạt, hắn rất là hoài nghi, dạ đèo chính là cố ý muốn đem chính mình ép cô, thật là không có tinh lực ra ngoài lêu lổng. Dạ đèo nhẹ nhàng thở gấp hơi khí, ngước mắt nhìn thoáng qua tinh lực không tốt cô hận, từ cô hận trên thân xuống tới, nằm nghiêng ở một bên, một tay chống cảm, một tay có chút bên dưới chuyển, vuốt vuốt cô hận thiếp thân bội kiếm, cắn môi cười nói, buổi tối hôm qua vừa mới bắt đầu sức mạnh đâu, ta cuống họng đều hô rách họng, người nào đó tựa hồ cũng không nghe thấy dáng vẻ, chỉ lo chính mình đã thoải mái, hiện tại làm sao hữu khí vô lực, cũng đừng làm cho tỷ tỷ cảm thấy ngươi không được a. Đêm qua dạ đèo vừa mới phá thân thời điểm, hay là không quá thích ứng, muốn ngăn lại cô hận thô bạo hành vi, có thể khi đó cô hận đã sớm hóa thân thành một đầu hình người dã thú. Làm sao có thể nghe lọt dạ đèo thỉnh cầu, dạ đèo lại sợ tới cứng làm bị thương cô hận, bởi vậy đành phải âm thầm ẩn nhận xuống tới. Thằng đến phía sau mới chậm rãi thích ứng cô hận loại hình, tìm về trạng tử, cũng bắt đầu cùng vừa rồi mở dạng, cao cao tại thượng, đảm nhiệm chủ công. Cô hận sắc mặt cứng đờ, thành khẩn thừa nhận sai lầm, "Tỷ, thực xin lỗi, ta buổi tối hôm qua chỉ lo chính mình." Dạ đèo cũng không có thật tức giận, dù sao cũng là hai người lần thứ nhất, chỉ cần có thể để cô hận cảm thấy không có tiếng lối, thế nào cũng không đáng kể. Luốt luốt trường kiếm, dạ không khỏi nói một mình, "Vừa gặp ngươi thời điểm ngươi hay là nho nhỏ một cái." Ngay cả lời cũng sẽ không nói, không nghĩ tới hôm nay thế mà dạ đèo lời còn chưa dứt, lập tức ý thức được thân ôn, đóng chặt lại môi đỏ. Cô hấn lại nghe minh bạch, tựa hồ vương hậu khi còn bé còn gặp qua chính mình. Không đúng, tại trong ấn tượng của hắn, dạ đèo là chính mình 6-7 tuổi thời điểm bị mẫu hậu tiếp tiến cung, làm sao có thể tại còn không biết nói chuyện thời điểm liền gặp được chính mình đâu. Có vấn đề. Đối mặt cô hấn hồ nghi ánh mắt, dạ đèo trong lòng không khỏi một trận xấu hổ, bị hôn đản này cho treo chọc mất tâm thần, làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói. Cô hấn thấp giọng hỏi, tỷ, ngươi có phải hay không còn có cái gì giấu giếm ta, mau mau chi tiết đưa tới, không phải vậy một hồi ra pháp hầu hạ. Dạ đèo mắt thấy không dối gạt được, chỉ khẽ thở dài, tốt, không phải muốn thành tâm giấu giếm ngươi, là mẫu hậu không để cho ta nói. Cô thần có chút ngạc nhiên, chuyện này thế mà còn cùng mẫu hậu có quan hệ, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Dạ đèo tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói ra, mẫu hậu là tại ta khi 6 tuổi, liền bắt đầu dạy ta pháp thuật kiến thức. Cô thần đột nhiên giật mình, 6 tuổi, lúc kia chính mình cũng còn chưa ra đời đâu, mẫu hậu sớm như vậy cũng đã bắt đầu tiếp xúc dạ đèo sao? Dạ đèo biết cổ hần nghi ngờ trong lòng, gật đầu nói, không sai, mẫu hậu nhận biết thời gian của ta nhưng so sánh nhận biết thời gian của ngươi sớm. Lúc kia mẫu hậu vì để cho ta an tâm tu luyện, không còn hướng ra phía ngoài công bố tin tức này, bởi vậy phần lớn người cũng không biết. Thằng đến về sau Nam Cảnh đại công tức nhìn ra thân phận của ta, muốn cùng gia tộc chúng ta làm thân, mẫu hậu lúc này mới đem ta tiếp tiến cùng, công bố thân phận của ta, thuận tiện chiếu cấu ngươi. Dạ đèo trên mặt lộ ra ửng đỏ, thanh âm không khỏi thấp xuống, mẫu hậu có ngươi thời điểm, vẫn luôn là ta ở bên người chiếu cố, bao quát ngươi vừa ra đời mấy ngày nay, đều là ta hỗ trợ nhìn xem. Này, cô thần cảm giác lớn bối rối, vừa nghĩ tới vương hậu từ nhỏ ôm chính mình lớn lên, liền cảm thấy là lạ. Dạ đèo giờ phút này trong lòng hiển nhiên cũng dâng lên vài tia dị dạng cảm xúc, thấp giọng nói, vừa mới bắt đầu ta là thật đem ngươi trở thành đệ đệ của ta xem ra lấy, có thể về sau mẫu hậu đem ta tiếp tiến cung thời điểm, ta không sai biệt lắm liền biết nàng dụng ý. Lúc đầu ta là nghĩ đến, mẫu hậu ôn nhu như vậy một người, sinh nhi tử hẳn là cũng không sai, có thể nếm thử tiếp xúc một chút. Ai biết ngươi khi còn bé già đạo đản, thường xuyên gây phiền toái cho ta, không phải vạch phá ta bẫy, chính là tại pháp thuật của ta trên sách loạn bôi vẽ linh tinh, có đôi khi còn cố ý quản đoạn ta pháp trượng, còn không hảo hảo học tập, rõ ràng tốt như vậy thiên phú, 10 tuổi còn không có nhập siêu phàm. Cả ngày chọc ta tức giận, mẫu hậu còn tưởng rằng là ta dung túng ngươi, có đôi khi oán trách ta có phải hay không đối với ngươi quản quá nỗi lòng, ta thật sự là một bụng ủy khuất không có chỗ phát nói, ra được khỏe môi không khỏi trồi lên một tia ôn nhu ý cười, khi còn bé Cổ Hần mặc dù nghịch ngợm gây sự, nhưng vẫn là sẽ cho chính mình rất nhiều ngạc nhiên. Tỷ như sinh nhật thời điểm tỉ mỉ chuẩn bị tiểu lễ vật, phiền muộn lúc cô ý đùa chính mình vui vẻ, bị tức thời điểm, Cổ Hần sẽ còn bụng trộm giúp mình trả thù trở về. Rõ ràng nhỏ như vậy một cái, lại luôn muốn bảo vệ mình, Dạ Đẹo mỗi lần nghĩ đến đây, một viên phương tâm liền không cầm được cấm áp. Đều nói Cổ Hần là nàng nhìn xem lớn lên, có thể cuộc sống của nàng bên trong cũng không thể rời bỏ Cổ Hần làm bạn. Hai người đã sớm là huyết mạch cộng sinh một thể. Cổ Hần nghe Dạ Đẹo tự thuật, xa xưa ký ức cũng nổi lên não hải, lúc kia hắn chính là tuổi nhỏ ngang bướng thời kỳ. Vì có thể gây nên cả ngày bệ bội nhiều việc chính vụ, mấy ngày gặp không đến một mặt phụ vương, mẫu hậu chú ý treo cợt một cái buộc chính mình học tập buồn tẻ pháp thuật xinh đẹp đại tỷ tỷ, chính là biện pháp tốt nhất. Bất quá theo sớm chiều ở chung, Cổ Hần cũng đã quen Dạ Đẹo tồn tại, một cách tự nhiên xem nàng như thành chính mình vật riêng tư phẩm, mình có thể tùy ý treo cợt, nếu là có người khác dám nói một câu, chửi một câu. Tuổi nhỏ Cổ Hần liền sẽ để hắn biết cái gì là thiếu niên vương tử thiết quyền. Cổ Hần nhớ mang máng, lúc trước vương đô cử hành một trận cái gì danh lưu yến hội, có cái gì công tước phu nhân, tựa như là nam cảnh đại công tước thân thích. Ở nơi đó âm dương quái khí nói cái gì Dạ Đẹo hiện tại dính vào vương thất, ngay cả nam cảnh đại công tước người thừa kế đều coi thường, tức giận đến Cổ Hần tại chỗ liền dội cho tiện nữ nhân này một thân rượu. Đã là rất xa xưa nhớ lại, nếu như không phải phía sau phụ vương cùng mẫu hậu xảy ra chuyện lời nói không chừng hắn còn sẽ không sớm như vậy cùng vương hậu kết hôn. Chương 212, Cổ Hần cùng Dạ Đẹo thanh mai trúc mã thời gian. 2, chương 212, Cổ Hần cùng Dạ Đẹo thanh mai trúc mã thời gian. 2, nghĩ đến phụ vương cùng mẫu hậu, Cổ Hần tâm tình không khỏi xa xót đứng lên. Mặc dù đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng một thế này mỗi một phút mỗi một giây cũng đều là chính hắn tự mình kinh lịch, cha mẹ ruột tình cảm một dạng mười phần nồng hậu dày đặc. Cổ Hần phụ vương cùng mẫu hậu là tại thăm dò mê ly cảnh thời điểm mất tích bí ẩn, tại hai người sau khi mất tích không lâu, vương thất liền truyền đến Cổ Hần phụ vương linh hồn ấn ký vỡ vụn tin dữ. Bởi vậy Cổ Hần từ đầu đến cuối cũng không nguyện ý tin tưởng phụ vương thật vất lạc, bất quá mẫu hậu cũng một mực chưa từng xuất hiện, lệnh Cổ Hần trong lòng một mực là cái kết. Dạ Đẹo rõ ràng cảm thấy Cổ Hần cảm xúc, cũng ý thức được là chính mình hồi ức khiên động Cổ Hần tâm tư, không khỏi có chút thương xót, giống khi còn bé như thế, đưa tay vuốt Cổ Hần đầu, ôn nhu nói, mẫu hậu ưu tú như vậy cường đại một người, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Chờ tỷ tỷ về sau có năng lực, cùng ngươi đi một chuyến mê ly cảnh, nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Cổ Hần đè xuống cảm xúc, nói tỷ, ta đã không phải tiểu hải tử, ngươi cũng không cần như thế dỗ dành ta. Dạ Đẹo bờ môi hơi nhếch, nói là, ngươi cũng đã có thể đem tỷ tỷ đặt ở dưới thân, còn cho tỷ tỷ tìm nhiều như vậy muội muội, dĩ nhiên không phải tiểu hải tử. Cổ Hần khuôn mặt đột ngột cứng đờ, đều do chính mình, có tốt như vậy tỷ tỷ còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, thật đáng chết. A Cổ Hần nội tâm có chút áy náy một phút đồng hồ, rất nhanh lại làm xong tâm lý kiến thiết, tỷ tỷ chính vụ bận rộn, ta cho thêm nàng tìm mấy cái muội muội, giúp nàng chia sẻ áp lực, là vì nàng tốt. Dạ Đẹo cũng không có quá nhiều nắm lấy chuyện này không thả, nhìn thoáng qua thời gian, đã không còn sớm, hôm nay còn có một đống lớn chính vụ phải xử lý. Nàng vỗ nhẹ nhẹ rơi Cổ Hần lại bắt đầu không thành thật đôi tay, thấp giọng nói, ngươi cũng muốn hợp lý khống chế một chút chính ngươi, chính là tu luyện thời khắc mấu chốt, không cần quá nhiều trầm mê ở giường vui mừng. Cổ Hần mở to hai mắt nhìn, nghĩ thầm, tỷ cái này quá tiêu chuẩn kép, buổi tối hôm qua phía sau đè ép chính mình không buông người là ai. Dạ không có để ý Cổ Hần trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao ở trong mắt nàng, Cổ Hần vĩnh viễn là cái kia cần chính mình giáo dục cùng chỉ đạo tiểu đệ. Nàng dần dần khống chế lại chính mình ham muốn, đứng dậy buộc lên tóc dài, đột nhiên hỏi, cùng ngươi giày vò nhanh một ngày một đêm, đều quên hỏi ngươi, ngươi làm sao nhanh như vậy đã đột phá hoàng kim thân thể? Ta nhìn ngươi tu vi còn giống như chỉ là ngũ giai dáng vẻ. Cổ Hần nhìn qua tản ra xanh ngọc hào quang xương sứ lưng ngọc, ép buộc chính mình dịch chuyển khỏi ánh mắt, khàn khàn tiếng nói ra, Long ấn vũ khí tông sư có thể thông qua máu rồng luyện thể nhắc tới trước mở ra nhục thể thí luyện. Ta lúc đầu tại siêu phàm giác đấu trường có thể như vậy mà đơn giản vượt cấp chiến đấu, dựa vào là chính là cái này. Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe mắt hiện ra cười lành lạnh ý, ta nói hôm qua hội nghị xong, người nào đó tại thư phòng của ta cùng người ta nói chuyện thời gian dài như vậy, nguyên lai là vì máu rồng a. Cô Hần trong lòng nhảy một cái, còn tốt hôm qua không có ở thư phòng làm ra cái gì đặc biệt sự tình. Hắn vừa cười vừa nói, ai bảo tỷ tỷ quá mê người, căn bản vô tâm làm việc, chỉ muốn sát sát. Dạ Đẹo rũi ra thon dài chân ngọc, nhìn xem phía trên bị Cổ Hần gặm cắn vết tích, khóe miệng hơi rút, ta nói ngươi làm sao chỗ nào cũng dám dùng miệng, tuổi còn nhỏ, ở đâu học nhiều như vậy hoa dạng. Cô Hần cười nói, thì thân thể ngươi quá thơm, ta nhịn không được. Dạ Đẹo đứng dậy xuống giường, tìm nửa ngày phát hiện ngay cả kiện nguyên lành quần áo cũng không tìm tới, tức giận đến lại quay đầu nhìn về Cổ Hần đùi hung hăng nhéo một cái, từ khi cùng ngươi ở cùng một chỗ sau, y phục của ta số lượng kịch liệt hạ xuống, ngươi mấy ngày nay xé quần áo đã nhanh muốn vượt qua ngươi khi còn bé trò đùa quái đản làm hư y phục của ta. Cô Hần một trận nhe răng trợn mắt, không dám lên tiếng. Dạ Đẹo đi chân đất đi vào phòng tắm, tẩy đi trên người vết tích, thanh âm khôi phục thanh lãnh, hỏi, quên nói cho ngươi, hôm qua có người tới cầu tình, muốn cho ngươi dơ cao đánh khẽ, buông tha công quốc sĩ vợ phở cùng công quốc hồ ly hoạt. Hai quốc gia này đại công tước nguyện ý cắt nhường nhất định thổ địa cùng tài nguyên đem đổi lấy thông cảm. Cũng tuyên bố bọn hắn làm hết thảy đều là bị đông vực đế quốc người bức bách. Bọn hắn đã sai người đi quan hệ đi tới tây vực đế quốc La Lan đại công nơi đó, ngươi nhìn nên làm cái gì? Công quốc hồ ly hoạt cùng công quốc sĩ vợ phở chính là cái kia hai cái thay đông vực đế quốc xưa dù ổ ẩn giấu đi 2000 tên long dược hộ vệ quốc gia. Cô ẩn trong lòng âm thầm tính toán, đối với hai quốc gia này hắn đã sớm có dự định. Công quốc hồ ly hoạt đặc sản là thánh sồi, có thể từ thụ tâm bên trong rút ra một loại tên là gỗ sồi linh tinh thể dính tinh hoa vật chất, có thể tăng cường ma pháp sư ma lực cảm giác, đồng dạng cũng là chế tác cao cấp ma pháp đạo cụ trọng yếu vật liệu. Tại tài liệu khác bên trong gia nhập chút ít gỗ sồi linh tinh, liền có thể tăng lên ma pháp đạo cụ phẩm chất cùng ma lực dung lượng. Đối với sắp tiến vào dung chuyển thời kỳ ma triều đại lục chư quốc tới nói, là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Cho dù công quốc hồ ly hoạt không có đắc tội cô ẩn, hắn đều muốn nghĩ biện pháp đem bọn hắn thánh sồi lấy tới trong tay mình, chớ nói chi là bọn hắn đã thuộc về trần trụi phản bội. Nhất định phải hung hăng gõ bọn hắn một bút. Về phần thừa thái xương tinh quáng thạch công quốc sĩ vợ phở, hắn càng là sớm đã đem nó liệt vào chính mình đưa cho vương hậu kết hôn năm chu niên ngày kỷ niệm lễ vật. Còn muốn buông tha bọn hắn một ngựa, sợ không phải còn sống ở trong ngục. Bất quá bọn hắn thế mà có thể thuyết phục La Lan đại công tới nói giúp, đây cũng là có chút khó giải quyết. Về công về tư, La Lan đại công đối với cô hận, đối với cột lệ bản vương thất đều không có phải nói, mặt mũi này không rất cho. Cô hận trầm tư một lát, nói ra, thì hai quốc gia này ta không muốn buông tha bọn hắn, nhất định phải cứ để quốc gia nhìn xem, phản bội chúng ta để phần hạ chẳng. Chớ nói chi là, công quốc sĩ vợ phở thừa thai xương tinh quáng thạch, ẩn chứa cực kỳ phong phú băng tuyết nguyên tố, đối với tỷ tu luyện của ngươi rất có ích lợi, ta còn định đem nó xem như năm tròn năm kỷ niệm lễ vật cho ngươi đâu. Nghe được cô hận nói như vậy, Gia Tâm lập tức mềm mại xuống tới, nói ra, vậy liền nghe bệ hạ. Cô hận tiếp tục nói, bất quá La Lan đại công nơi đó không rất cho mặt mũi này, như vậy đi, La Lan đại công dù sao còn tại ý mẹ không hề rời đi. Ta cũng đang muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện, ngươi chờ một lúc thông báo một chút công quốc hộ lý hoặc cùng công quốc sĩ vợ phở đại sứ, ta cùng La Lan đại công nói xong về sau, liền đi tìm bọn hắn đàm luận. Tốt. Chương 212, cô cần cùng dạ được thanh mai trúc mã thời gian. 3, chương 212, cô cần cùng dạ được thanh mai trúc mã thời gian. 3, cao quy cách phòng tiếp khách, La Lan đại công nhìn chằm chằm cô hận nhìn rất lâu, sau đó ngựa khí xúc động nói, không nghĩ tới cùng ta tại Thất Lạc Chi địa cạnh tranh hơn một năm đối thủ, lại là con của cố nhân. Victor cùng vị Olika nếu là biết, nhất định sẽ cảm thấy hết sức vui mừng. Cô thần cùng La Lan đại công thoải mái nói chuyện với nhau, bình thường hàn huyên sau, La Lan đại công đống nhiên mở miệng hỏi, ngươi không có vị Olika tin tức sao? Cô thần lắc đầu. La Lan đại công ánh mắt có chút thảm đạm, thở dài, tại biết bóng đen chi chủ là ngươi ngụy trang về sau, ta còn tưởng rằng thiết kế đây hết thảy chính là ngươi mẫu thân vị Olika, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tại cô thần trong ấn tượng, liên quan tới chính mình mẫu hậu ký ức cũng không tính nhiều. Bởi vì cô hận phụ vương chấp chính thời điểm, em chính là phát triển không ngừng, chuẩn bị đưa thân vương quốc hàng ngũ thời kỳ mấu chốt. Thường ngày chính vụ 10 phần bận rộn, hai người có rất ít cơ hội tự mình giáo dục nuôi dưỡng cô hận, lúc này mới cho cô hận tìm một cái già đẹo, xung làm tỷ tỷ và thanh mai nhân vật. Thật muốn bàn về đến, ra cùng cô hận ngược lại là sinh hoạt thời gian dài nhất. Cô hận đè xuống trong lòng quay cùng suy nghĩ, nói ra, ta ngược lại thật ra rất hy vọng đây hết thể đều là mẫu hậu an bài, đáng tiếc La Lan đại công lắc đầu nói ra, yên tâm đi, vì ố lì cả thiên phú không thể so với vương hậu của ngươi kém bao nhiêu, nàng hẳn là sẽ bình yên vô sự. Thiên phú. La Lan đại công vô tâm nói như vậy bỗng nhiên nhắc nhở cô hận, đúng à, dạ được thiên phú hẳn là mẫu hậu phát hiện trước nhất, cái kia mẫu hậu có biết hay không dạ được thứ ở trên thân chính là thần cách. Mẫu hậu để dạ được từ nhỏ chiếu cố chính mình, có phải hay không cũng cất tìm cho mình một vị cường đại vương hậu ý nghĩ. Thần cách. Đây chính là thần cách, nếu như mẫu hậu dẫn đầu biết dạ được trên người thần cách, sẽ không lên cái gì khác tâm tư sao. Cô hận cảm thấy rất ngờ vực, hắn cho là mình đã hiểu rất rõ chính mình mẫu hậu, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ còn thiếu rất nhiều. La Lan đại công nhìn cô hận có chút hoàng thần, ho nhẹ một tiếng. Hỏi, thế nào, có phải hay không có chỗ nào nói đến không đúng? Cô hận lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có, là ta thất thần, điện hạ xin mời tiếp tục. Đại công tước khẽ gật đầu, nói ra, đúng rồi, ta từng nghe Victor nói qua, mẫu hậu ngươi trả lại cho ngươi tìm một cái ưu tú vị hôn thê, chuyện này ngươi biết không? Cô hận khẽ nhíu lông mày, ưu tú vị hôn thê, không phải liền là dạ đẹo sao? La Lan đại công lắc đầu, nói ra, không, không phải dạ đẹo, bởi vì Victor lúc đó nói lên chuyện này thời điểm, trong lời nói còn đối với vị ổ lì cả có chút oán trách. Nói không giải thích được đống nhiên cho ngươi tìm vị hôn thê, để người ta giả đèo đặt chỗ nào. Mặc dù lúc kia các ngươi còn chưa kết hôn, nhưng phụ vương cùng mẫu hậu của ngươi đã trên cơ bản ngầm thừa nhận dạ được chính là ngươi tương lai vương hậu. Có vương hậu còn phải lại tìm những nữ nhân khác cho ngươi làm vị hôn thê, tóm lại có chút không quá phù hợp. Nói đến đây, La Lan đại công trong ngôn ngữ mang tới vài tia ý cười, tiếp tục nói, bởi vì việc này, Victor cũng không có chờ ở trước mặt ta đậu đen rau muống mẫu hậu ngươi. Nói nàng chính mình quản lão công quản như vậy nghiêm, bình thường Victor gặp cái hơi có chút tư sắc quý phụ nhân đều muốn ăn dấm. Đến con trai mình chỗ này lại bắt đầu tiêu chuẩn kép, một nữ nhân tiếp lấy một nữ nhân cho ngươi tìm. Bởi vậy ta có thể khẳng định, vị hôn thê của ngươi là một người khác hoàn toàn. Ngoài ra ta nghe Victor ý tứ, vị ổ lì cả cho ngươi tìm vị hôn thê này đối với toàn bộ hiệp đều có rất lớn trợ giúp. Nghe La Lan đại công tự thuật, cô ẩn nhịn không được há to miệng, hắn lần thứ nhất biết mình còn có cái gì vị hôn thê tồn tại, còn đối với hiệp có sự giúp đỡ to lớn, cái quỷ gì. Chỉ có thể nói may mắn vương hậu không ở bên người, không phải vậy đây cũng là sự tình. Sắc mặt hắn có chút xấu hổ, nhìn về phía La Lan đại công, thấp giọng nói ra, điện hạ, chuyện này ta hy vọng La Lan đại công lập tức lộ ra hiểu ý chi sắc, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Sau đó trêu ghẹo nói, bất quá ngươi thật sự có chút quá phong lưu. Có giả đẹo loại nữ nhân này còn chưa đủ, còn muốn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngay cả kim dược chi nữ đều bị ngươi lừa gạt tới tay, nghe nói còn có cái gì ở vương nữ, ngươi cái này tác phong có thể tuyệt không giống Victor. Rất hiển nhiên, y mẹ náo động sau ị xa bờ lạ, huyền xô đéo lệ cùng mẹ lăng thả động tác đều xem ở trong mắt mọi người. Kỳ thật cổ hẳn không biết là, từ khi ị mẹ náo động sau, đi qua người ngâm thơ do miệng, cổ hẳn lại một lần nữa danh dương đại lục. Trừ hắn những cái kia rung động lòng người hào quang sự tích, nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là Ấp Quốc Vương chuyện tình gió trăng. Làm Ấp Quốc Vương cùng bóng đen chi chủ hai cái này thân phận hợp hai làm một đằng sau, hắn rất nhiều hồng nhan chi kỷ đều bị lật ra đi ra. Trừ ra đoàn dìn vị này đại lục trẻ tuổi nhất truyền kỳ, ngoại hiệu băng tuyết nữ thần tuyệt thế vương hậu bên ngoài, còn có kim dược chi nữ Isabella, thần bí y nghệ tập quý nữ, tư thế hiên ngang ngự lòng dũng sĩ Asuna, thậm chí ngay cả sớm nhất đi theo bóng đen chi chủ bên người Nephthys, cũng bị người lột đi ra. Hiện tại đã không ai lại gọi bóng đen chi chủ ngược lại xưng hô làm phong lưu chi chủ. La Lan đại công treo gẹo để cổ hận càng thêm lung túng, đối mặt cái này cùng cha mẹ mình quan hệ rất tốt trưởng bối, hắn cũng không tốt nói cái gì, huống chi người ta nói cũng đúng sự thật. La Lan đại công gặp cổ hận một mặt dáng vẻ đắn đo, cười ha ha nói, tốt, càng cường đại nam nhân mới càng chiều nữ nhân ưa thích, không có gì ngượng ngùng, bất quá ngươi xác thực phải xử lý tốt ngươi hậu cùng quan hệ. Nữ nhân của ngươi có vẻ như đều lai lịch không nhỏ, ngươi cần phải coi chừng, đừng nội bộ mâu thuẫn. Nói xong việc tư, cũng liền nên nói công sự. Cổ hận đương nhiên muốn gặp hắn, bởi vì cái gì? La Lan đại công kỳ thật trong lòng đã có suy đoán. Thần sắc của hắn nghiêm túc rất nhiều, hỏi: "Ngươi gọi ta tới là không phải muốn nói công quốc sĩ vợ Phlos cùng công quốc hồ lì hoặc sự tình?" Cô ân gật đầu nói: "Đúng vậy, ta muốn hỏi một chút đại công tước điện hạ, cùng cái này sĩ vợ Phlos đại công tước cùng hồ lì hoặc đại công có cái gì thâm hậu quan hệ cá nhân sao?" La Lan đại công lắc đầu, nói ra: "Ta căn bản không biết bọn hắn, là bệ hạ sai người cho ta mang hộ lời nhắn, hy vọng có thể cùng ngươi làm một chút làm việc, tha bọn họ một lần." Cô ân thần sắc hơi kinh ngạc, lại là Tây vực đế quốc hoàng đế ý tứ. Chẳng lẽ là Tây vực đế quốc cũng nhìn thấy công quốc hộ lì hoặc cùng công quốc sĩ vợ Phlos chiến lược giá trị, không muốn chính mình nhúng tay? Nếu là như vậy, ngược lại là có chút khó giải quyết. Cô thân mặc dù bây giờ có nhất định thế lực, nhưng cùng chuyển thừa vạn năm ngũ đại đế quốc hay là so sánh không bằng. Húng chi Tây vực đế quốc cách rất gần, lại thêm La Lan đại công tầng quan hệ này, cô thân là coi bọn họ là làm tương lai minh hữu, không nên ở thời điểm này bởi vì một hai kiện việc nhỏ trở mặt, cô thân rơi vào trầm tư. Chương 213, đi, cùng ta vào nhà. Một, chương 213, đi, cùng ta vào nhà. Một, trọng điểm là muốn biết rõ ràng Tây vực đế quốc hoàng đế cùng công quốc sĩ vợ Phlos, công quốc hồ lì hoặc ở giữa chân thực quan hệ. Cùng Tây vực đế quốc hoàng đế đối với bảo vệ hai quốc gia này quyết tâm. Cô thần âm thầm nghĩ kỹ sở, nếu đối phương không có phát chính thức gửi thông điệp hoặc là cho hắn biết một phong tự tay viết thư, chỉ là để cùng quật lệ hoàn vương thất quan hệ cá nhân rất sâu đậm La Lan đại công thay hỏi thăm. Vậy đã nói rõ Tây vực đế quốc hoàng đế vẫn là hy vọng tận khả năng từ tư nhân quan hệ nơi này giải quyết vấn đề, xem ra hoàng đế quyết tâm cũng không phải kiên định như vậy. Trong lòng có tính toán, cô thần mở miệng hỏi, điện hạ, ta có thể mạo muội hỏi một câu, hai quốc gia này cùng các ngươi hoàng đế bệ hạ có cái gì tầng sâu quan hệ sao? La Lan đại công lắc đầu nói, không có. Nếu như không phải lần này Tây Bắc địa khu hội giao lưu, công quốc sĩ vợ Phlos cùng công quốc hồ lì hoặc bí mật cấu kết đông vực đế quốc, tại quân diễn trong vệ đội ẩn giấu đi hai chi tinh nhuệ cấp long dược hộ vệ bệ hạ căn bản liền sẽ không chú ý tới hai cái này tiểu quốc. Nghe nói hai quốc gia này giống như có một ít đặc thù tài nguyên, bất quá những vật này hay là không tại bệ hạ trong mắt. Cô thần âm thầm bĩu môi, Tây vực đế quốc gia đại nghiệp đại, tự nhiên chướng mắt những vật này, bất quá cái này đối với hệ phần tới nói lại là cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược. Cô thần tiếp tục hỏi, vậy tại sao các ngươi bệ hạ muốn vì hai quốc gia này đại công tức biện hộ cho? La Lan đại công thấp giọng, trầm rãi nói, bởi vì tộc người lùn. Tộc người lùn? Muốn nói cùng tộc người lùn quan hệ phức tạp nhất quốc gia, Tây vực đế quốc Việt nhân Đức không được ai. Tộc người lùn đại liên minh liền sinh hoạt tại Tây vực đế quốc bắc bộ dãy núi chỗ sâu, liên tiếp Tây vực đế quốc. Tộc người lùn tại lấy quặng, gen đúc cùng kiến trúc phương diện có được chắc tuyệt thiên phú, bọn hắn là xuất sắc công tượng, có thể chế tạo ra tinh mỹ tuyệt luân ma lực vũ khí, khôi giáp cùng hàng mỹ nghệ. Đối với ma tinh khoáng thạch cùng ma pháp bảo thạch phân biệt cũng có được đặc biệt bản lĩnh. Những kỹ năng này đối với bất kỳ một quốc gia nào đều là cực kỳ quý giá chiến lược tài phú, nắm giữ tộc người lùn liền đồng đẳng trong tay cầm liên tục không ngừng quan mỏ, vũ khí trang bị. Tây vực đế quốc vẫn muốn tìm cơ hội nuốt vào tộc người lùn cục thịt béo này, mấy lời hùng tâm bừng bừng đế vương muốn công lược chi này tộc người lùn, cuối cùng đều là thất bại. Đương nhiên cũng bao quát vị này đương nhiệm Tây vực đế quốc hoàng đế. Bằng không Tây vực đế quốc cũng sẽ không lúc nghe Thương Bạch Chi Dực muốn tại tộc người lùn thành lập vượt qua chủng tộc mậu dịch liên minh sau, tích cực như vậy đến dính vào một cước. Bây giờ La Lan đại công đống nhiên nhắc lên tộc người lùn, ngược lại là có chút vượt quá cổ hận dự kiến. La Lan đại công tiếp tục nói, công quốc sĩ vợ Phlos tiền nhiệm đại công tước đã từng đã cứu một cái bộ lạc tù trưởng tộc người lùn. Từ đó về sau, công quốc sĩ vợ Phlos liền cùng tộc người lùn bí mật thành lập nên liên hệ, đồng thời kéo lên công quốc hồ lý hoạt, cùng tộc người lùn âm thầm bắt đầu mậu dịch băng lai. Bọn hắn là tộc người lùn cung cấp xương tinh quang thạch cùng gỗ sồi linh tinh làm nguyên vật liệu, do tộc người lùn chế tạo cao cấp vũ khí bán ra cho bọn hắn. Hai quốc gia này có thể tại gần nhất mấy chục năm nhanh chóng phát triển, không thể rời bỏ tộc người lùn bộ lạc duy trì. Chuyện này cũng là công quốc sĩ vợ phở cùng công quốc hồ ly hoặc tại đắc tội các ngươi về sau, vì tìm kiếm che chở, mới nói cho chúng ta biết. Cô ẩn trong mắt trồi lên như nghĩ tới cái gì, hỏi, cho nên các ngươi bệ hạ nguyện ý vì hai quốc gia này cung cấp che chở, là vì tộc người lùn. La Lan đại công gật đầu nói, ngươi cũng biết chúng ta Tây vực đế quốc lịch đại hoàng đế đối với tộc người lùn quyết tâm, Silverfels đại công cùng hộ ly hoặc đại công nguyện ý đem bọn hắn cùng tộc người lùn ở giữa lui tới lối đi bí mật không ràng buộc hiến cho chúng ta, đổi lấy đối bọn hắn bảo hộ. Cô thần khép cười một tiếng, hỏi, ta đoán Silverfels đại công cứu người lùn bộ lạc tù trưởng, hẳn không phải là tộc người lùn mới bộ lạc lớn nhất đi. La Lan đại công cười khổ nói, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi, không sai, chỉ là một cái vắng vẻ bộ lạc nhỏ. Nếu như là 10 bộ lạc lớn nhất lời nói, bằng vào hai cái này tiểu quốc gia thực lực, căn bản là ăn không trôi. Cô thần không sai biệt lắm đã hiểu Tây vực đế quốc hoàng đế ý tứ, một đầu cùng tộc người lùn vắng vẻ bộ lạc nhỏ ở giữa thông đạo căn bản không đủ để đường đường Tây vực đế quốc hoàng đế động tâm. Vị hoàng đế bệ hạ này là muốn mượn lấy lý do này ép mình một thanh. Cô thần trầm giọng nói ra, đại công tức điện hạ, các ngươi bệ hạ khẳng định cho ngươi giao đáy, ngài là cha mẹ ta hảo bằng hữu, tự nhiên cũng là ta người đáng giá tín nhiệm, ta hy vọng chúng ta ở giữa hay là lấy thành đối đãi. La Lan đại công trên mặt trồi lên vẻ xấu hổ, gãi gãi đầu, nói ra, xem ra là ta diễn kỹ quá kém, bị ngươi đã nhìn ra. Hắn dừng lại một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói, ngươi đoán không sai, bệ hạ hoàn toàn chính xác có khác bằng giao. Chúng ta đối với công quốc sĩ vợ Phở cùng công quốc hồ lì hoạt sự tình không có hứng thú, thậm chí chúng ta có thể giúp ngươi tại hiến chương hiệp ước tổ chức cùng Tây Bắc Liên minh nơi đó đưa ra một cái chương trình nghị sự, để cho ngươi có thể danh chính ngôn thuận chế tài hai quốc gia này. Ngũ đại đế quốc làm hiến chương hiệp ước tổ chức ngũ đại quản sự thường nhiệm quốc, tại trong liên minh có được quyền lực cực lớn, giống chế tài một hai cái quốc gia, phái binh can thiệp náo động địa khu loại chuyện này, có thể tiến hành chương trình nghị sự biểu quyết, thu hoạch được trên pháp lý duy trì. Cô ẩn lông mày kích động, khẽ gật đầu, ra hiệu La Lan đại công nói tiếp. La Lan đại công nói tiếp, đương nhiên đây hết thảy cần Quật Lệ Hoàn bệ hạ giúp chúng ta một cái nho nhỏ bận điệu. Ân, chúng ta biết, Quật Lệ Hoàn bệ hạ đã từng một thân một mình tiến vào tộc người lùn bộ lạc, trong mấy ngày ngắn ngủi, liền khống chế 10 bộ lạc lớn nhất một trong Phật Lệ bộ lạc, thậm chí ngay cả Phật Lệ bộ lạc tộc trưởng mới nhận trước, ý rồng dốc con đều là ngươi lấy sức một mình để cử đi lên. Loại này xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại làm chúng ta bệ hạ cực kỳ kính nể, hy vọng có thể cùng Quật Lệ Hoàn bệ hạ tiến hành hữu hảo hợp tác, cộng đồng khai phát tộc người lùn bộ lạc. Đây cũng là Tây vực đế quốc hoàng đế chân thực ý đồ. Trước đó, Tây vực đế quốc hoàng đế liền đối với có thể tại tộc người lùn bộ lạc như cá gặp nước bóng đen chi chủ cảm thấy rất hứng thú. Mà khi biết Đẹp quốc vương Cổ Hận Quật Lệ ổng chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh bóng đen chi chủ sau, loại này hứng thú liền lập tức biến thành tính thực chất chiến lược ý đồ. Nhất là muội phu của mình La Lan đại công, vốn là cùng Quật Lệ hoàn vương thất quan hệ không ít. Tây vực đế quốc hoàng đế cơ lệ mện xỉ ồ mọ, ý thức được đó là cái cùng Đẹp liên thủ khai phát tộc người lùn tuyệt hảo cơ hội. Lấy Cổ Hận Quật Lệ ổng tại Tây Bắc địa khu hội giao lưu biểu hiện ra cực mạnh tính xâm lược cùng sức chiến đấu, vị này tuổi trẻ quốc vương bệ hạ khẳng định cũng là một cái hùng tâm bừng bừng. Khai cương thác thổ quân chủ, mà tộc người lùn khối này bánh ngọt lớn, nhất định sẽ làm hắn động tâm. Trùng hợp lúc này công quốc sĩ vợ phở cùng công quốc hộ lý hoạt lại để van cầu tình, bọn dô hoàng đế dứt khoát liền mượn chuyện này, phái La Lan đại công dò xét một chút Cổ Hận ý. Chương 213, đi, cùng ta vào nhà. 2, chương 213, đi, cùng ta vào nhà. 2, Cổ Hận ở trong lòng âm thầm tính toán, bọn dô hoàng đế đề nghị này gãi đúng chỗ ngứa, hắn lúc trước sở dĩ hao hết chắc trở đến đợi ý rộng dốc con thượng vị, trừ là trước muốn đem bọn hắn kéo vào vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường, càng quan trọng hơn cũng là tại tộc người lùn bên trong cắm vào một viên cái đinh, vì chính mình tương lai công lược tộc người lùn làm chuẩn bị. Tại trong kế hoạch của hắn, tộc người lùn bộ lạc là tình thế bắt buộc, đặc biệt là tương lai đại lục dung chuyển đằng sau, có thể cung cấp đại lượng ma tinh khoáng thạch cùng ma lực trang bị tộc người lùn, càng là lộ ra rất là trọng yếu. Bất quá dưới mắt hắn đại mục tiêu là vương quốc xây lần, tộc người lùn tạm thời rút không ra nhân thủ. Bây giờ Tây vực đế quốc mọn rộ hoàng đế chủ động đưa tới cửa muốn hợp tác, chính cho hắn giải quyết một cái khẩn cấp. Công lược, thu phục một chủng tộc không phải sự tình đơn giản như vậy, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Nếu bọn rồ hoàng đế có ý nguyện này, vậy trước tiên để hắn đánh một chút trận đầu đi. Cô thần trong lòng có tính toán, khẽ cười nói, bọn rồ bệ hạ cất nhắc, ta không có bản lãnh lớn như vậy có thể khống chế tộc người lùn 10 bộ lạc lớn nhất một trong Phật Lệ bộ lạc. Lúc trước sở dĩ có thể thuyết phục Phật Lệ bộ lạc gia nhập vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường, hoàn toàn là vận khí tương đối tốt. Húng chi ta cũng là không phải một thân một mình đi tộc người lùn, không có gia tộc Kim Dự hẹn giờ tiểu thư hỗ trợ, ta sợ là ngay cả tộc người lùn cửa lớn còn không thể nào vào được. La Lan đại công đối với Cổ Hận khiêm tốn từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, cái kia ý của Quật Lệ Hoàn bệ hạ. Cổ Hận nhẹ nhàng gật đầu, có thể hợp tác, cụ thể hợp tác như thế nào, xin mời điện hạ trở về cáo chi Mòn Dô bệ hạ, chúng ta nơi này cần thời gian thương nghị, chờ thương định hoàn thành, sẽ xuất ra một cái cụ thể phía hợp tác án. Đương nhiên, các ngươi Tây vực đế quốc cũng có thể chính mình định ra một cái kế hoạch hợp tác, đến lúc đó chúng ta song phương chạm mặt nữa thời điểm, có thể trao đổi lẫn nhau, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. La Lan đại công trên mặt lộ ra nét mừng, lập tức gật đầu nói, tốt, vậy cứ như thế quyết định. Ta trở về liền cùng hoàng huynh báo cáo, về phần công quốc sĩ vợ Phlos cùng công quốc Holy Hoạt, liền giao tất cả cho các ngươi xử lý, có chúng ta Tây vực đế quốc tại, toàn bộ Tây Bắc đại lục, không có bất luận kẻ nào còn dám nhúng tay chuyện này. Cô thần vươn tay, cùng La Lan đại công trùng điệp giữ tại cùng một chỗ, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tây vực đế quốc hoàng đế, cơ lệ mện xỉ ồ mọn dầu ngay tại tổ chức thông lệ nội các hội nghị, chủ yếu đề tài thảo luận chính là nhằm vào trước đây không lâu Tây Bắc địa khu hội giao lưu phát sinh sự tình, thảo luận về sau đối với hiệp nhân ứng nên khai thác thái độ gì. Nội các hội trường tranh luận rất kịch liệt. Nói trắng ra tranh cãi tiêu điểm liền hai đầu, là chèn ép hay là liên hợp. Chèn ép phái cho là trước mắt biểu hiện ra thực lực đã không chút thua kém tại một cái vương quốc, mà làm đến đây hết thảy, chỉ là một cái không đến 20 tuổi quốc vương ngắn ngủi thời gian 2 năm tích lũy. Tốc độ này thật sự là không thể tưởng tượng, nếu như không thêm vào chèn ép nói, đợi một thời gian sẽ xuất hiện một cái không kém hơn đế quốc tồn tại, đem Tây Bắc đại lục coi là chính mình địa bàn Tây vực đế quốc là không thể dễ dàng tha thứ. Liên hợp phái lý do cũng rất đầy đủ. Một là cảm thấy chèn ép phái quá mức ý nghĩ hao huyền, trước mắt đại lục tồn tại ngũ đại đế quốc, cái nào không phải dựa vào vạn năm tích lũy mới đi đến một bước này. Em làm sao lại đi đến đế quốc cấp bậc này? Mặt khác chính là, em quốc vương tại Tây Bắc địa khu trên hội giao lưu nhằm vào chính là Đông vực đế quốc cùng Trung ương đế quốc, có cái này hai đại đế quốc nhìn chằm chằm, em tự thân khó đảm bảo, bọn hắn Tây vực đế quốc hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, không cần tự mình hạ trận. Thậm chí có thể âm thầm giúp đỡ em, giúp bọn hắn tiêu hao một chút Trung ương đế quốc cùng Đông vực đế quốc thực lực. Tây vực đế quốc cao tầng hiển nhiên cũng ẩn ẩn phát giác được tương lai đại lục sẽ phát sinh một lần lớn thế lực tẩy bài. Cùng là ngũ đại đế quốc, còn lại đế quốc đều là bọn hắn tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Nếu như em có thể giúp bọn hắn kiềm chế lại cường đại nhất Trung ương đế quốc cùng dựa vào Long cốc Đông vực đế quốc, đó là không còn gì tốt hơn. Huống chi em trong tay còn có học quân đoàn cùng thần ma trang bị hai cái này làm cho người nóng mắt và bối. Nếu như liên hợp em, nói không chừng cũng có thể đánh một chút hai món đồ này. Chủ ý hai phái đều có các lý do, nhao nhao khí thế ngất trời. Món đồ hoàng đế ngược lại là một bộ không yên lòng bộ dáng, hắn đối với em không có cái gì để ý, cũng chưa nói tới có bao nhiêu thân cận. Nhiều nhất bởi vì La Lan đại công nguyên nhân, hơi có chút hảo cảm. Hắn chú ý không phải cái này, mà là em quốc vương một cái khác tầm thân phận bóng đen chi chủ. Cùng Tây vực đế quốc lịch đại hoàng đế một dạng, cỡ lệ mẹn xì ô mòn rồ cũng có một viên chinh phục tộc người lùn bộ lạc, xông ra bắc bộ đại tuyết sơn hùng tâm. Mà thân là bóng đen chi chủ em quốc vương chính là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Tây vực đế quốc hơn ngàn năm nhằm vào tộc người lùn bộ lạc công lược, mặc dù đại bộ phận thuộc về không công mà lui, nhưng ít nhiều vẫn là ở bên trong sắp xếp một chút thái mắt. Mòn rồ hoàng đế biết rõ, bóng đen chi chủ cũng chính là em quốc vương, từng tại tộc người lùn 10 bộ lạc lớn nhất một trong Phật Việt bộ lạc làm được sự tình. Đem một cái không có chút nào hy vọng thứ ba người thừa kế, sinh sinh đẩy lên tủ trưởng trên ghế ngồi, tin tức này mang cho hắn lực hấp dẫn so cái gì họ quân đoàn, thần ma trang bị phải lớn hơn nhiều. Mòn rồ hoàng đế khi biết tin tức này sau, liền muốn phái người đi tìm một cái này bóng đen chi chủ. Có thể bóng đen chi chủ hành tung thật sự là quá quỷ bí, căn bản tìm không thấy, mà lại mòn rồ hoàng đế cũng không biết bóng đen chi chủ thân phận chân thật, không quá muốn cho hắn nói rõ ngọn ngành. Vạn nhất vị này bóng đen chi chủ là đế quốc nào người thừa kế cái gì, vậy liền biến khéo thành vụ. Cũng may Tây Bắc địa khu hội giao lưu kinh thiên một trận chiến, không chỉ có làm cho cả đại lục mắt thấy trẻ tuổi nhất truyền kỳ giai phong độ tuyệt thế, cũng làm cho người thấy được một vị tuổi trẻ quốc vương ẩn nhẫn cùng thủ đoạn. Bóng đen chi chủ thân phận chân thật lại là quốc vương. Cùng trong nước đám đại thần phức tạp tâm tình khác biệt, mòn rồ hoàng đế trong lòng chỉ có kinh hỉ. Bóng đen chi chủ lại là Tây Bắc đại lục một cái tiểu quốc vương, tin tức này thực sự làm cho người rất chấn phấn. Hắn là quốc vương, như vậy hai nước ở giữa liền có thể tiến hành quốc gia ở giữa hợp tác, hắn hay là Tây Bắc đại lục quốc gia, cũng sẽ không cần lo lắng thụ mặt khác mấy cái đế quốc ảnh hưởng. Mòn rồ hoàng đế khi biết bóng đen chi chủ thân phận chân thật trước tiên, liền đi cho La Lan đại công đi tin, để hắn nghĩ biện pháp đi gặp một chút cô hận, tìm cơ hội mặt bên tìm hiểu một chút ý La Lan đại công còn chưa kịp đi tìm hiểu. Bên này công quốc sĩ vợ Phở cùng công quốc hộ lý hoặc công sứ liền khóc tới cửa nhờ giúp đỡ mòn rồ hoàng đế nghe chút, đây chính là một cái thám thính đẹp quốc vương ý cơ hội tốt, liền lại cho La Lan đại công kể một chút, mượn hai quốc gia này đến thám. Thính cổ hận chân thực ý đồ. Chương 213, đi, cùng ta vào nhà. 3, chương 213, đi, cùng ta vào nhà. 3, nhìn xem hai phái làm cho tối bụi, mòn rồ hoàng đế cảm thấy một trận phiền muộn, càng không ngừng nhìn xem thời gian, thầm nghĩ La Lan tiểu tử này làm sao còn không có tin tức truyền về. Chính đoán giận, hắn trông thấy muội muội của mình đứng tại cửa ra vào, cùng mình làm cái bí ẩn thủ thế. Mòn rồ hoàng đế trong lòng vui mừng, có chút đưa tay, ho nhẹ một tiếng, mọi người nói đều rất có đạo lý, tiếp tục thảo luận, ta đi ra ngoài trước một chút. Mòn rồ hoàng đế nhìn thấy muội muội của mình sau liền không kịp chờ đợi hỏi, là La Lan có tin tức truyền đến sao? La Lan phu nhân khẽ gật đầu, đem một tờ giấy đưa cho mòn rồ hoàng đế. Mòn rồ hoàng đế nhìn thấy trên tờ giấy nội dung sau đại hỉ, hung hăng ôm tiểu muội của mình dạo qua một vòng, hương phấn nói, người có trí, Nilin, ngươi cho La Lan đi tin, để hắn liền đợi tại Imen, chờ chúng ta thương lượng xong phía hợp tác án, để hắn đại biểu chúng ta đi đàm luận. La Lan phu nhân thở nhẹ một tiếng, ca, ngươi điên rồi, ngươi bây giờ là hoàng đế, ổn trọng điểm. Mòn rồ hoàng đế hưng phấn mà phất phất tay, ngựa khí lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định, Nilin, ta muốn thay chúng ta phụ hoàng chấm dứt hắn trung thân tiết mới. Đám này đáng chết người lùn bọn họ, lần này ta nhất định phải hảo hảo đá nát cái mông của bọn hắn. Nói xong, cũng không quay đầu lại tiến vào nội các phòng họp. Nhìn thấy vẫn như cũ lẫn lộn cùng nhau nội các phòng họp, mòn rồ hoàng đế gõ bàn một cái nói, đợi lát nữa nghị thất sau khi an tính lại, nhanh chóng tuyên bố hai cái mạng lệnh. Phật công tước, ngươi liên hệ chúng ta chú hiến trương hiệp ước tổ chức cùng Tây Bắc liên minh đại sứ, đưa ra một cái chương trình nghị sự. Chương trình nghị sự nội dung cụ thể là, bởi vì công quốc sĩ vợ Phở cùng công quốc hộ lý hoặc công nhân vi phạm quốc tế điều ước, tập kích đẹp thủ đô, cho hiệp nhân dân tạo thành tổn thất thật lớn cùng thương tích. Loại này nghiêm trọng uy hiếp địa khu an toàn hành vi nhất định phải nhận nghiêm khắc chế tài. Chúng ta Tây vực đế quốc thân là Tây Bắc đại lục địa khu an toàn người giữ gìn, nhất định phải có chỗ làm. Từ hôm nay trở đi, đối với công quốc sĩ vợ Flores cùng công quốc hồ ly hoặc tiến hành ngoại giao, kinh tế chế tài, cụ thể ngươi cùng thủ tướng cầm cái phương án đi ra. Mặt khác, ủy thác hiệp đối với hai quốc gia này tiến hành quân sự chế tài, khai triển tự vệ phản kích, cũng minh xác bất kỳ quốc gia nào cùng phe thứ ba thế lực không được nhúng tay chúng ta Tây Bắc đại lục nội chính. Nghe được Mòn Rồ hoàng đế cái này chỉ thị, trong phòng họp lập tức an tĩnh một chút. Cái này chương trình nghị sự sẽ cùng tại ngầm thừa nhận có thể chiếm đoạt công quốc sĩ vợ Flores cùng công quốc hồ ly hoặc, cái này tại toàn bộ Tây Bắc đại lục bên trên đều là xưa nay chưa từng có. Đế quốc nội các viên, ngoại vụ đại thần phọc công tước trên mặt kinh ngạc, hắn trước đây không lâu mới nhận được đến từ công quốc sĩ vợ Flores cùng công quốc hồ ly hoặc xin giúp đỡ, lúc đó cùng Mòn Rồ hoàng đế hồi báo thời điểm, còn tưởng rằng bệ hạ muốn xuất thủ che chở đâu. Bây giờ làm sao thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Phọc công tước đè xuống trong lòng nghi hoặc, trầm giọng đáp, tốt bệ hạ, ta lập tức đi làm. Mòn Rồ hoàng đế ngay sau đó liền tuyên bố một cái mạng các lệnh, thủ tướng tiên sinh, phó công tước, đỡ dậy ra nguyên soái, án vật tử tước, một giờ về sau đến phòng làm việc của ta họp. Mòn Rồ hoàng đế kêu mấy người này theo thứ tự là nội các thủ tướng đồng thời cũng là quang minh giáo hội hồng y rìa đại giáo chủ nhịp, ngoại vụ đại thần phó công tước, quân đế quốc vụ đại thần kiêm đại nguyên soái đỡ dậy ra cùng tộc người lồn sự vụ bộ bộ trưởng án vật tử tước. Nghe được mấy người này danh tự, đám đại thần trong lòng máy động, không sai biệt lắm minh bạch hoàng đế bệ hạ ý đồ, chưa từ bỏ ý định Mòn Rồ gia tộc, lại phải chuẩn bị đối với tộc người lồn bộ lạc đỡ võ. Cô thần đưa tiễn La Lan đại công sau, tìm tới ra đèo, đồng thời gọi tới thủ tướng Hàn chủ, Hở Mạn Tử Tước, cũng đã phục dụng xong tinh linh thánh quả, khôi phục khỏe mạnh, cũng bị một lần nữa ủy nhiệm là ngoại vụ đại thần Hồn Nam Tước. Cô thần hướng mấy người nói liên quan tới La Lan đại công đề nghị. Ra đèo mắt lộ ra dị sắc, hỏi: "Ngươi còn đi qua tộc người lùn?" Cô thần sắc mặt đỏ lên, nói ra: "Ân, lúc trước ta đang thất lạc chi địa thời điểm, vì có thể tốt hơn trợ giúp Thương Bạch chi dực thành lập vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường, liền đi một chuyến tộc người lùn." Ra đèo mài ngài chau lên, hỏi: "Chính ngươi một người sao?" Cô thần nhìn thoáng qua làm bộ túi đầu suy nghĩ thủ tướng Hàn chủ, Hở Mạn cùng Hồn Nam Tước ba người, cười khổ nói, cùng hẹn giờ tiểu thư cùng một chỗ, tốt, vương hậu, đây không phải trọng điểm. Dạ hừ nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đẹp trồi lên hàn ý, quyết định buổi tối hôm nay muốn cho cô hần một cái giáo hơn khắc sâu. Cô hần ho nhẹ một tiếng, ra hiệu mấy người không cần diễn. Mấy người bắt đầu nói chuyện chính sự, thủ tướng Hàn chủ trước tiên mở miệng, bệ hạ, ta cho là đó là cái chuyện tốt, chế ước chúng ta phát triển vẫn luôn là tài nguyên cùng thổ địa. Nếu như có thể thu phục tộc người lùn, đối với chúng ta tương lai tuyệt đối là một chuyện tốt. Hồn Nam Tước cũng khẽ gật đầu, ta cũng không có ý kiến đến gì, bất quá muốn trước chờ Tây Vực Đế Quốc tại Hiến Chương Hiệp Ước tổ chức cùng Tây Bắc Liên Minh đề án thông qua sau, chúng ta lại đồng ý. Làm uy tín lâu năm quan ngoại giao, hồn thờ phụng ngoại giao lý niệm chính là, mặc kệ bao lớn lợi ích, chỉ có chứng thực đúng chỗ, thật sự nhìn thấy mới gọi lợi ích. Không là thật, dù là nói ra hoa đến cũng không thể tin. Nếu Tây Vực Đế Quốc thật nguyện ý tại trên quốc tế cho hiệp một cái pháp lý duy trì, như vậy hoàn toàn chính xác có thể giúp hiệp giải quyết rất nhiều trong lúc vô hình phiền phức. Hở Mạn cũng mở miệng nói ra, hợp tác không có vấn đề. Trọng điểm là hợp tác quy tắc chi tiết chúng ta phải cân nhắc cho thật kỹ rõ ràng. Đối phương dù sao cũng là truyền thừa vạn năm đế quốc, nội tình cùng thực lực đều là chúng ta xa xa không kịp, nếu muốn ở tương lai khai phát tộc người lùn bên trong thu hoạch được đầy đủ lợi ích, nhất định phải treo lên 12 phần tinh lực. Cô thần góp một cái bàn, đây chính là ta muốn nói. Hợp tác có thể, nhất định phải bằng vào chúng ta làm chủ, mà lại chúng ta nhất định phải cầm lớn nhất đầu lợi ích. Đơn giản tới nói, tộc người lùn 10 bộ lạc lớn nhất, chúng ta nhất định phải chiếm 6 cái trở lên. Cô thần đại thủ bút lệnh mấy người hơi kinh hãi, dạ bèo nhẹ trao lại đại mi. Tây Vực Đế Quốc sẽ đồng ý sao? Cô thần tự tin gật đầu nói, hắn nhất định sẽ đồng ý, dù sao đánh vào người lùn bộ lạc, thế nhưng là Mòn Rồ hoàng thất lịch đại chấp nghiệm. Hở Mạn trên mặt trồi lên một tia như có điều suy nghĩ, khẽ cười nói, đúng vậy, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý, bởi vì bọn hắn căn bản không có ý định hào hào thực hiện hiệp ước. Đến tương lai sự tình sau khi thành công lại đổi ý, mười phần phù hợp gia tộc Mòn Rồ tác phong. Cô thần cắp cắp cười một tiếng, nói ra, chính là đạo lý này, Tây Vực Đế Quốc khẳng định sẽ đánh cái chủ ý này, bất quá đến lúc đó, liền nhìn hắn có dám hay không đổi ý. Cô thần trong lời nói cường đại tự tin để ản chủ thủ tướng cùng hồn đại thần có chút ngạc nhiên. Nghe cổ hần y tứ, chẳng lẽ hắn có lòng tin đem hiện tại thời gian mấy năm phát triển thành ngay cả Tây Vực Đế Quốc cũng không dám tùy ý hủy nặng tồn tại. Cô thần tiếp tục nói, chuyện này nhất định phải có cái chuyên gia nhìn chằm chằm, bao quát đến tiếp sau nhằm vào tộc người lùn hành động. Cô thần lúc nói chuyện nhìn về hướng Hở Mạn, Hở Mạn tự nhiên hiểu ý, chủ động xin đi dễ dàng. Cô thần nói ra, ta cho ngươi thêm phối hai cái trợ thủ, cụ Mark Demon cùng ngươi một mực phối hợp đến không sai, lần này còn để hắn giúp ngươi. Mặt khác chính là Thương Bạch Chi Dực bị dẻo, ta cùng ý xa nói. Ta cùng hẹn giờ tiểu thư thông báo một chút, để hắn đến giúp đỡ. Hở Mạn gật đầu nói, tốt. Sự tình nói xong, vương hậu ho nhẹ một tiếng, mấy người mười phần biết điều cáo lui. Cô thần cũng nghĩ bụng trộm chạy đi, lại nghe thấy dạ đẻo giống như cười mà không phải cười thanh âm, ỷ xạ. Đều thật thân thiết. Ta đối với các ngươi hai cái tại tộc người lùn bộ lạc phát sinh sự tình hết sức cảm thấy hứng thú, ngươi cùng ta hảo hảo nói một chút. Đi, cùng ta vào nhà. Nói, rồi ra tay ngọc nhỏ dài, nắm lấy cổ hận cổ áo, tiến vào thư phòng. Chương 214, Kim Dực Chi Nữ Luân Hãm. Một, chương 214, Kim Dực Chi Nữ Luân Hãm. Một, lạnh trắng như ngọc lưng đùi, cắn một đôi màu đỏ thắm nhung mặt mảnh cao gót, gác ở trên bờ bay. Lạnh da trắng cùng màu đỏ thắm lẫn nhau làm nổi bật, cực hạn nhan sắc so sánh, tản mát ra trí mạng lực hấp dẫn. Bóng loáng trắng nó lưng, thơm lên mượt mà đầy đặn bờ mông, vừa lúc một đạo bình hoa đường vòng cung, chính theo dạ đèo hô hấp, tựa như sóng biển chập trùng. Bờ biển bình tĩnh lại, dạ khàn khàn từ tính thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi có phải hay không muốn đi? Cô ẩn động tác trên tay dừng lại, thấp giọng nói ra, đã đáp ứng phá thể giả Garcia đồ vật muốn thực hiện, ta chuẩn bị lại đi tinh thần lạc cốc một chuyến, thăm dò nơi đó thượng cổ tinh linh di chỉ. Tây Bắc địa khu hội giao lưu kết thúc mấy ngày nay, cô ẩn đang cùng Dạ Bẹo giao lưu sinh mệnh chân lý khoảng cách, cũng cùng với nàng chia sẻ hơn 2 năm qua trải qua sự tình. Chỉ bất quá mang tính lựa chọn ẩn giấu đi rất nhiều nữ tính nhân vật tồn tại. Dạ Bẹo cũng biết tinh thần lạc cốc phía dưới có một tòa thượng cổ tinh linh tộc cổ mộ. Dạ Bẹo lông mày hơi xách, hỏi, cho nên ngươi muốn cùng ngươi cái kia kêu cái gì bịn sổ ý nệ tập cùng đi? Cô ẩn sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, cái chỗ kia nhất định phải có thượng cổ tinh linh tộc huyết mạch cùng nhân loại huyết mạch người cùng một chỗ mới có thể tiến nhập. Đúng rồi tỷ, thượng cổ tinh linh tộc đối với trận pháp rất có nghiên cứu, hiện tại trên đại lục lưu truyền rất nhiều trận pháp đều là tham khảo cổ tộc thành quả nghiên cứu. Lúc trước đưa cho ngươi quyển kia trận pháp vợ ghi chép chính là từ chỗ ấy phụ cận tìm tới, lần này ta xem một chút còn có thể hay không tìm tới tốt hơn pháp trận truyền thừa. Mặc dù biết cổ hận là đang cố ý đổi chủ đề, nhưng nghe đến hắn có thể nghĩ đến ưa thích của mình, trong lòng oán khí hay là tiêu tán rất nhiều. Cô hận thấp giọng cùng Dạ Bẹo nói kế hoạch của mình. Thượng cổ tinh linh tộc cổ mộ di chỉ bên trong khẳng định sẽ sản xuất rất nhiều thất lạc tri thức cùng truyền thừa. Đến lúc đó, tỷ, ngươi muốn sớm ở trong nước triệu tập một chút tương quan lĩnh vực chuyên gia học giả, chờ di tích thăm dò hoàn tất, liền muốn lập tức đầu nhập nghiên cứu, chuyển hóa những kiến thức này truyền thừa. Dạ Bẹo khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, tinh thần lạc cốc tại vương quốc xây lần cảnh nội, ngươi bây giờ đã là vương quốc xây lần đại địch số 1, nhất định phải coi chừng, không cần ỷ vào chính mình có trốn vào thứ vị diện bản sự liền quá tự phụ. Một cái truyền thừa mấy ngàn năm khổng lồ vương quốc, cho dù thánh giả không xuất thủ, cũng có rất nhiều biện pháp có thể phong tỏa thông đạo vị diện. Cô thần nghiêm túc ghi ở trong lòng, tiếp tục nói, tham dò xong di tích sau, ta dự định trực tiếp đi ngang qua vương quốc Sậy Lận, tiến vào công quốc Sĩ Vợ Phở cùng công quốc Hồ Lì Hoạt. La Lan đại công tức chương trình nghị sự đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể chứng thực. Ta trước thử từ nội bộ tan rã bọn hắn, tốt nhất là có thể bước lên nội loạn, lại phái quân chính phạt, lấy cái giá thấp nhất cầm xuống hai quốc gia này. Cầm xuống Sĩ Vợ Phở cùng Hồ Lì Hoạt sau, liền về Nam Cảnh cùng Á Su Nạ thanh trừ gia tộc gần tờ Dương Nghiệt, toàn lực nhằm vào vương quốc Sậy Lận, tranh thủ trong vòng một năm chiếm đoạt Sậy Lận. Dạ Bẹo nhìn qua hùng tâm bừng bừng của Hận, trong mắt hiện ra lượng sắc, sau đó hơi khép hai con người, gối lên cổ Hận lồng ngực, thấp giọng nói ra, ta không nỡ bỏ ngươi. Cô Hận trái tim hung hăng rung động, ôn nhu nói, tỷ, ta đã đem chúng ta tẩm cung định là thời không chi thư bên trên một tọa độ, tùy thời đều có thể trở về. Dạ Bẹo lật người, một tay bám lấy cái cằm, ánh mắt mị hoặc mà mê người, còn xếp đặt chỗ nào, có cái gì ý xa, uyển sổ phòng ngủ hoặc là khuê phòng cái gì. Cô Hận mở to hai mắt nhìn, ngữ điệu đều cao mấy phần, nào có, thời không chi thư bên trên mỗi một cái tiết điểm không gian đều kiếm không dễ. Ta làm sao có thể tùy tiện loạn thiết đâu. Dạ Bẹo bắt lấy cổ Hận một điểm, cười lạnh một tiếng, tin ngươi mới có quỷ. Cô Hận hít một hơi lãnh khí, thanh âm đều mềm nhũn mấy phần, tỷ, ngươi không cần làm đột nhiên tập kích, sẽ hư. Dạ có chút nhíu mày, trên mặt lộ ra rõ ràng nghi hoặc, thật sao? Cô Hận vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, thực sẽ hỏng, không tin ngươi nếm một chút thử một chút. Tê Dạ đưa cho cổ Hận một cái lạnh thấu xương bạch nhãn, thấp giọng nói, hỏng vừa vặn, dù sao mấy ngày nay bản cung là dùng đủ, tiết kiệm để cho người khác dùng. Cô Hận xoay người đem Dạ Bẹo đặt ở dưới thân, ta cười nói, dùng đủ. Bản vương thế nào cảm giác còn xa xa không đủ đâu, chỉ là đại lục trẻ tuổi nhất truyền kỳ, nhìn ta một kiếm hung hăng đâm vào thân thể của ngươi. Dạ được thanh lý xong trên thân bị cổ Hận gặm vết tích, quay đầu nhìn một cái còn đang ngủ cổ Hận, túi người khẽ hôn một cái, liền khôi phục thành cái kia cao cao tại thượng đẹp vương hậu, vào chiều xử lý chính vụ. Dạ được sau khi rời đi không lâu, cô Hận thở ra một hơi, cấp tốc thanh lý trên người mùi thơm cùng vết tích, mặc quần áo tử tế, mở ra thời không chi thư, xoát một tiếng, xuất hiện tại Phỉ Thúy Hồ biệt thự. Thương Bạch Chi Dực vị giữa Adam đã đang chờ, nhìn thấy cổ Hận sau, thân thiết kêu một tiếng cục trưởng. Vì Dẹo bây giờ tại chính thức chức quan là quân thống cục tổng bộ sử trưởng phòng. Cô Hận khẽ gật đầu, nói ra, cho lúc trước ngươi phát tin tức ngươi cũng thấy được chưa? Vì Dẹo nghiêm túc trả lời, thấy được, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp hơ mạn tử tước, đem chuyện này hoàn thành tốt. Tây vực đế quốc cũng có chúng ta Thương Bạch Chi Dực người, đến lúc đó ta sẽ cùng bọn hắn liên hệ, kế hoạch của ta là như thế này. Cô Hận có chút khoát tay, đánh gây Vì Dẹo lời nói, hỏi, cụ thể chi tiết ngươi cùng hơ mạn câu thông, đúng rồi, hỏi ngươi cái chuyện nhỏ, các ngươi tiểu thư còn tại ủy mẹ sao? Vì Dẹo biết đến chính mình sai lầm. Cô Hận tới thấy mình căn bản cũng không phải là nghe chính mình báo cáo như thế nào phối hợp hờ mạn cùng Tây Vực Đế Quốc Hoàng thất thương lượng khai phát tộc người lộn sự tình, mà là muốn đi gặp Isabella. Vì Dư Khắc ngừng tiếng nói, trầm giọng trả lời, còn tại. Cô Hận kỳ quái nhìn Vì Dẹo một chút, Vì Dư Khắc mặt lộ vẻ khó xử, tiểu thư không để cho nói cho người khác biết nàng ở đâu, nhất là cục trưởng. Cô Hận vô Vì Dẹo bà bay, cười tủm tỉm nói ra, ta phòng hành chính tổng hợp trưởng phòng đồng chí, Bắc Cảnh bên kia man nhân gần nhất lại không quá bình tĩnh. Vừa vận quân thống chuẩn bị tại Bắc Cảnh thành lập Bắc Cảnh trạm, ngươi có muốn hay không cân nhắc đi chỗ đó làm trạm trưởng? Vì Dư Khắc đứng thẳng người, lớn tiếng trả lời, báo cáo cục trưởng, tiểu thư mấy ngày nay tại phố Hoa Hồng ở lại. Cô Hận trong lòng nhảy một cái, phố Hoa Hồng, nơi đó còn ở người khác đâu? Từ khi cổ Hận lấy bóng đen chi chủ danh nghĩa thành lập quân thống cục về sau, liền âm thầm đem phố Hoa Hồng người đều cho đuổi đi, đem nơi đó làm quân thống cục trưởng tư nhân sản nghiệp. Vốn là lưu cho mẹ Lăng Thạ, Huỳnh Sô đèo lệ cùng Phật Gia ở lại. Kết quả hắc mộ người đến y mẹ sau, Mẹ Lăng Thạ nhất định phải lấy nghiệp vụ viên thân phận xuất hiện, liền không có đến đó ở mà Huỳnh Sô đèo lệ thì tại Tây Bắc địa khu hội giao lưu đằng sau, trực tiếp công khai thân phận của mình, trong vòng đế quốc nữ đế cung đình tổng quản cùng nữ đế đặc sứ thân phận, ở lại đến Đẹp Quốc Tân Quán. Hiện ra tại đó cũng chỉ còn lại có ạt nổ nữ nhi, Phật Gia một người ở nơi đó ở lại. không nghĩ tới ỷ xạ bỡ lạ thế mà tìm được nơi này. Cô thần ánh mắt bất thiện nhìn qua Vị Dẻo, thân là quân thống phòng hành chính tổng hợp trưởng phòng, phố hoa hồng sự tình đều là Vị Dẻo phụ trách xử lý, ỷ xạ bỡ lạ nếu biết cái chỗ kia, khẳng định là Vị Dẻo nói cho nàng biết. Vị Dẻo thần sắc có chút khó khăn, thấp giọng nói, trước đó Nephthys tiểu thư không phải tại phố hoa hồng ở qua sao? Tiểu thư tại hỏi Uyển Sô Béo Lệ tiểu thư, mẹ Lăng Thạ tiểu thư cùng Phật Dạ tiểu thư địa chỉ thời điểm, ta không có nói rõ, chính nàng đoán được. Cô thần khẽ gật đầu, nói ra, tốt, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, nhớ kỹ, ta hôm nay tới đây sự tình ai cũng không cho nói, hiểu chưa? Vì giờ khắc cam đoan, một chữ cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Lời còn chưa dứt, cô thần đã biến mất ngay tại chỗ. Cô thần tới đến phố hoa hồng bên ngoài, nhìn thoáng qua chúng quanh nhận tàng mật thám, ho nhẹ một tiếng, một vị mặc đồng phục nữ nhân lập tức xuất hiện, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua cô thần, run giọng nói ra, vậy, bệ hạ. Cô thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, người này hắn còn nhận biết, hắn mở miệng hỏi, là Lucia tiểu thư sao? Lúc trước cô thần tại quân thống mới lập thời điểm, để ở nạ vẹn tại quốc vương quân sự học viện tìm kiếm mấy cái học sinh ưu tú, trong đó có vị này Lucia. Lucia có vẻ hơi chân tay luôn cuống, liền vội vàng không người hành lễ, vậy hạ thế mà còn nhớ rõ tên của ta, ta cô thần có chút khoát tay, nói không cần khẩn trương, thế nào, gần nhất cùng phải ý ngộ trung đụng thế nào? Lucia sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói ra, vẫn được, phụ thân ta đã gặp hắn, đối với hắn rất hài lòng. Cô thần mỉm cười nói, không sai, rất chờ mong đi uống các ngươi rượu mừng. Lucia lại là không thắng sợ hãi, nói chuyện phiếm vài câu, cô thần lúc này mới nói đến chính sự, ngươi làm sao ở chỗ này trông coi? Ta nhớ được phải ý ngộ, Ezic cùng bạn là hành động chỗ, ngươi không phải là bị phân đến kiểm tra kỷ luật nhân sự chỗ. Lucia lấy lại tinh thần, lập tức nghiêm túc trả lời, bẩm bệ hạ, vì giờ trưởng phòng nói phố hoa hồng các vị tiểu thư thân phận quý giá, mà trong cục có năng lực tuổi trẻ nữ tính lại tương đối ít, cho nên tạm thời đem ta điều đến hành động chỗ nơi này phụ trách các vị tiểu thư an toàn cùng sinh hoạt hàng ngày. Cô thần dưới đáy lòng chợt chợt hai tiếng, không sai, lúc này mới giống như là chính mình phòng hành chính tổng hợp giải, quân thống đại quản gia, cân nhắc vấn đề rất chu đáo thôi. Cô thần hỏi, mấy ngày nay nơi này có chuyện đặc biệt gì phát sinh sao? Lucia thanh âm có chút ấp úng, nhìn thoáng qua cô thần, mới lên tiếng, trước đó hết thảy còn tốt, chính là tại Tây Bắc địa khu hội giao lưu sau khi kết thúc, Huỳnh Sô Đéo Lệ tiểu thư liền dọn ra ngoài, chỉ còn Phật Dạ tiểu thư một người. Nhưng sau đó không lâu, một cái nữ nhân xinh đẹp bỗng nhiên xông vào, công bố là vị trưởng phòng cấp trên, chúng ta cũng không dám tùy tiện đắc tội, liền thả nàng tiến vào. Đi vào về sau cũng không có cùng Phật Dạ tiểu thư ở cùng một chỗ, giống như tại Tây Bắc châu ngoặc sở sản mẹ ấy no. Một mẹn xị ẩn, a, Phật Dạ tiểu thư ở tại góc Đông Bắc biệt thự. Cô thần mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, hỏi, nữ nhân xinh đẹp, ngươi không nhận ra thân phận của nàng sao? Lucia lập tức cúi đầu trả lời, bẩm bệ hạ, chúng ta cái gì cũng không biết. Cô thần khép cười một tiếng, quả nhiên, có thể tại ý mẹn kiếm ra tên tuổi đều không phải là đơn giản mặt hàng, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nên giả ngu lúc liền giả ngu, người thông minh. Cô thần hỏi, quân thống mỗi một tháng muốn cùng vương hậu báo cáo một lần làm việc, biết nên nói như thế nào sao? Lucia nghiêm túc nhẹ gật đầu, biết. Cô thần khoát tay ra hiệu, tiếp tục công việc đi. Lucia nghe vậy lập tức lui ra, biến mất tại trong tầm mắt.